Chương 502, huyện Tâm Châu chương 502, huyện Tâm Châu vừa thấy Lý Diệp, hai người Thẩm Minh Thành và Trang Ngự Sơn đang đối đầu nhau liền biến sắc, lập tức thu liễm khí tức. Tuy tu hành đến nguyên anh, ngoại hình đối với tu sĩ đã không còn quan trọng nữa, đẹp xấu già trẻ thật ra chỉ là chuyện trong một ý niệm của tu sĩ. Nhưng khi họ tận mắt nhìn thấy Lý Diệp, vẫn không khỏi vì dáng vẻ tiêu sái như thiếu niên của hắn mà thầm than. Điều này không liên quan đến diện mạo, chỉ vì trên người hắn toát ra sức sống rạng rỡ như thiếu niên, quả thực là cực kỳ hiếm có. Mà lúc này hắn cũng không hề phô trương, chỉ là khí tức tự nhiên bộc lộ ra cũng giống như một cây đại thụ vươn cao, dễ dàng chen vào cuộc đối đầu của họ, không hề rơi vào thế hạ phong. Mãi đến lúc này, Thẩm và Trang, những người trong lòng vẫn còn nghi ngờ về tin tức khẩn cấp truyền về, mới hoàn toàn tin tưởng. Ngay cả Trương Nguyệt Quân, người đã gặp Lý Diệp nhiều lần, không còn xa lạ gì, khi thấy Lý Diệp vừa xuất hiện đã ung dung khiến hai vị nguyên anh trung kỳ thu liễm, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Nhân vật như vậy, quả thực không tầm thường. Khó trách Nam Cung Tường lại thua trong tay hắn. Tại Hạ Thẩm Minh Thành, Trang Ngữ Sơn, bái kiến Lý đạo hữu. Thẩm và Trang đều nghiêm chỉnh, hướng về Lý Diệp chắp tay chào hỏi. Lý Diệp, bái kiến hai vị đạo hữu. Lý Diệp cũng cười đáp lễ, sau đó gật đầu với Trương Nguyện Quân. Trương đạo hữu, mới chia tay không lâu mà đã gặp lại rồi. Trương Nguyện Quân cười dịu dàng như nước, khẽ khom người hành lễ. Thiếp thân cũng không ngờ rằng, sau khi chia tay ngày đó, không bao lâu Lý đạo hữu đã tiến bộ vượt bậc, còn làm được chuyện lớn như vậy. Chỉ là La Vũ Trinh hành sự bá đạo không theo quy củ, thật sự quá vội vàng. Thiếp thân lúc đó còn đang bế quan nên không kịp vì Lý đạo hữu phân ưu, xin đạo hữu đừng trách tội mới phải. Lời này vừa ra, Trang Ngữ Sơn lập tức nhíu mày. Người phụ nữ này lại dám trước mặt hắn mà nói xấu Lý Diệp, Thiên Thác Tông còn bày ra mỹ nhân kế sao? Thẩm Minh Thành vuốt râu cười, hắn mang sư muội đến chẳng phải vì hiệu quả này sao? Không sao, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, Lý Mộ xuất quan tiện tay liền thu dọn, đạo hữu không cần để trong lòng. Lý Diệp bắt tay. Trang Ngữ Sơn lại không nhịn được, Lý đạo hữu, Trang Mộ lần này đến chính là vì La sư đệ hành sự lỗ mãng, đặc biệt đến xin lỗi. Trang đạo hữu không cần đợi. Lý Diệp cười ngắt lời hắn, như vậy bàn chuyện bên ngoài núi chưa hẳn đã chu đáo, ba vị đạo hữu xin mời vào trong núi ngồi xuống hàn huyên thế nào? Trang Ngữ Sơn liếc nhìn trận cấm nghiêm ngặt nơi này, không khỏi hơi do dự. Vào trong đại trận này, nếu Lý Diệp và Thẩm Minh Thành liên thủ, e rằng hắn khó có cơ hội trốn thoát. Mà Thẩm Minh Thành lại vui vẻ đáp ứng, như vậy là tốt nhất. Thẩm Mẫu nghe sư muội nhắc đến đạo hữu có kỹ nghệ trà đạo xuất thần nhập hóa, đang có ý muốn nếm thử một phen. Đã như vậy, vậy xin phép làm phiền Lý đạo hữu. Trang Ngữ Sơn cuối cùng cũng đáp ứng. Đã Lý Diệp không trực tiếp giết chết La Vũ Trình, thậm chí còn cố ý tung tin ra, dù hắn đến, hẳn là không có ác ý như vậy. Thậm chí, Trang Ngữ Sơn nhìn thoáng qua Thẩm Minh Thành, có lẽ Lý Diệp này ngay từ đầu đã có ý định khiến hắn Thất Ma Sơn và Thiên Thác Tông chế ước lẫn nhau, cùng nhau thăm dò Đông Hải. Như vậy hắn, một thế lực có nền tảng không đủ, mới có thể dễ dàng thu được lợi ích. Chỉ là như vậy coi hai tông phái của họ như quân cờ, có vẻ hơi ngạo mạn. Nhìn ánh mắt Thẩm Minh Thành nhìn lại, Trang Ngự Sơn thần sắc không đổi, hai người cứ như vậy đặt thành một số ngầm hiểu. Lý Diệp lại giống như không hề hay biết, dẫn ba người vào trong núi, tại đỉnh hóng mát bên hồ được mở ra trong núi phân chia chỗ ngồi, tự mình pha chế linh trà cho mọi người, động tác lưu loát, tự mang một loại nhịp điệu kỳ lạ. Đây là linh trà khổ tận cam lai do Lý Mỗ sáng tạo. Xin mời nếm thử. Đưa ba ly trà đến trước mặt ba người, Lý Diệp liền tự mình cầm ly của mình nhấp một ngụm. Cảm nhận vị đắng quen thuộc bùng nổ trên đầu lưỡi, leo lên đỉnh cao, sau đó đột nhiên trào ra vị ngọt thanh, giống như sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở đau khổ, lại gặp cảnh liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, tạm dịch, đến cuối đường lại có một con đường khác, tuyệt vời. Sau đó vị ngọt thanh tạm biến, vị đắng mới lại dâng trào, đi vào một vòng tuần hoàn mới. Trà ngon. Thẩm Minh Thành thành tâm khen ngợi, Trang Ngữ Sơn cũng gật đầu tán đồng. Ý vị trong trà lần này giống với con đường tu hành của chúng ta biết bao. Tuy biến hoa không nhiều, nhưng lại khiến người ta khó quên, kỹ nghệ trà đạo của Lý đạo hữu quả thực phi phàm. Lý Diệp cười nói, chỉ cần mấy vị đạo hữu không chê trà đắng là tốt. Lý Mỗ từ lúc còn nhỏ tu hành đến nay, gặp phải không ít sóng gió, loại trà này là từ cấp 2 một đường nâng lên đến cấp 4, cũng coi như là sự nhắc nhở cho bản thân. Hắn chậm rãi nói, tuy có được thành tựu như ngày nay, nhưng không thể quên đi nơi bắt đầu, không thể quên đi mỗi lần trải qua gian nan. Càng không thể trong địa vị tu vi hiện tại mà đánh mất bản tâm, mất đi sự phòng bị và lòng cầu đạo, như vậy mới có thể nhìn thấy lần ngọt ngào tiếp theo. Ba người nghe những lời này, tuy chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng cũng có vài phần cảm xúc. Đồng thời càng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Diệp. Có thể quật khởi ở bốn nước, người này quả thực không thể là người bình thường. Trang Ngữ Sơn trực tiếp lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong lòng, không để ý đến việc còn có người khác ở trước mặt, liền trịnh trọng nói, bản tông hành sự vô kiêng nghệ, đối với sư đệ quản giáo không nghiêm, phạm vào địa bàn của đạo hữu, Trang Mộ ở đây đặc biệt hướng đạo hữu bồi tội. Lý Diệp nhìn hộp ngọc được đưa đến trước mặt, thần thức quét qua lập tức trong mắt lóe lên dị sắc. Bên trong lại là một viên bảo châu màu đen, trong bảo châu phong ấn một đạo ma quang ngũ sắc, đang tỏa ra ánh sáng u u, tựa hồ có ý định hút hồn người. Công pháp Thất Ma Sơn có 7 kiện ma bảo phái sinh, bảo châu phong ấn ma quang này chính là một trong số đó. Nó có tên là Huyễn Tâm Châu, khi sử dụng có thể phóng ra ma quang, mê hoặc tâm trí phong ấn cảm quan của người khác, bất luận là đấu pháp hay bảo mệnh đều có hiệu quả không tồi. Viên châu này tuy là vật dùng một lần, nhưng so với bảo vật bản mệnh của họ cũng không hề kém cạnh, nếu vận dụng tốt thậm chí có thể dùng nó làm vật liệu để luyện bảo vật khác, giá trị không hề thấp. Dùng để bồi tội, cũng coi như là rất có thành ý dưới sự theo dõi của Trang Ngữ Sơn, Lý Diệp đậy nắp hộp ngọc lại, khẽ cười một tiếng, Lý Mộ hành sự từ trước đến nay luôn hòa nhã với người, La đạo hữu tuy không theo quy củ, nhưng cũng chưa từng làm tổn thương người ở Bình Dương Sơn của ta. đã đạo hữu có thành ý này, chuyện này coi như bỏ qua đi. Hắn tiện tay đánh ra một đạo linh phù, bay đi mất, liền thong thả nói, ta sẽ cho người đưa La đạo hữu đến gặp ngươi. Đa tạ đạo hữu khoan hồng độ lượng, Trang Ngũ cảm kích vô cùng. Trang Ngữ Sơn trầm giọng đáp, trên mặt cũng cuối cùng thả lỏng một chút. Đã Lý Diệp không có ý định dùng chuyện này để cắn chết, vậy thì chủ đề tiếp theo hẳn là dễ nói hơn nhiều. Nhân tiện hai vị đều ở đây, Lý Diệp khẽ gõ vào bàn, cười nhạt nói, bốn nước và vạn thú sơn mạch vừa khéo giáp danh bên dưới, hiện tại vật này sắp tan biến, ta tuy chiếm được địa lợi, nhưng chỉ dựa vào một mình ta e rằng khó có thể làm gì với Đông Hải. Nếu hai vị có ý, ta nguyện lấy địa lợi này cùng các ngươi thăm dò Đông Hải, không biết ý thế nào. Hết chương, chương 503, cùng nhau mưu đồ Đông Hải, ngồi xuống luận đạo. Chương 503, cùng nhau mưu đồ Đông Hải, ngồi xuống luận đạo. Lời này của Lý Diệp hoàn toàn nằm trong dự liệu của hai người Thẩm và Trang. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của Lý Diệp, cùng với địa lợi chiếm cứ bốn nước, danh chính ngôn thuận, hắn quả thực có tư cách bàn chuyện hợp tác với bọn họ. Dù sao, đối với mấy người đang có mặt ở đây mà nói, Đông Hải đều là một bảo địa hoàn toàn mới, rất có thể sẽ trở thành cơ duyên để bọn họ tiến xa hơn một bước. Chỉ là như vậy, về việc thăm dò Đông Hải, liền khác xa với những gì bọn họ lúc đầu đã nghĩ, chỉ lấy bốn nước làm bàn đạp, không cần phải để ý quá nhiều. Chưa nói đến lợi ích thu được sẽ là mấy nhà chia nhau, về phương diện rủi ro, bọn họ liền không thể nào giống như trước kia, chỉ nghĩ đến việc lợi dụng bốn nước. Nếu không, cho dù có thể rút người về, để bốn nước và Lý Diệp làm lá chắn, nhưng sau này, chỉ cần Lý Diệp có thể sống sót, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù của một tán tu nguyên anh trung kỳ bị hủy diệt căn cơ. Như thế lực Trường Thanh Tông cường đại, nhân mạch rộng khắp, không lâu trước đó bảy mưu giết chết một thể tu nguyên anh sơ kỳ không thành, chẳng phải cũng khiến toàn tông trên dưới nghiêm trận chờ đợi sao? Ngay cả một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng có thể có hiệu quả như vậy, thần thông thủ đoạn của Lý Diệp còn khiến Nam Cung Tường phải hận trong lòng, thật sự ép hắn đến mức đó, trừ phi là hai nhà bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc đã chịu nổi. Chỉ dựa vào uy hiếp của một mình Lý Diệp, đã đủ để ép buộc bọn họ phải cùng bốn nước đồng tiến thoái. Tình thế này thật sự khiến Thẩm Minh Thành và Trang Ngự Sơn trong lòng này sinh thêm vài phần lo lắng. Nhưng so với những điều này, lợi ích của Đông Hải vẫn không thể từ bỏ. Huống chi, có thêm Lý Diệp một người thần thông bất phàm này, khi đối phó với thế lực Đông Hải, bọn họ cũng có thể thêm vài phần nắm chắc và tự tin. Nếu thật sự đến lúc cần phải bán đứng Lý Diệp, hai tông của bọn họ chưa chắc không thể liên thủ đối phó với sự trả thù sau này của Lý Diệp. Trong thời gian ngắn, trong đầu Thẩm Minh Thành, Trang Ngự Sơn, ý niệm xoay chuyển, trong lúc vô tình nhìn nhau, đã triệt để thực hiện sự ăn ý trước khi vào trong núi. Còn về mâu thuẫn giữa chính và ma, trước việc liên quan đến Đông Hải, cùng là thế lực Nam Cương, tự nhiên là nhất trí đối ngoại rồi. Thật không dám dâu diếm, đệ tử của ta một phen hành động lỗ mãng, chính là bị lợi ích của Đông Hải che mở hai mắt, mới mạo phạm lãnh địa dưới trướng đạo hữu. Trang Ngữ Sơn lên tiếng trước, đã Lý đạo hữu có thể không để ý hiểm khích trước đây, mời Thất Ma Sơn của ta cùng nhau đối phó Đông Hải, Trang Mô có thể nói là vạn phần đồng ý. Thẩm Minh Thành theo sát phía sau, việc Đông Hải, Thiên Thác Tông của ta cũng rất có hứng thú, Lý đạo hữu lần này mời đúng là nói trúng tâm ý của Thẩm Mô rồi. Việc này, Thiên Thác Tông của ta nguyện cùng hai vị cùng nhau mưu đồ. Rất tốt. Rất tốt. Lý Diệp cười khẽ vỗ tay, có thể cùng hai vị đạo hữu cùng nhau cử hành, chúng ta nhất định có thể ở Đông Hải mưu cầu cơ hội tiến xa hơn một bước. Tốt. Thẩm Minh Thành, Trang Ngữ Sơn hai người sâu sắc cho là như vậy. Theo việc hợp tác lần này đã thành, không khí giữa ba người vốn còn ẩn chứa vài phần căng thẳng, lập tức tan biến. Sư Minh. Lúc này, hai bóng người xuất hiện ở ven hồ, trong đó một người vừa thấy Trang Ngữ Sơn lập tức hai mắt sáng ngời, hô lên. Không phải là La Vũ Trinh thì còn ai vào đây? Hắn dường như lập tức có thêm tự tin, liền tăng nhanh bước chân, thoát khỏi lão Ngưu phía sau, đi đến bên cạnh Trang Ngữ Sơn. Chỉ là còn chưa kịp hắn nói hết một hai việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thân mình ở Bình Dương Sơn đã phải chịu đãi ngộ như thế nào, đã bị sư minh nhà mình mắng cho ngẩn người. Hừ, ngươi hành sự càn rỡ như vậy, dám xông vào Lý đạo hữu, nếu không phải hắn rộng lượng không để ý hiểm khích trước đây, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. Trang Ngữ Sơn liếc mắt nhìn sư đệ của mình một cái, lập tức ánh mắt lạnh lẽo quắc khẽ, còn không mau chóng hướng Lý đạo hữu bồi tội, tạ ơn hắn đã tha cho ngươi một mạng. Này, đạo hữu nói quá lời, ngươi đã đưa người đến bồi thường, lại cần La đạo hữu làm như vậy. Lý Diệp liên tục khoát tay. La Vũ Trinh thần tình phức tạp, dám giận mà không dám nói, theo bản năng quét mắt nhìn mấy người trong tiệc, lại thấy Thẩm Minh Thành cũng đang ở trong đó. Lập tức hắn liền hiểu ra điều gì, không dám chậm trễ, liền hướng Lý Diệp cúi đầu hành lễ, La mộ tạ ơn Lý đạo hữu không giết. Lý Diệp ngồi ngay ngắn bất động, nhìn dáng vẻ trong lòng hắn không muốn nhưng lại phải ngoan ngoãn làm theo, không khỏi nhớ lại lúc ban đầu người này lần đầu tiên đến nhà dáng vẻ ngạo mạn, ý cười lập tức đậm thêm vài phần. La đạo hữu mau mau đứng dậy, bất quá chỉ là một chút tranh chấp mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến, ngày sau chúng ta chính là đồng minh cùng nhau thăm dò Đông Hải, đến lúc đó còn phải lẫn nhau chiếu cố nhiều hơn mới được à. Trong lúc nói chuyện, Lý Diệp nhẹ nhàng giơ tay, tự có pháp lực hùng hậu tuôn ra, đỡ La Vũ Trinh đứng dậy. Hành động nâng lên nhẹ nhàng như vậy, lại khiến sắc mặt mọi người có mặt hơi hơi biến đổi. Lý Diệp này tu vi quả thực thâm bất khả trắc. Đỡ hắn đứng dậy, Lý Diệp nhẹ nhàng vỗ tay, tự có tỷ nữ vào trong thêm hai bàn, để La Vũ Trinh và Lão Ngưu ngồi xuống. Tuy là làm yêu tộc, Lão Ngưu lại có một chỗ ngồi, có chút khiến Thẩm Minh Thành trong lòng không vui, nhưng hắn lại biết mình lần này là đến làm khách, lẫn nhau lại vừa đặt thành minh ước, lại không có chỗ để chỉ tay năm ngón, chỉ đành đối với nó làm như không thấy. Thêm hai người, tu sĩ Nguyên Anh tại chỗ đã đến 6 người, số lượng như vậy thực sự khó có được. Lý Diệp cười khẽ, trực tiếp ném ra viên gạch dẫn ngọc, đem một ít tâm đắc tu hành đến Nguyên Anh trung kỳ của mình nói ra, cùng mọi người triển khai luận đạo. Hắn trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến đỉnh phong, cứ như vậy hoàn thành đột phá, quả thực là dựa vào sự trợ giúp của cây tinh tích lũy mấy ngàn năm, nhưng bản thân từ vạn ngàn cây cỏ trong đó mà có được cảm ngộ lại không hề làm giả. Chỉ hơi nhắc đến vài câu, đã khiến sắc mặt mọi người có mặt nghiêm lại, âm thầm kinh hãi Lý Diệp đạo pháp cảm ngộ sâu sắc, cứ như vậy trực tiếp chìm vào trong. Ngay cả lão Ngưu này là yêu vương có mặt, mọi người cũng đã không còn tâm tư để ý đến. Cứ như vậy, mọi người thay phiên nhau nói đến cảm ngộ tu hành, lẫn nhau thảo luận, thoát một cái đã qua gần một tháng thời gian, mới vừa lòng chưa hết mà kết thúc. Tiên bốn người có thái độ đối với mình đã trở nên rất đối cẩn thận, lại ra lệnh cho lão Ngưu tạm thời tọa trấn trong núi, Lý Diệp mình thì thân hình nó lên, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi, không biết đi đâu. Hắn trước là ở một thần tông phân điện bí cảnh giải quyết Hà Hiểu Khiếu, lại bắt sống Nam Cung Tường đến tìm báo thủ, hiện tại Thức Ma Cốc đang là nội bộ trống rỗng. Tuy không biết tin tức nơi này có hay không đã truyền đến Xuất Sơn Quốc và các nước lân cận, cách nhau hơn nửa năm cương, lại có phải có tu sĩ khác thấy được cơ hội này, đối với Thức Ma Cốc ra tay. Nhưng Lý Diệp lần này trước sau đã giải quyết hai đại ma đầu trong ma tông này, sao có thể bỏ qua cơ hội cướp sạch kho báu của bọn họ. Mà càng quan trọng hơn, đã kết thủ, vậy vị trưởng lão Nguyên Anh còn lại của tông này không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu không, nếu người đó ngày sau gặp được cơ duyên gì, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến tìm báo thủ, cũng là một phiền toái không nhỏ. Loại ẩn hòa này, theo phong cách nhất quán của Lý Diệp tự nhiên không thể ngồi xem nó còn sót lại. Chỉ là so với mà nói, uy hiếp Thiên Hắc Tông, Thất Ma Sơn, cứ như vậy đặt thành hiệp nghị việc này càng thêm quan trọng, hắn vừa rồi chưa có thời gian đầu tiên động thân đi, mà là để Thẩm Minh Thành, Trang Ngự Sơn lên cửa. Hiện tại đã xong việc, vậy thì không thể chậm trễ thêm một chút nào nữa. Chương 504, trừ sâu bọ chương 504, trừ sâu bọ Trang Ngự Sơn, Thẩm Minh Thành hai người rốt cuộc đã sớm hơn ta không ít mà đột phá đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ, hai người phân biệt là chính ma hai đạo, đối với các loại quan hải tu hành lý giải cùng phương pháp xử lý, phần lớn đều vượt quá kinh nghiệm của ta, quả thực là đã cung cấp cho ta không ít ý tưởng lần luận đạo này, đối với ta mà nói cũng có không ít chỗ tốt ra khỏi bản thú sơn mạch. Lý Diệp triệu hồi phi thuyền rồi lên. Trong khoang thuyền khoanh chân ngồi xuống, trong lúc đi đường Lý Diệp không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại và sắp xếp những gì đã lĩnh ngộ được từ lần luận đạo trước đó. Người khác tuy rằng đối với sự hiểu biết của Lý Diệp về đạo pháp vô cùng kính phục, trong lòng kinh ngạc, nhưng Lý Diệp cũng không ít lần từ trong những cảm ngộ mà bọn họ đưa ra mà có được lợi ích. Công biết mà mọi người tu luyện đều khác nhau, sự hiểu biết về tu hành cũng có thiên hướng, cho dù chỉ có Trương Nguyện Quân, La Vũ Trinh hai người ở Nguyên Anh kỳ sơ kỳ cũng có thể đưa ra một vài kiến giải khác biệt, khiến người ta sáng mắt. Sau một hồi luận đạo này, kết hợp với những cảm ngộ mà Lý Diệp có được từ vạn ngàn cỏ cây, phương hướng tu hành sau Nguyên Anh kỳ trung kỳ của hắn lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, đủ để tiết kiệm được rất nhiều công sức không cần thiết. Hơn nữa, về chuyện Đông Hải cũng đã đàm phán xong nước Mông và nước Trần Uy gần sát bốn nước của ta, nước Mông sau khi bị tiêu diệt ở Tùng Hà Sơn dưới tay ta rốt cuộc cũng dần dần bị Thiên Thác Tông hoàn toàn nắm giữ, không còn tiếng nói thứ hai, mà Trường Phong Cốc trong nước Trần Uy cũng đã không còn động tĩnh dưới áp lực của Thất Ma Sơn như vậy, chỉ cần chờ giải quyết tu sĩ Nguyên Anh cuối cùng của Thí Ma Cốc, trước khi kết giới vực biến mất ta liền có một khoảng thời gian an tâm. Trong chọn tu hành nghĩ đến đây, trên mặt Lý Diệp không khỏi hiện lên vài phần ý cười. Lần này vận may đến, gặp phải thụ tinh tồn tại rất thích hợp cho hắn luyện hóa, trực tiếp lấy một hành nguyên khí khổng lồ đẩy hắn đến Nguyên Anh kỳ trung kỳ. Trong đó tuy có linh thể hiện nay cộng thêm tiên linh căn, có thể nói là tư chất đỉnh cấp đương thời làm phụ trợ, nhưng một số tư liệu đột phá mà hắn dự kiến vẫn chưa dùng đến. Các loại linh thực trong linh điền đã đến kỳ trưởng thành, linh thể của hắn cũng có thể thực sự thăng cấp thành một tồn tại mạnh mẽ hơn, tư chất một lần nữa phát sinh chất biến như vậy, tuy rằng không dùng để đột phá trung kỳ, nhưng đối với tu hành tiếp theo cũng có tác dụng rất lớn. Thậm chí là linh thạch cực phẩm, lúc hắn đột phá cũng không dùng đến, trực tiếp dựa vào nguyên khí khổng lồ của thụ tinh mà phá vỡ bình cảnh. Như vậy, những linh thạch này liền có thể dùng để khai phá thêm vài mẫu linh điền, thừa dịp những linh thực tam giai thích hợp vẫn chưa kích hoạt thông thiên tiến giai tứ giai, đem như hóa sinh bích thảo, linh nhuận ngọc ngâu những linh thực có tác dụng đối với tu hành của hắn trồng thêm một ít. Định kỳ có được phản hồi linh ẩn liền tăng gấp đôi, cũng chính là phù hợp với nhu cầu tu hành càng ngày càng khó khăn của hắn sau khi thăng cấp, duy trì tốc độ tu hành hiện tại. Tuy rằng tuổi tác ngày càng lớn, cảnh giới tu vi càng ngày càng cao, nhưng hiệu suất tu hành của ta lại càng ngày càng nhanh. Lý Diệp sơ cảm, thần tình mờ mịt. Sự biến hóa của hắn trên con đường này, quả thật giống như một cái cây. Từ một mầm non không chịu nổi một kích không ngừng trưởng thành, cho đến hiện tại cũng có thể coi là cây to che trời, rễ cực sâu, cành lá sum suê. Không chỉ là gió mưa bên ngoài không còn dễ dàng lay động được hắn, hơn nữa bất luận là ánh nắng, mưa móc, dưỡng chất của đại địa trong phạm vi liên quan đều có thể hấp thu hết, giúp cho bản thân không ngừng vươn cao. Đã có vài phần thế đứng vững như bàn thạch. Nếu muốn trưởng thành ổn định, dưỡng chất quan trọng, trừ sâu diệt hại cũng là điều trọng yếu nhất. Những sâu bọ bị bỏ sót bên ngoài, không thể bỏ qua được a. Lý Diệp lẩm bẩm, lại ném ra vài khối linh thạch cắm vào trong cấm chế của phi thuyền, tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy phần. Xuất Sơn Quốc, Thí Ma Cốc. Nơi đây đá kỳ quái, cây cối kỳ hình quái trạng vặn bẹo sinh trưởng, thỉnh thoảng có thể thấy quạ đen hai mắt đỏ ngầu vỗ cánh bay qua. Toàn bộ bầu trời của thung lũng âm trầm, mặt đất có màu xanh đen, tuy có linh khí nồng đậm tụ tập, nhưng trong lúc thăng lên lại ẩn ẩn lộ ra vài phần ma tính. Mà lúc này, đại trận của thung lũng duy trì trạng thái vận hành hiệu quả cao, ẩn ẩn có một đạo ma ảnh khổng lồ hóa ra, tư thái dữ tợn bá đạo, hơi túi người liền bao phủ toàn bộ thung lũng trong đó. Nhìn dấu vết bị phá hoại xung quanh trận pháp này, nơi này dường như trong thời gian gần đây đã có vài trận đấu pháp. Tuy rằng vẫn chưa phá vỡ trận pháp này, nhưng cũng đủ để thể hiện tình trạng của Thí Ma Cốc trong thời gian gần đây không được tốt lắm. Ha 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 ha. Bồ lão đệ chớ có nhăn mày nhíu mặt như vậy, những con chó dữ đó chẳng phải đều đã rút lui hết rồi sao? Ngươi đã mời ta đến giúp đỡ, lão ca ta đương nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. có ngươi và ta liên thủ, lại phối hợp với đại trận sơn môn của thí ma cốc của ngươi, đủ để chống lại những kẻ tiểu nhân rình mò, buộc bọn chúng phải rút lui. Cứ như vậy duy trì một thời gian, chờ bọn chúng không thấy được lợi ích gì để nhặt, tự nhiên sẽ lần lượt rút lui, không cần phải quá lo lắng đến lúc đó ta lại giúp ngươi giết tên Lý Diệp đó, vì sao huynh và Nam Cung huynh báo thù rửa hận. Nhục Sơn đạo hữu lần này đưa than trong tuyết, bố mẫu khắc sâu trong lòng. Bố ngôn quy cầm ly rượu, khuôn mặt tuấn lãng tuy vẫn còn vẻ lạnh lùng nhưng vẫn cố gắng gượng ra vài nụ cười, ứng phó với Nhục Sơn đang vô ngực rộng lớn trước mặt đến rung trời, rượu bắn tung tóe khắp nơi. Mới đột phá nguyên anh không lâu, tu vi chiến lực của hắn căn bản không thể so với Hà Hiểu Hiếu, Nam Cung Tường. Ma đạo mọi người tham lam và tàn nhẫn đến mức nào, chính đạo cũng có chiêu bài trừ ma vệ đạo để che đậy, mà thế lực và tu sĩ từng có bất hòa khi thí ma cốc còn cường thế cũng không ít. Gần như ngay sau khi tin tức Nam Cung Tường chết trong tay một tu sĩ ở một góc xó xỉnh được truyền về không lâu, liền lập tức có tán tu của Xuất Sơn Quốc cùng với tu sĩ chính ma hai đạo của các nước xung quanh đến, muốn thừa cơ từ trên người thí ma cốc cắn một miếng thịt. Bị một đám sói vây xem như vậy, hai vị sư minh lần lượt bị tổn thất dưới tay một người, cho dù hắn đối với trận đạo có vài phần thiên tư, bản thân là một trận pháp sư cấp 4, có thể phát huy uy lực của đại trận tông môn đến cực hạn. Nhưng chỉ còn một mình hắn muốn thủ hộ thí ma cốc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước đó không biết bao nhiêu điểm tài nguyên đã bị chiếm đi, mà hắn cũng chỉ có thể liều chết thủ hộ mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cầu cứu Nhục Sơn Ma Quân, người có tình giáo hảo sâu sắc nhất với thí ma cốc trước đây. Lý do tại sao người này lại có hình dáng như vậy, hoàn toàn là do công pháp luyện thể mà hắn tu luyện đặc thù mà ra, thân thể tuy rằng béo phì không chịu nổi, nhưng dưới sự chống đỡ của tu vi nguyên anh kỳ trung kỳ, chiến lực của hắn lại vô cùng bất phàm. Phối hợp với hắn điều khiển đại trận, quả thực là đã buộc những kẻ rình mò phải rút lui, hiện tại cũng coi là đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ là mời người này ra tay, không khác gì là dẫn sói vào nhà. Tuy rằng đã buộc đám sói phải rút lui, nhưng muốn mời người này đi lại không dễ. Nhìn cử chỉ của hắn, quả thực có vài phần ý tứ chim khách chiếm tổ, cứ như vậy lấy thí ma cốc của hắn làm nơi tu hành. Trong lòng Đồ Nôn Quy suy nghĩ trăm triệu, thầm tiêu khổ, đối với hận ý của Lý Diệp cũng càng ngày càng dâng cao. Nếu không phải người này liên tiếp giết chết hai vị sư mình, thí ma cốc của hắn làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Hiện tại đã dẫn Nhục Sơn Ma Quân này vào trong cốc, chờ cục diện ổn định, nhất định phải mượn sức hắn đi giết tên Lý Diệp đó. Nhục Sơn Ma Quân một ngụm nuốt gần hết một cái đùi cừu, lại uống cạn gần một cái đỉnh mỹ rượu, đang muốn thúc giục Đồ Nôn Quy lại nâng ly, lại thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Gần như không có dấu hiệu báo trước, thí ma cốc đột nhiên rơi vào cảnh đất rung núi chuyển. Chương này hết, chương 505, trận pháp kỳ lạ bị phá. Chương 505, trận pháp kỳ lạ bị phá. Chuyện gì đang xảy ra? Ma quân Nhục Sơn với thân hình đầy mỡ màng, trên khuôn mặt xấu xí lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhíu mày chất vấn Đồ Nôn Quy. Hắn đã đứng dậy, thân thể phì nhiêu phát ra ánh sáng, bắt đầu vận công phòng bị trước sự việc bất thường này. Tuy rằng thái độ chất vấn của tên này gần như xem mình như một kẻ bề dưới khiến trong lòng Đồ Nôn Quy nổi giận, nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để ý đến những chuyện này nữa. Trong tay hắn hiện ra một trận bàn, trên đó linh quang lưu động, ẩn ẩn hiện ra vết nứt, cho dù hắn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết để điều chỉnh đại trận, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Có kẻ có tạo nghệ trận đạo cao hơn ta đang phá trận lớn trong cốc, xin mời Nhục Sơn đạo hữu ra tay giải quyết, nếu không đại trận e rằng không trụ được bao lâu nữa sẽ bị người này phá đi, trong thời gian ngắn cũng khó mà sửa chữa được. Bố Nôn Quy sắc mặt âm trầm nói nhanh. Mà quân Nhục Sơn nghe vậy, ngay cả đại trận của tông môn mình còn không trông coi nổi, hắn giận dữ trong lòng, miệng vừa động định mắng một câu phế vật. Nhưng nghĩ đến việc mình rốt cuộc vẫn chưa thực sự chiếm được cơ nghiệp của Thức Ma Cốc, Đồ Nôn Quy người này cũng còn có ích, hắn lại nhìn xuống. Chỉ là cảm xúc bộc lộ trong khoảnh khắc này lại không hề che giấu được Đồ Nôn Quy, hành động này suýt nữa khiến hắn không nhịn được mà nổi giận. Nhưng đáng tiếc là, so với việc Ma Quân Nhục Sơn cần đến hắn, Đồ Nôn Quy mới là người thực sự yếu thế, cần phải dựa vào sự che chở của người trước. Bất luận trong lòng nghĩ thế nào, chỉ có thể giả vờ ứng phó, ép buộc mình cố gắng nhẫn nhịn, nếu không cần Ma Quân Nhục Sơn ra tay, cơ nghiệp Thức Ma Cốc của hắn đã sớm bị bầy sói sâu xé rồi. Một người bụng dạ khó lường, một người nhẫn nhục chịu đựng. Hai người có thể nói là ngoài mặt thì hòa hợp, trong lòng thì khác xa nhau. May mắn thay, hiện tại vẫn còn kẻ địch bên ngoài, những mâu thuẫn này vẫn chưa đến lúc bùng nổ. Đã như vậy, còn lãng phí thời gian ở đây làm gì, mau dẫn ta đi giết kẻ đến phạm tội không biết sống chết kia. Ma quân Nhục Sơn bung tay to lớn như cối xay, một ngựa đi đầu bay ra khỏi điện. Bố Ngôn Quý theo sát phía sau. Hai người xông thẳng ra khỏi đại điện, liền thấy đại trận trao đảo, từng chỗ cấm chế hiện ra, gần như sụp đổ, vô số đệ tử trong cốc bị ảnh hưởng, lúc này đã có không ít thương vong. Không ít người nhanh chóng theo sau bọn họ, từ trong động phủ xung ra, thấy được cảnh tượng như vậy, lại thấy trong lòng chấn động, không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Vừa rồi giao lưu xem ra chậm chạp, thực tế cũng chỉ là hai câu nói. Mà trong đại trận dị động dẫn đến đất rung núi chuyển trong cốc, đến Bổ Ngôn Quy lấy ra trận bản kiểm tra, rồi đến khi bọn họ ra khỏi đại điện cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đại trận trong cốc đã đến cực hạn, sắp sụp đổ tan vỡ, cho dù là Bổ Ngôn Quy cũng không khỏi vì thế mà trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng men theo quỹ đạo biến động của đại trận, bắt được cái bóng thoáng hiện, liền điều động uy năng của đại trận tạm thời ép người đó hiện hình. Nhục Sơn đạo hữu, kẻ trộm ở ngay đó, xin mau chóng ra tay. Ma quân Nhục Sơn nhìn một cái phát hiện chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ, bản tọa ở đây trấn thủ, kẻ trộm cũng dám làm càn, nạp mạng đi. Hắn lăng không hư đạn, pháp quyết vận chuyển, phía sau hiện ra một cái bóng quái thú kỳ lạ có cái miệng lớn, liền buộc phát lực hút mạnh mẽ khóa chặt cái bóng kia. Còn bản thân thì toàn thân mỡ màng hiện ra ánh sáng dính nhớp, liền trực tiếp nào tới. Uy lực hấp thu đáng sợ, cùng với thân thể nặng nề ngưng thực tựa như núi lớn đè xuống, gần như ép kẻ phá hoại đại trận kia trốn không thể trốn. Nhưng ngay lúc này, thân thể đối phương đột nhiên hư hóa bỏ chạy. Lực hấp thu rơi vào khoảng không, ánh mắt Ma Quân Nhục Sơn hơi biến đổi, lập tức dừng lại thế Thái Sơn áp đỉnh. Cũng chính là lúc này, chỗ trận nhãn chưa bị phá của đại trận thức ma cốc, đột nhiên có mấy đạo phù văn giống như nòng nọc trôi nổi, phức tạp huyền ảo bộc phát trong ánh bạc chói mắt. Với tốc độ khó phản ứng, trực tiếp phá vỡ căn cơ của trận pháp này, liền gây ra sự sụp đổ của đại trận, không còn sức để cứu vãn. Giang giác, giang giác, giang giác, bùm. Vết nứt trên trận bàn trong tay Bổ Nôn Quy nhanh chóng lan ra, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp nơi, liền bị vỡ tan cảnh, không còn chút tác dụng nào. Làm sao có thể? Biểu cảm Bổ Nôn Quy mất kiểm soát, người này làm sao có thể quen thuộc với đại trận thức ma cốc của ta như vậy, cho dù có phù phá cấm trợ rút, cũng không nên dễ dàng phá được đại trận tông môn của ta như vậy. Chẳng lẽ là? Đồng tử co rút lại, hắn nghĩ đến hai vị sư minh mang theo lệnh bài bên người, nhưng khi tin tức về cái chết của sư minh truyền về, hắn đã thay đổi cấm chế đại trận, đáng lẽ là vô dụng rồi mới đúng. Bất kể hắn nghĩ như thế nào, hiện tại đại trận đã vỡ là chuyện đã định. Cho dù nội tình thức ma cốc của hắn đủ để hắn bố trí lại trận pháp, nhưng trong lúc gió tanh mưa máu như vậy, người khác chưa chắc đã cho hắn cơ hội tái lập đại trận đâu. Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể liên thủ với Ma Quân Nhục Sơn nhanh chóng bắt giết kẻ đột nhập vào cốc phá trận kia, rồi tính tiếp. Đỗ Nôn Quy rất nhanh đã khôi phục lại từ sự thất thố, cảnh giác vô cùng, thần thức dò xét ra liền phối hợp với Ma Quân Nhục Sơn tìm kiếm bốn phương, muốn lôi kẻ đã hư hóa bỏ chạy kia ra. Đột nhiên hắn tâm thần rung động, dường như cảm thấy một trận nguy cơ ập đến, không chút do dự thân hình lóe lên. Chỉ thấy một bóng người hiện ra hành tung, đánh hụt phía sau hắn. Đi. Ánh mắt Đỗ Nôn Quy lạnh lẽo, một chiếc phi thoi trong tay áo bắn ra, nhắm thẳng vào người hiện ra hành tung kia. Còn dám hiện thân, cho ta chết. Ma Quân Nhục Sơn cũng phản ứng cực nhanh, toàn thân mỡ run lên, lại trực tiếp thoát khỏi thân thể. Cùng với quái vật miệng lớn phía sau hắn hợp lại, lại khiến nó hiện ra thực thể, khí tức đáng sợ, có lực nuốt chửng kinh người, ngay cả hư không cũng phải bị ảnh hưởng. Trực tiếp bắt lấy người hiện ra tại chỗ, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận phi thoi cùng với một kích của quái vật mỡ màng kia. Cũng chính là lúc này, ầm. Tử Thanh Lôi Đình bạo khởi, bao lấy uy lực thiên uy khu tà trấn ma, trong nháy mắt phá vỡ các loại thủ đoạn phòng ngự của hắn, đánh hắn ngã nhào. Lôi Đình bao phủ, Đồ Ngôn Vi toàn thân cháy đen, nhục thân tan nát, trên mặt còn mang theo sát ý dữ tợn, nhưng chỉ có thể ngã nhào, thậm chí trong quá trình này, nhục thân vẫn đang bị Lôi Đình phá hủy. Từ hắc diễm quang lóe lên, chỉ thấy trong cơ thể hắn một đạo nguyên anh trong nháy mắt đổ ra, không thèm ngẩng đầu lại mà hướng ra ngoài thuấn di mà đi. Điều này thực sự là bình thường, hiện tại đại trận tông môn đã phá, bất luận là ngoại địch hay là Ma Quân Nhục Sơn đều không phải là thứ hắn có thể địch lại, mà hai người đều mang trong mình những toan tính riêng, ở lại chỉ sợ khả năng sống sót ngược lại càng nhỏ. Huống chi, kẻ hiện ra hành tung kia rõ ràng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, mà người đánh ra đạo tần lôi này vẫn chưa từng hiện thân, nếu không quả quyết, e rằng khó mà có đường sống nữa. Phán đoán của Bầu Ngôn Quy không sai, hành sự càng thêm quả quyết, nhưng hắn rốt cuộc là đã đánh giá thấp người đến tập kích. Nguyên anh của hắn vừa thuấn di tiến vào hư không, chỉ thấy hư không đột nhiên chấn động, một cái đỉnh nhỏ giống như ngọc như gỗ, xanh biết tươi tốt, đầy những phù điêu thảo mộc hiện ra. Lại trong nháy mắt đánh hắn từ hư không ra, sau đó đỉnh thân út xuống, hư không phong tỏa, dễ như trở bàn tay liền bắt được hắn. Chương 506, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chương 506, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thần lôi tự mang vài phần thiên uy, cho dù người thi triển không phải là Nhục Sơn Ma Quân, thì uy năng tản ra từ tia chớp cũng khiến hắn giật mình. Cho dù không bị thương, nhưng ngay sau đó thấy Bổ Ngôn Quy lại bị hủy diệt nhục thân dưới một kích của Lôi Đỉnh, ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát, trực tiếp bị một cái đỉnh nhỏ không biết từ đâu xuất hiện thu đi. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Lúc này hắn còn đang ra tay với người Nguyên Anh kỳ, thậm chí không biết rốt cuộc là ai nhanh chóng như vậy đã bắt giết Bổ Ngôn Quy, nhưng có thể khẳng định rằng đối phương có thần thông thủ đoạn như vậy chắc chắn đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Trong lòng Nhục Sơn Ma Quân không khỏi trầm xuống khi nghĩ đến điều này. Trước đây tuy cũng có đối thủ Nguyên Anh trung kỳ đến, nhưng hắn còn có Bổ Ngôn Quy thao túng đại trận phối hợp, đủ để đánh lui đối phương. Hiện tại đối phương trực tiếp hủy diệt hộ tông đại trận của tứ ma cốc, ngay cả Bổ Ngôn Quy cũng bị Lôi Đình thủ đoạn bắt giết, chỉ trong nháy mắt đã đánh hắn vào cảnh cô lập, quả là thủ đoạn đáng sợ. Cho dù đã nhận ra kẻ phá trận lộ diện trước mặt này chỉ là bình phong chuyển hướng sự chú ý của bọn chúng, đến lúc này Nhục Sơn Ma Quân cũng không còn gì để ứng phó, chỉ đánh bắt lấy đối phương trước, làm con tin để đàm phán với kẻ chưa lộ diện. Nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương lại mỉm cười với hắn, rồi trở tay ném ra một lá phủ. Ánh bạc lóe lên, làm rối loạn hư không, lại trực tiếp thoát khỏi sự khóa chặt của lực hút của hắn, thân hình lần nữa hư hóa, cứ thế độn đi mất. Trong mắt của Nhục Sơn Ma Quân sắp lồi ra ngoài. Loại phù lục có thể làm rối loạn không gian này hắn chưa từng thấy, nhưng biết rõ vật này đối với Nguyên Anh Thuấn Di chắc chắn có tác dụng chế rất lớn, người này lại giống như tùy tiện ném ra dùng để thoát khỏi sự khóa chặt hấp thu của hắn, điều này có vẻ quá xa xỉ. Rốt cuộc đám người này là thần thánh phương nào? Không thể không nói, lúc này tâm tình của hắn có chút rối loạn. Đặc biệt là không bắt được người này, tiếp theo hắn phải đối mặt với sự vây công liên thủ của ít nhất hai người, cộng thêm việc hắn vốn không giỏi về phi độn, cho dù muốn đột phá mà đi, e rằng cũng rất khó khăn. Mà quan trọng hơn là, tuy hắn tham lam cơ nghiệp của tứ ma cốc, nhưng hiện tại ngay cả Đồ Ngôn Quy, trưởng lão tứ ma cốc duy nhất còn lại cũng đã rơi vào tay địch, vậy hắn lấy gì để chống lại ngoại địch cho bọn chúng? Phân thân hóa thành quái vật từ từ bay về, hòa vào trong cơ thể hắn. Những khối thịt này thoạt nhìn có vẻ phi nhiêu, thực chất là sản phẩm của khí huyết và chân nguyên ngưng tụ, trải qua ma công tôi luyện, ngày thường hoặc dùng thân thể bá đạo nghiền ép, hoặc cùng với hư hình do công pháp tu thành dung hợp diễn hóa thần thông. Đến thời điểm quan trọng, cũng có thể thúc đẩy chúng, dùng làm tăng cường trong thời gian ngắn. Chỉ là trong đó mỗi cân đều là tích lũy tu vi của hắn, tiêu hao quá mức chỉ khiến tu vi của hắn bị tổn hại lớn, nói không chừng sẽ rớt xuống tiểu cảnh giới. Nhưng kẻ đến thật sự quá tà môn, hắn cũng không có ý định tiếp tục thay tứ ma cốc ba người chết giữ gìn cơ nghiệp tông môn, cùng loại người thủ đoạn bất phàm này tử chiến, nếu sự tình không thể làm, hắn lập tức phải thiêu đốt thịt mỡ mà đi. Nhưng có lẽ tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ như vậy, hơn nữa bảo khố tông môn của tứ ma cốc này hắn cũng có ý định. Ý niệm xoay chuyển, thu hồi thịt mỡ, khí tức của Nhục Sơn Ma Quân leo lên đến đỉnh điểm, nhìn quanh, không kiêu ngạo cũng không xiểm định nói, đạo hữu, bản nhân Nhục Sơn chỉ là được Bổ Ngôn Quy hứa hẹn lợi ích mời đến giúp sức mà thôi, hiện tại đã rơi vào tay ngươi, ta cũng không có ý định cùng ngươi là địch, không bằng chúng ta ngừng tay giảng hòa. Chỉ cần ngươi không động thủ với ta, ta hiện tại xoay người liền đi, tuyệt đối không lưu luyến. Cùng lúc đó, thần thức của hắn không ngừng quét qua xung quanh, muốn tìm ra chút manh mối, chỉ cần để hắn dẫn ra hoặc tìm thấy chỗ của người động thủ, trận chiến này còn có cơ hội. Nếu thủ đoạn ẩn nấp của đối phương quả thực cao minh như vậy, lại có lôi pháp đáng sợ kia, phong cách đấu pháp am hiểu đại khai đại hợp của hắn, sẽ khó có cơ hội phản sát. Tuy nhiên, đáp lại Nhục Sơn Ma Quân không phải là kết quả mà hắn mong đợi. Chưa đợi hắn nói xong, hư không xung quanh biến đổi, thanh vân cuộn cuộn, trong nháy mắt mở rộng ra, trong lúc cây cối sinh sôi, phong tỏa xung quanh. Rốt cuộc người này đã bố trí đại trận từ lúc nào? Sắc mặt Nhục Sơn Ma Quân biến đổi, lộ ra vẻ hung ác, đạo hữu thật sự muốn cùng ta không chết không thôi sao? Không phải là ta muốn cùng ngươi không chết không thôi, mà là vì ngươi hôm nay đã xuất hiện ở tứ ma cốc, bản nhân thật sự không thể ôm hy vọng. Xin mời đạo hữu lên đường đi. Lý Diệp nhàn nhạt nói, lộ ra thân hình, trong lòng bàn tay hắn, một hạt giống trong suốt đột nhiên hóa thành một đạo thanh tử quang hoa đánh ra. Nhục Sơn Ma Quân nhìn thấy Lý Diệp lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra hắn. Tuy hắn có vài phần dự đoán về việc Lý Diệp đến diệt cỏ tận gốc, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng sau khi hắn giết chết Nam Cung Tường lại không phải trả giá quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã chiến lược sung mãn xông đến cửa. Mà Lý Diệp ngay cả Nam Cung Tường cũng có thể giết, Nhục Sơn Ma Quân tuy tự đánh giá thủ đoạn của bản thân rất cao, nhưng cũng biết hắn và Nam Cung Tường còn có khoảng cách. Nam Cung Tường đều chết dưới tay người này, hắn chắc chắn khó có thể là đối thủ của hắn, chỉ có trốn mạng mới có một tia hy vọng. Đối mặt với quang hoa đánh tới, hắn nghiêm trận chờ đợi, toàn thân thịt mỡ run rẩy đột nhiên bốc lên ngọn lửa hư ảo, một thân khí tức điên cuồng tăng vọt, ép lui cây cối và thanh lôi do đại trận xung quanh hóa thành. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì nhiều, chỉ thấy trên đỉnh đầu thanh vân đột nhiên hiện ra một viên bảo châu loang lổ, trong đó ma quang lóe lên. Trong nháy mắt, ngũ quan của Nhục Sơn Ma Quân mất hết, tâm thần hoảng hốt, cứ thế ngây người một lúc. Vụ, mặc dù ngay khoảnh khắc sau, Nhục Sơn Ma Quân đã khôi phục thần trí, nhưng vẫn không thể ngăn cản hạt giống đó chạm vào hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngọn lửa hư ảo bốc lên từ thịt mỡ đang cháy trên người Nhục Sơn Ma Quân vẫn đang dâng trào, pháp lực của hắn cũng không ngừng tăng lên dưới sự ép buộc này, hắn ý thức được có điều không đúng, giơ tay lên, cự lực hội tụ, đánh lại trận lung lay, suýt chút nữa lộ ra sơ hở. Nhìn thấy có thể lay động, hắn lộ vẻ vui mừng, còn muốn ra quyền. Nhưng thân thể to lớn như núi, thịt mỡ chồng chất của hắn, nhanh chóng trào ra một lượng lớn cành lá dây leo, trói buộc nhục thân của hắn, hấp thu lực lượng của hắn, trói buộc hắn chặt chẽ. Đây là loại tà pháp gì? Nhục Sơn Ma Quân kinh nộ giao ra gào thét, toàn lực thi triển, dãy rủa muốn phá trận mà ra. Tuy nhiên lại căn bản không thể ngăn cản thực vật điên cuồng sinh trưởng trong cơ thể hắn, sự kiềm chế phải chịu càng ngày càng sâu, thịt mỡ tích lũy đều theo đó mà dị hóa. Cuối cùng vẫn là trong sự trói buộc của cây cối không ngừng dâng lên của đại trận, bị triệt để nhấn chìm. Hô, thanh vân cuồn cuộn tản ra, Nhục Sơn Ma Quân giống như một pho tượng đá lớn bị thực vật bao phủ, thân thể dị hóa, cứ thế duy trì tư thế dãy rủa dữ tợn, hai mắt không còn ánh sáng đứng tại chỗ. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc từ đâu chui ra, nhưng vì ngươi ở trong tứ ma cốc chống đỡ cơ nghiệp cho bọn chúng, ta lại thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lý Diệp nhìn thân thể to lớn của hắn, trong mắt lóe lên dị sắc, trên đỉnh đầu thanh vân, một thần đỉnh buông xuống thu người này vào trong đỉnh. Giết chết kẻ đầu sỏ, kim đan tu sĩ của tứ ma cốc cũng có phần thân khôi lôi đến giải quyết, còn lại là thừa dịp người khác chưa đến mà lấy đi bảo khố tông môn ở đây. Chương này hết, chương 507, đều là chúng bức ta. Chương 507, đều là chúng bức ta. Chỉ trong một đêm, tứ ma cốc đã bị phá. Ngay cả khi bị bầy sói vây quanh, tông môn này vẫn trụ vững được, nhưng lại không hề có dấu hiệu trước đó bị người ta triệt để phế bỏ đại trận tông môn. Trưởng lão Nguyên Anh duy nhất còn lại trong môn, Bồ Ngôn Quy, bị đệ tử tận mắt chứng kiến mà chết ngay trong tay kẻ địch, ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát. Mà Ma Quân Nhục Sơn đến trợ chiến, mặc dù do đại trận sau đó đột ngột nổi lên, che khuất thần thức và tầm nhìn của đông đảo tu sĩ, không thấy được kết quả của hắn. Nhưng cho đến khi đại trận bao phủ tí ma cốc tan đi, các tu sĩ còn lại cũng không thấy hắn lộ diện lần nữa, e rằng cũng đã lành ít dữ nhiều. Thậm chí một đám trưởng lão kim đan trong tông môn đều chết sạch, không một ai sống sót. Về phần kho báu tông môn của tí ma cốc, ngay cả một đám cao tầng tông môn đều đã chết hết, tự nhiên không có lý do gì để giữ lại. Toàn bộ tí ma cốc mặc dù có không ít tu sĩ cấp thấp có thể chạy trốn may mắn trong kiếp nạn đó, nhưng tất cả mọi người đều biết, kể từ đó, tí ma cốc e rằng sẽ không còn tồn tại nữa. Hiện giờ, vào thời điểm này, tí ma cốc bị tổn thất nặng nề chính là lúc các thế lực chú ý, đều muốn chia một phần trong đó. Nhưng trước đó, sự phối hợp giữa Bổ Ngôn Quy và Ma Quân Nhục Sơn, mặc dù có phần khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được sự nhòm ngó ban đầu. Nhưng không ai ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện một người có thần thông kinh người như vậy, không chỉ phá vỡ đại trận tông môn của tí ma cốc dưới sự chủ trì của Bổ Ngôn Quy, mà còn đánh chết cả hắn lẫn Ma Quân Nhục Sơn. Trực tiếp đánh cho các thế lực vẫn còn có một chút ý nghĩa về chuyện này trở tay không kịp, đừng nói là chia một phần, ngay cả hành tung của đối phương cũng không bắt được một chút nào. Cũng chỉ có thể từ thám tử còn lại và miệng các đệ tử cấp thấp của tí ma cốc để hiểu rõ về thủ đoạn của hắn, để suy đoán. Mà theo trận đạo thần thông trong nháy mắt dự trận, mây xanh bao la, căn bản không cần khảo cứu nhiều, liền có thể liên hệ đến cảnh tượng khi thám tử tập hợp lúc ban đầu Lý Diệp ở bốn quốc gia giết chết Nam Cung Tường. Hai chuyện này quả thực giống nhau như lúc. Trong Nam Cương, đông đảo tu sĩ, thế lực vốn nghi ngờ Nam Cung Tường bị lật thuyền trong mương chết trong một góc xó xỉnh, nơi hoang vu hẻo lánh mà xuất hiện một người, không ít. Hiện giờ thấy chiến tích của hắn lại thêm hai cái tên, lập tức vô cùng nghiêm túc, ghi nhớ tên của Lý Diệp. Phải biết, cho dù là trong đại chiến chính ma, thậm chí là trong kiếp nạn của Diễn Thần Tông sau đó, người bị diệt tông diệt tộc thực sự cũng không nhiều. Trong đó, phần lớn là do hai thế lực đánh nhau mà thành, muốn nói là vì một người mà diệt tông, cũng chỉ có Diễn Thần Tông sau khi có được pháp giả anh, luyện được giả anh phân thân mới có người làm được. Kể từ đó, một người diệt tông, Lý Diệp vẫn là người đầu tiên làm được. Thần thông chiến lược như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quả thực khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Ban đầu chỉ có một số manh mối, nghi ngờ sự diệt vong của Tùng Hà Sơn có liên quan đến hắn lại một lần nữa bị lật ra. Gần như đã được xác định, ban đầu là Tùng Hà Nhị Lao tự mình đến đòi Bình Dương Sơn làm hậu lộ, kết quả bị hắn giải quyết, cuối cùng ngay cả kho báu tông môn cũng bị cướp sạch. Như vậy, một nhà chính đạo một nhà ma đạo, liên tiếp diệt hai tông, chiến tích rơi vào đầu Lý Diệp, cho dù là với sự rộng lớn của Nam Cương, hắn cũng đủ để được gọi là một đời hung nhân. Ngay cả khi trước đây nghe nói Lý Diệp dường như đã có được truyền thừa của Diễn Thần Tông trong bí cảnh, thậm chí mang theo cây đại thụ trong bí cảnh đi, Trường Thành Tông Đỗ Dịch An cũng không khỏi tạm dừng, nhanh chóng triệu hồi thám tử đã phái đi, không dám để lộ sự thèm muốn của mình. May mắn là ta không bị tin tức về truyền thừa và linh thụ trồng trong sơn môn của hắn làm choáng váng đầu óc, chỉ phái người đi tìm hiểu tình báo trước, nếu mạo muội thân trinh, nói không chừng phải theo vết xe đổ của Nam Cung Tưởng và hai ma đầu ma quân đục sơn. Trong sơn môn Trường Thanh Tông, Đỗ Dịch An thở dài một hơi, có phần may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ban đầu, vì một hành linh bảo thiết kế hãm hại Hàn Phi, hậu hoạn còn chưa được giải quyết, hắn đã có ý tưởng với Lý Diệp, đối mặt với chiến tích này cũng không có nhiều tự tin để thành công. Đặc biệt là khi đối phương đã có trình độ trận đạo cao siêu, bản thân mặc dù có một chiêu giết người sắc bén của Nam Đấu Trường Thanh kiếm trận, e rằng cũng không chắc sẽ chiếm được lợi thế gì, nói không chừng còn bị hắn nhìn thấu sơ hở, phản công một quân. Nhân vật như vậy không thể chơi vào, Hàn Phi sau khi trốn thoát năm đó đến nay vẫn không có tin tức, cũng không biết rốt cuộc đang ở đâu tu luyện. Nếu chờ hắn đột phá nguyên anh kỳ giữa, nói không chừng sẽ trở về báo thủ, đây cũng là một việc phiền phức. Mặc dù Hàn Phi là thể tu hỏa hành, có thể dùng pháp một sinh hỏa không ít, một hành chí bảo đó hắn chưa chắc không luyện hóa để bản thân sử dụng. Thật để hắn dùng một hành chí bảo tiến giai nguyên anh kỳ giữa, lại trở về báo thủ, hắn quả thật là gậy ông đập lưng ông. Đôi mắt Đỗ Dịch An lóe lên, trong lòng bực bội. Nam Cương lớn như vậy, sao cơ duyên một hành lại rơi vào tay người khác, mà hắn lại khổ sở tìm kiếm lại không có cơ hội có được. Chẳng qua là hành động diệt cỏ trừ tận gốc bất đắc dĩ mà thôi, đạo hữu không cần phải quá nghiêm túc như vậy, nếu không phải tí ma cốc khiêu khích, ta cần gì phải làm đến mức này. Tùng Hà Sơn, đó cũng là Tùng Hà Nhị Lao ức hiếp người quá đáng, vì tư lợi cá nhân, lại trực tiếp giết lên Bình Dương Sơn của ta, ta cũng chỉ vì tự bảo vệ mình mới đánh chết bọn họ, nếu không, với thói quen hòa đồng với mọi người của ta, cũng sẽ không hạ sát thủ. Mới nhất tiểu thuyết tại lục 94 phát, chỉ có thể trách bọn chúng bức người quá đáng, ta thật sự không có lựa chọn nào khác. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lý Diệp, Trương Uyển Quân ngồi đối diện hắn suýt chút nữa không khống chế được nụ cười dịu dàng trên mặt. Về phần đệ tử Kiều Lăng Giao đứng sau nàng, càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp căng thẳng, không dám biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Người này thoạt nhìn tiêu sái bình thản, như thiếu niên phong lưu, nhưng thần thông thủ đoạn lại vô cùng bất phàm, số lượng người cùng cấp bị hắn giết càng thêm kinh người, những lời này từ miệng hắn nói ra thực sự quá mức không hợp nhau. Nhưng lại theo như Trương Uyển Quân biết, những gì Lý Diệp nói căn bản không hề có chút giả dối nào, đều là sự thật. Chẳng lẽ thế đạo tu tiên ở Nam Cương hiện nay thật sự đã rơi vào tình trạng bức người phải trở thành một kẻ giết người máu lạnh sao? Trong lòng hai nữ hiện lên một tia mê mang. Nhưng là Nguyên Anh, đã đối mặt với tâm ma của bản thân khi Nguyên Anh, vì thành tựu đại đạo mà chém hết những kẻ cản đường, đây vốn là việc không cần do dự. Mà mục đích lần này đến xác nhận với Lý Diệp xem những xáo trộn trong thời gian này rốt cuộc có phải do Lý Diệp gây ra hay không cũng đã đạt được. Trương Uyển Quân đặt tách trà trong tay xuống, khẽ thở dài một tiếng, ta tu hành, gặp phải ngoại địch rất nhiều, mặc dù tạo sát nghiệt nhưng cũng thường là thân bất do kỷ. Nhưng Lý đạo hữu lần này diệt tí ma cốc, cũng coi như đã trừ bỏ ma đầu cho Nam Cương chúng ta. Về phần Tùng Hà Sơn, nàng lại không hề nhắc đến. Tùng Hà Nhị Lao tự mình nắn bóp quả hồng mềm đụng phải tấm sắt, có thể nói là chết đúng chỗ, mà Thiên Thác Tông cũng là người được lợi trong việc này, điều này đương nhiên không cần phải nói nhiều. Nhưng Lý Diệp không chỉ có cảnh giới thần thông bất phàm, mà trận đạo thủ đoạn đã có danh tiếng từ khi còn ở cấp thấp cũng vẫn kinh người, nhân vật như vậy Thiên Thác Tông hợp tác với hắn để mưu đồ Đông Hải, e rằng cũng phải cẩn thận hơn. Hết chương này, chương 508, Tựa Ma Kinh và ba con rối chương 508. Tựa ma kinh và ba con rối kể từ sau khi diệt trừ thức ma cốc, đặc biệt là Trương Uyển Quân đến bái phòng, cẩn thận cầu chứng, có được đáp án xác thực, việc này liền lan truyền từ Thiên Thác Tông ra ngoài, khiến cho vô số thế lực ở Nam Cương có thể được chứng thực. Thế giới của Lý Diệp nhất thời trở nên thanh tĩnh. Tu vi nguyên anh kỳ giữa ở Nam Cương đã là rất hiếm thấy, như hắn đây liên tiếp đánh chết hai ma tu nguyên anh kỳ giữa lại càng như phượng mao lân giác. Có thần thông thủ đoạn này, lại còn chưa biểu lộ dã tâm quá lớn, chỉ là thủ vững ở Bình Dương Sơn của tứ quốc chi địa khổ tu, nói thật ra cũng không có gì lợi ích ràng buộc với người khác. Điều này cơ bản đã quyết định, trừ phi là mang theo thiện ý đến bái phỏng, nếu không căn bản sẽ không có người nào tự tìm đến cái chết mà dễ dàng đến quấy rầy hắn. Về phần Tùng Hà Sơn, thức ma cốc cùng chuyện ma quân nhục sơn kia đều là người chết như đèn tắt, cho dù có tin tức xác thực do Lý Diệp tự mình thừa nhận, cũng không có một người nào có ý vì bọn chúng báo thù. Thậm chí một số người từng có qua lại với bọn chúng, lại bản thân tu vi thực lực không bằng người, ngoài mặt và trong bóng tối chủ động cắt đứt quan hệ với bọn chúng, rất có ý tứ tránh rước họa vào thân. Lại còn những tu sĩ từng có ý nghĩ gì đó với hắn bởi vì Lý Diệp lấy được bí cảnh phân điện Mộc Thần Tông, đến nay cũng đều không thấy tăm hơi, tựa hồ như chưa từng tồn tại vậy. Dù sao thì thông tin Mộc Thần Tông để lại không nhiều, cho dù biết tông này là tông môn hóa thần của vạn năm trước, nhưng rốt cuộc chỉ là một bí cảnh phân điện, lợi ích có được tất nhiên là hữu hạn, cũng không thể dẫn đến sự chú ý của mấy vị đỉnh tiêm của thế giới này. Mà sự thay đổi của kết giới giới vực dần chậm lại, tạm thời vẫn chỉ đến mức tu sĩ Kim Đan phải trả giá không nhỏ mới miễn cưỡng thông qua được, Nam Cương bên này còn chưa cần phải làm gì nhiều. Bên Đông Hải thì đã phái phân thân Khôi Lỗi đi thay thế phân thân tạm thời kia để tiến hành mưu đồ hơn nữa, đồng thời bắt đầu thử nghiệm thu được lợi ích, việc này lại không cần hắn tự mình hao tâm tổn trí quá nhiều. Đến đây, Lý Diệp rốt cuộc cũng đợi được ngày tháng tu hành an ổn mà mình mong đợi. Chăm sóc linh thực, nghiên cứu bách nghệ, tham nộ các loại công pháp bí thuật, thỉnh thoảng phóng túng hưởng lạc, thật sự là thoải mái. Thức ma kinh này không hổ là công pháp ma đạo, nếu như chịu hy sinh, tiến triển tu vi gần như có thể ngàn dặm trong một ngày, chiến lực tức thời cũng dễ dàng có được. Nếu không phải ta ra tay quả quyết, dùng trùng thụ quyết nhanh chóng xử lý Hà Hiểu Khiếu và Nam Cung Tường, Đồ Ngôn Quy cũng dùng phân thân Khôi Lỗi để hấp dẫn chú ý, liền thần lôi một kích giết chết, nói không chừng thật sự có thể để bọn chúng hiến tế bản thân, gây cho ta chút phiền toái. Lý Diệp tay cầm một quyển sách sắt, ánh mắt sáng quắc nhìn những chữ viết bằng mèo, giữ tận ở trên đó, không khỏi cảm thán. Nội dung thức ma kinh chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ hậu kỳ, nhưng ý tứ chưa hết trong đó lại rất rõ ràng, hiển nhiên cũng có công pháp nội dung cảnh giới cao hơn ở phía sau. Có lẽ chính là khi ma giới xâm nhập năm xưa, truyền thừa để lại. Nhưng đây không phải là trọng điểm, thứ thật sự khiến Lý Diệp cảm thấy hứng thú nằm ở chỗ, theo hắn mà nói, công pháp này, nói là ma công nhưng càng giống một quyển tế tự chi pháp. Ngoài nội dung tu luyện, cốt lõi của nó là thông qua hiến tế bản thân và những sinh linh khác để nuôi dưỡng ma của bản thân và ma chưa biết, từ đó đổi lấy lực lượng. Hiến tế bản thân, từ ngũ tạng lục phủ đến tứ chi bách hải cho đến thần hồn, thọ nguyên đều có biến hóa công pháp tương ứng. Pháp bảo bản mệnh mà vô số tu sĩ thức ma cốc tế luyện, đều cần tế luyện một phần thân thể của bản thân mới có thể luyện thành, chính là một trong những bí pháp. Phương pháp này không chỉ có thể khiến cho pháp bảo mới luyện thành đã có được uy năng mạnh hơn, mà còn có biến hóa thần thông tương ứng phát sinh theo sự hiến tế các bộ phận thân thể khác nhau. Chỉ là việc hiến tế này một khi hoàn thành thì vĩnh viễn thiếu hụt, nếu không có sự chuẩn bị tương ứng để thay thế, tu sĩ thức ma cốc cũng chỉ có thể chọn một số chỗ tương đối không quan trọng. Mà thần thông ma hỏa thức ma tử viêm kia cũng là lấy thần hồn của bản thân làm dẫn, tế luyện thần hồn, nguyên anh của người khác mới có thể nâng cao uy năng của pháp quyết. Hiến tế thọ nguyên càng có thể hướng về phía ma chưa biết đổi lấy tu vi tăng trưởng vĩnh viễn hoặc là bạo tăng trong thời gian ngắn, hiệu quả còn hơn xa so với các loại pháp môn đốt thọ mà Lý Diệp từng thấy trước đây. Chỉ là dùng thần thông này, chỉ có tu luyện thức ma kinh mới có thể sử dụng, hơn nữa việc hiến tế cho ma chưa biết cũng quá mạo hiểm, nói không chừng sẽ bị nó đánh dấu, sau này trở thành con cá bị nó câu lên khi nó kéo dây. Loại công pháp này thoạt nhìn đã có hố, uy lực có mạnh hơn nữa Lý Diệp cũng không có ý định tu luyện, nhưng phần ứng dụng thọ nguyên trong ma công này, so với những gì hắn từng thấy trước đây tinh diệu hơn quá nhiều, thật sự đã cung cấp cho hắn không ít cảm hứng. Nếu có thể hấp thu tinh hoa của nó, nhất định có thể khiến cho trùng thụ quyết của hắn có thêm một số cách ứng biến, từ đó lại lên một tầng cao hơn. Có ma công này để làm tham khảo, cách thức Nam Cung Tường, Hà Hiểu Khiếu lưu lại nhục thân luyện chế Khôi Lỗi xem ra rõ ràng hơn không ít. Lý Diệp có chút khoái cảm thông suốt đột ngột. Bản thân Bổ Ngôn Quy không tu luyện luyện thể, dưới một kích thần lôi của hắn, nhục thân gần như sụp đổ, mặc dù đã thu hồi lại nhưng cũng không có giá trị lợi dụng gì. Nhiều nhất cũng chỉ là nguyên anh của hắn còn có chút tác dụng. Nhưng Nam Cung Tường, Hà Hiểu Khiếu chết dưới trùng thụ quyết, nhục thân bảo tồn hoàn hảo, tự nhiên còn có thể dùng để luyện chế Khôi Lỗi, mà cả hai người bọn họ đều tu luyện thức ma tử viêm, hiện nay vẫn còn tàn dư hỏa trùng. Nhưng ban đầu trùng thụ quyết đã trói chặt cả nguyên anh của bọn họ, lấy nó làm dinh dưỡng thúc dục pháp quyết đến cực hạn, bao gồm cả nhục thân máu thịt của hai người bọn họ cũng bị hóa gỗ. Cứ như vậy, thức ma tử viêm kia liền xung đột với thân thể này, không thể lưu giữ được nữa, chỉ có thể tước đoạt, làm việc khác. Nhưng sau khi tìm hiểu công pháp của nó, Lý Diệp lại có cách thức cải tạo hoàn chỉnh hơn, không chỉ có thể giữ lại ma hỏa này, mà cả pháp bảo bản mệnh do bọn họ hiến tế bộ phận thân thể luyện thành cũng có thể làm linh kiện dự trữ. Uy năng Khôi Lỗi được luyện ra, so với Khôi Lỗi gỗ đơn thuần ban đầu, nhất định có thể nâng cao uy năng hơn không ít. Mà ngoài ra, Lý Diệp còn có nhục thân ma quân nhục sơn kia vẫn chưa sử dụng. Công pháp của người này kỳ lạ, gần như là đồng thời tu luyện chân nguyên pháp lực và rèn luyện nhục thân, mặc dù sau khi thân chết thân thể bị linh thực chiếm cứ, các loại biến hóa đều đã không thể thực hiện được nữa. Nhưng độ bền của nhục thân của hắn lại được giữ lại, cũng là một loại tài liệu luyện chế vô cùng bất phàm. Hai người trước đó Lý Diệp không dám đảm bảo nhất định có thể luyện thành Khôi Lỗi tứ giai trung phẩm, nhưng người này lại chắc chắn có thể đạt tới. Một trận chiến liên tiếp, thu hoạch quả thực là rất phong phú. Lý Diệp hiện tại suy nghĩ rõ ràng, trong hai mắt lóe ra tinh quang, vui mừng khôn xiết. Chỉ cần luyện thành ba con Khôi Lỗi này, tính cả chiến lực của bản thân hắn, ở nguyên anh kỳ giữa Lý Diệp cơ bản đã có thể đi ngang. Có chiến lực này, cho dù đi tìm Trường Thanh Tông gây phiền phức, cũng chưa chắc không được. Trong lòng Lý Diệp ý niệm nổi lên, nhưng lập tức đã bị chính hắn đè xuống. Không phải là hắn rộng lượng chuẩn bị bỏ qua cho Đỗ Dịch An, mà là hiện tại sau mấy trận chiến liên tiếp thu hoạch phong phú vẫn chưa tiêu hóa, đúng là lúc nên chuyên tâm nâng cao. Mà nếu muốn giải quyết Trường Thanh Tông, hắn không thể không dùng hết thủ đoạn, vừa bộc lộ thân phận, như vậy cũng quá phô trương, với sự tích lũy nhân mạch trong quá khứ của Trường Thanh Tông nói không chừng sẽ rước lấy chút ngoài ý muốn, tồn tại không ít rủi ro. Chi bằng chậm trễ nhất thời, đợi tu vi tiến thêm một bước, hoặc là có cơ hội khác thì lại ra tay. Chương 509, cấp bậc từ ngữ tiến hóa, linh thể lô sát chương 509, cấp bậc từ ngữ tiến hóa, linh thể lột xác việc luyện chế khôi lỗi và quyết định trồng trọt đã lấy được vài phần cảm hứng từ tự ma kinh, mà những lợi ích mà cốc tự ma mang lại cho Lý Diệp không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài bản mệnh pháp bảo của ba người trong cốc tự ma đã bị Lý Diệp chuẩn bị luyện chế thành linh kiện khôi lỗi, từ đó trở thành thủ đoạn công kích của hắn, tự nhiên còn có những pháp bảo khác bên mình. Chỉ có điều, thứ thực sự khiến Lý Diệp để mắt tới chỉ có ma giáp mà Nam Cung Tường mặc khi liều mạng. Ma giáp đó tên là Luyện Ma Khải, trong số pháp bảo cấp 4 cũng là một trong những bảo vật phòng ngự hàng đầu, sau khi trải qua tự ma tử viêm tế luyện lại càng thêm sắc bén. Nếu không phải Lý Diệp sử dụng quyết định trồng trọt, là thuật từ thực hóa hư, về bản chất càng có thêm sự gia trì của bảng, loại phòng ngự bề mặt này căn bản không thể chống đỡ. E rằng sau khi Nam Cung Tường sử dụng ma giáp, chỉ để sử dụng toàn bộ chiến lực, trận đấu pháp đó còn phải trải qua không ít trắc trở, cần phải tốn nhiều sức lực hơn mới có thể đánh bại hắn. Mà Luyện Ma Khải không phải do tự ma kinh tế luyện, Lý Diệp lấy ra luyện hóa để bản thân sử dụng cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần sửa đổi một chút, dùng Thanh Hoa một thần hỏa tế luyện lại, từ đó thay thế ấn ký của tự ma tử viêm, khiến ma tính của nó có chút thay đổi, tránh ảnh hưởng đến pháp lực của bản thân là có thể trở thành pháp bảo đắc lực. Như vậy, theo việc phái khôi lỗi bản mệnh rời đi, Lý Diệp không còn khuyết điểm khi không có chiến giáp che thân liền được bổ sung. Những linh tài bảo vật còn lại, phần lớn chỉ thích hợp cho việc tu luyện ma đạo, Lý Diệp chuẩn bị từng bước ra tay, đổi lấy những thứ cần thiết cho việc tu luyện của bản thân. Chỉ có 3 viên linh thạch cực phẩm, cùng với một loại linh thực cấp 4 có thể dùng được. Phương pháp tu luyện của cốc tự ma rất đặc biệt, bọn họ không cần nhiều linh thực như vậy, đặc biệt là sau khi đạt đến cấp 4 thì lại càng như vậy. Trong sơn môn của họ chỉ có một loại linh thực được nuôi trồng, đó là thứ được gọi là nhân ma quả. Loại linh thực này có thể nói là không cự tuyệt, cốt nhục sinh linh, linh khí, ma khí và các loại dưỡng chất khác, chỉ cần không phải là vật chí dương đều có thể giúp nó phát triển nhanh chóng. Sau khi trưởng thành, nó sẽ kết ra những quả hình người màu đỏ sẫm, phủ đầy những hoa văn ma quỷ, chứa đựng hiệu quả gần giống như huyết nhục của sinh linh, lại còn mang theo một chút ma tính. Năm tháng càng cao, hình dáng người càng sống động và hoa văn ma quỷ càng phức tạp, đến một mức độ nhất định, thậm chí còn hiện ra những đặc điểm của ma vật. Đến lúc đó, chỉ cần điểm hóa một chút, hoặc là để nó tích lũy hấp thụ một lượng nhất định linh hồn sinh linh, thậm chí có thể hóa thành yêu ma sống sờ sờ giáng sinh. Những ma tu khác có được loại quả này phần lớn vẫn cần phải luyện chế thành đan dược mới có thể đạt được hiệu quả tối đa, mà những người tu luyện tự ma kinh lại có thể trực tiếp coi nó là vật hiến tế nuôi dưỡng ma của bản thân, từ đó có được tu vi thuần túy, hiệu quả không hề kém cạnh so với luyện đan. Loại linh thực này có thể nói là tà tính nhất trong số những linh thực mà Lý Diệp hiện tại có được, hình dáng của quả hình người càng khiến hắn nghĩ đến truyền thuyết về thiên địa linh căn nhân sâm quả thụ. Nhưng với trình độ linh thực của Lý Diệp, tự nhiên có thể nhận ra rằng thứ này không có quan hệ gì với thiên địa linh căn. Cho dù hắn có khả năng phán đoán sai, khi hắn dùng linh thạch cực phẩm mở ra một mẫu linh điển, trồng loại quả này xuống, thông báo nhắc nhở trên bảng cũng không liên quan gì đến nhân sâm quả. Có lẽ sự thay đổi của loại linh thực này cũng chỉ là âm thầm đến gần thiên địa linh căn mà thôi. Thật sự mà nói, Lý Diệp tự mình được tận mắt chứng kiến á trùng thiên địa linh căn, ngoài không giới thụ ra cũng chỉ có Diễm Dương Mục, loại có thể nuôi trồng hàng loạt này nếu thật sự là á trùng thiên địa linh căn, vậy thì đúng là quá khoa trương rồi. Nhưng mặc dù loại quả này không liên quan gì đến nhân sâm quả thụ, nhưng đặc tính này trong mắt Lý Diệp cũng thật sự rất thú vị, cho dù bản thân hắn không có yêu cầu gì đối với loại linh thực này, chỉ để có được từ ngữ, nuôi dưỡng thật tốt một phen cũng rất đáng giá. Cứ như vậy từng bước một, những ngày tháng an ổn nhàn nhã trôi qua rất nhanh, hắn đã nhiều năm nuôi trồng, lại dựa vào không giới thụ một phen một khí phản phệ từ đó làm tăng tốc độ tích lũy dược lực, rất nhiều linh thực cuối cùng cũng hoàn thành việc cố hóa từ ngữ cuối cùng. Đứng trong linh điển, đáy mắt Lý Diệp từng dòng thông tin hiện ra, đi kèm với đó là sự lột xác của bản thân. Hóa sinh linh ẩn cố hóa 100 chuyển hóa thành từ ngữ tương ứng ngươi và kỹ năng của ngươi trồng trọt đã có được từ ngữ một linh cấp 4 cường hóa. Đã có được từ ngữ kim linh cấp 4 cường hóa. Từ ngữ thanh linh của ngươi tăng lên đến cấp 4. Minh dương linh ẩn cố hóa 100 quỷ đồng linh ẩn cố hóa 100 từ ngữ cân bằng của ngươi tăng lên đến cấp 4. Đồng tâm linh ẩn cố hóa 100 chuyển hóa thành từ ngữ tương ứng ngươi và kỹ năng của ngươi trồng trọt đã có được từ ngữ đồng tâm cấp 4 cường hóa. Ngũ hành, âm dương, những thứ này bao hàm rất rộng trong linh thực, những loại dễ dàng tập hợp nhất, một lần nữa trở thành những từ ngữ đầu tiên của Lý Diệp được nâng lên cấp 4 ngoại trừ thông thiên. Mà chúng kết hợp lại, mỗi loại hóa thành thanh linh và cân bằng cũng từ đó mang đến cho Lý Diệp sự thay đổi về chất. Linh thể linh văn đã ổn định trong cơ thể Lý Diệp lại tái diễn biến, trên cơ sở đó bắt đầu diễn sinh linh văn giao hòa giữa xanh và bạc, kéo theo toàn bộ thân thể cũng từ đó tiến vào lột xác. Ngoài ra, các loại lực lượng trong cơ thể Lý Diệp cũng bắt đầu trào dâng điều chỉnh, hiệu dụng cân bằng điều hòa, khiến hắn tự mình lý giải cảm ngộ được pháp lực, khí huyết thậm chí cả thân thể đều có xu hướng đạt đến trạng thái hoàn mỹ hơn. Long hổ pháp thân có chỗ không hoàn mỹ, hoàn toàn dựa vào thiên phú nhục thân và sức sống mạnh mẽ điều hòa, mới có thể cưỡng ép tu luyện cửa ải. Vào lúc này do thân thể tự nhiên mà càng thêm một bước âm dương điều hòa, từ đó tự mình hoàn thiện. Khí huyết quanh người Lý Diệp vận chuyển quần quận như một dòng sông, theo sự vận hành thông suốt của âm dương khí trong cơ thể, toàn bộ công pháp càng thêm viên mãn, các loại trệ tắc triệt để thông suốt không còn trở ngại. Theo việc cá âm dương màu đỏ trắng từ trong ngực hắn dâng lên, bao phủ lấy hắn, toàn thân Lý Diệp huyết nhục lột xác, tiềm lực tích lũy đã lâu bộc phát, tự nhiên bắt đầu ổn định tăng lên. Bất luận nhục thân hóa giải cửa ải tự mình tăng lên, hay là linh thể lại tiến hóa, những thứ cần cung cấp đều không thể thiếu. Nếu ở nơi linh điền này tiến hành, việc hô hấp linh khí tiêu hao chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều linh thực. Lý Diệp khống chế bản năng hấp thu linh khí, ý niệm vừa động, liền trở về động phủ, lâm vào bế quan. Ngay lập tức, cá âm dương màu đỏ trắng bay lên, giống như cối xay đá cuốn lên một luồng xoáy linh khí to lớn tinh túy chút xuống, không ngừng tràn vào trong đó. Lần bế quan này chính là hơn 2 năm thời gian thoảng qua. Cá âm dương màu đỏ trắng bay lên trên không động phủ so với lúc trước, lại càng ngưng thực thuần túy hơn nhiều, trong lúc âm dương biến hóa lại càng thêm linh động. Giống như không phải do pháp tướng hư ảo tạo thành, mà là một kiện âm dương chí bảo, vô cùng bất phàm. Đột nhiên, cá âm dương màu đỏ trắng đột nhiên tản ra, âm dương phân hóa mỗi thứ hóa thành xích hổ và bạch long trong lúc ngửa mặt lên trời gào thét, liền từ đó vồ một cái, uy nhập vào trong động phủ, trở về với thân thể đang khoanh chân bất động kia. Đôi mắt từ từ mở ra, Lý Diệp khẽ nhả ra một ngụm thanh khí, trên mặt liền hiện lên một nụ cười, quả nhiên so với việc tu luyện pháp lực, luyện thể mới là hình thức đơn giản thực sự à. May mắn là từ nay về sau, tư chất của ta cũng có thể xem là đỉnh cấp thực sự của thế giới này rồi. Chương này hết, chương 510, Thanh Huyền Linh Thể, chư thể đồng tâm chương 510, Thanh Huyền Linh Thể, chư thể đồng tâm. Trước khi đến bí cảnh phân điện Mộc Thần Tông, Lý Diệp đã dựa vào lệ huyết nhận thủy mà nâng thể phách lên đến giai đoạn giữa của bậc 4. Chỉ là đồng thời đạt được, còn có việc hắn thống hợp đạo thống bản thân đã học, có thể liên kết với giao diện mà được gia trì của loại quyết định trồng cây. Có pháp này làm át chủ bài, cho dù chỉ là mới tạo ra, vẫn chưa gặp phải đối thủ thật sự, tự nhiên là từ một hành trình bí cảnh đến sau đó vài lần đấu pháp, đều không dùng đến chiến lực của nhục thân. Mà sau bước này, hắn tuy vẫn có thể dựa vào thiên phú nhục thân tiếp tục tiêu hóa sát khí, linh dược chờ tư lương tu hành, thậm chí tốc độ còn không chậm. Nhưng điều hòa âm dương long hổ khó khăn cũng theo đó mà tăng lên, long hổ pháp thân, công pháp tự sáng tạo này cần phải sắp xếp rất nhiều, sau đó pháp môn suy diễn cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, chỉ dựa vào thiên phú nhục thân áp chế vấn đề trên công pháp, điều này tự nhiên là không đủ. Trong những ngày này, Lý Diệp đã dừng việc rèn luyện nội thân, mà chuyển sang chuyên tâm suy diễn nội dung công pháp. Dựa vào sự gia trì của cân bằng cấp 3, cũng coi là có chút thành quả. Nhưng những thành quả này sau khi cân bằng tăng lên cấp 4, thì trong lúc linh cảm tôn trào, thân thể tự động điều chỉnh, đã nhanh chóng bị vượt qua. 2 năm thời gian, nhục thân của hắn không những quét sạch bệnh tật trước kia, hơn nữa lại tiến bộ vượt bậc, long hổ pháp thân cũng theo đó mà hoàn thiện, toàn bộ Trương Nguyên Anh đã gần như hoàn toàn suy diễn xong, đã là một bộ công pháp có thể truyền thừa. Có tiến bộ này, hiệu suất tiến triển thể phách của Lý Diệp lại một lần nữa trở về một cảnh giới mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hậu kỳ bậc 4, dường như cũng không xa đến thế. Thậm chí sinh mệnh của hắn dưới nhánh tử ngữ phát sinh sinh trưởng sinh cơ đều vẫn chưa tăng lên đến cấp 4, nhục thân vẫn còn có không gian tăng lên rất lớn. Thiên tư nhục thân như vậy ở nhân gian giới e là chỉ có một mình hắn. Mà theo thành tựu của thanh linh cấp 4, trải qua khoảng thời gian này nhục thân lột xác, linh thể thăng lên cũng tự nhiên mà đạt được. Đến đây Lý Diệp trong cơ thể trên cơ sở linh văn màu xanh của một nguyên linh thể, lại diễn sinh ra những linh văn phức tạp huyền ảo hơn, liền trở thành nền tảng của linh thể mới. Linh thể mới của hắn được gọi là Thanh Huyền Pháp Thể, tư chất tu hành hành một có thể sánh ngang với tiên linh căn, hơn nữa lại có linh thể thần thông, đối với tiên hạ thảo mục đều có năng lực điều khiển, nhất cử nhất động tự có linh vận của thảo mục đến. Có thể nói là sủng nhi chân chính của thiên địa mục hành. Cùng với Thanh Huyền Pháp Thể này cùng với tiên linh căn mà Lý Diệp đã có trước đây chồng lên nhau, như vậy sự thăng tiến về tư chất mà nó mang đến cho hắn có lẽ mới thực sự có thể sánh ngang với tiên phú nhục thân. Bên cảnh hậu kỳ tuy vẫn tồn tại, nhưng đối với ta mà nói là đã suy yếu rất nhiều, có lẽ cho dù ta không làm gì nhiều, chỉ cần giữ vững tài nguyên như hiện tại, cố thủ ở trong núi tu hành 200-300 năm thì có thể bước tiến vào hậu kỳ. Tối đa cần phải chuẩn bị thêm chút nữa để đột phá hóa thần. Lý Diệp thầm nghĩ, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần hùng tâm trang trí, với thiên phú như ta, cũng không biết ở cái gọi là linh giới kia có thể thuộc về đẳng cấp nào. Có thể xứng với một câu thiên tài không? Từ một đệ tử linh nông nghèo khó không có đường lui, đến nay, tư chất đạt đến trình độ đỉnh cao nhất của một giới này, Lý Diệp đối với dã vọng phi thăng linh giới cũng theo đó mà leo lên đến đỉnh điểm. Có những tích lũy này, hắn chắc chắn có thể bước ra bước đó. Mà ngoài sự lột xác đã dự liệu từ trước này, trong lần cố hóa từ ngữ này, Lý Diệp cũng còn có những bất ngờ khác. Đi cùng với ngũ hành, âm dương mấy gốc linh thực cùng với việc thành tựu từ ngữ, còn có một gốc hoa đồng tâm tịnh đế mà ngày thường chỉ được Lý Diệp dùng để bồi dưỡng đệ tử tu hành Tùng Hà kiếm quyết. Năm xưa Lý Diệp lần đầu có được hoa này, đã có chút mong đợi đối với nó, cho rằng đặc tính lần này có khả năng rất lớn khiến hắn có được một đạo từ ngữ mới. Trước đó trong sự lột xác của nhục thân và linh thể, Lý Diệp rơi vào tu hành sâu, ngay cả hiệu dụng cụ thể của từ ngữ đồng tâm mà nó phản hồi cũng còn chưa kịp cảm ứng. Hiện tại tu hành kết thúc, tâm thần thanh minh có thể phân tâm mà để ý đến việc khác, Lý Diệp lúc này mới đột nhiên phát hiện đạo từ ngữ này là kinh người đến mức nào. Hiệu quả của nó không phức tạp, đúng như tên gọi của nó, dưới sự gia trì của đạo từ ngữ này, Lý Diệp có thể đồng bộ ý thức với phân thân của bản thân, trực tiếp do hắn tự mình khống chế. Rơi vào linh thực thì là hắn có thể tùy thời đạt được cảm ứng đồng tâm với linh thực mà bản thân tự tay trồng, mượn cảm quan mà nó phát ra, nắm giữ động tĩnh xung quanh. Giới hạn chịu đựng của nó thì phải xem theo cấp bậc của từ ngữ mà định. Linh thực cũng coi như xong, mặc dù dưới sự gia trì của cấp 4 có thể cảm ứng số lượng lớn, nhưng cho dù mở rộng ra nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng phòng ngừa mà thôi. Nhưng việc đồng bộ ý thức với phân thân lại là ý nghĩa phi phàm. Đối với Lý Diệp mà nói thì tương đương với việc sau này không còn lo phân thân phản bội nữa. Hiệu dụng này, trong số rất nhiều từ ngữ mà Lý Diệp có được hiện nay cũng thuộc hàng đỉnh cao. Kích hoạt hiệu dụng của đồng tâm, Lý Diệp lập tức cảm nhận được hai sự tồn tại. Một là ở ngay trong đầu góc của mình, là phân hồn thu hồi từ Đông Hải. Một là vượt qua một bức tường ngăn cách, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác khoảng cách nào với bản mệnh khối lỗi. Thân thể này có tâm trí cơ giới hoàn toàn là do một luồng phân hồn mà Lý Diệp phân ra ban đầu được thiên công ngự khôi thuật bồi dưỡng đến nay mới hoàn thiện, tự nhiên là phân thân của hắn. Mà trong khoảnh khắc cảm ứng được chúng, Lý Diệp lập tức cảm thấy cảm quan của bản thân chia làm ba. Đồng thời biến thành bản thể đang ngồi xếp bằng trong đập phủ, phân hồn trong thức hải của bản thể và phân thân khôi lỗi trên linh mục đảo ở Đông Hải. mà bản thân ý thức vốn có của phân thân cũng trong khoảnh khắc ý niệm của Lý Diệp giáng lâm bị đồng hóa biến mất, chỉ còn lại ký ức do Lý Diệp xem xét. Ngoài ra, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cứ như từ đầu đến cuối vẫn luôn là do Lý Diệp tự mình thao túng những phân thân này vậy. Hai cái trước thì còn được, vốn chỉ là ở một mình, thậm chí còn không có thân thể, tự nhiên là không ảnh hưởng nhiều. Nhưng khôi lỗi phân thân kia thì không thể tránh khỏi việc trong tình huống đột nhiên này mà xảy ra một chút sai sót. Hắn đang phá một chỗ cấm chế, thì vì sự thay đổi đột ngột của ý thức này, động tác trong tay đã xảy ra sai sót, đánh linh quang đến một nút thắt trận cấm không ổn định. Vốn đang tiến triển ổn định, dần dần phá vỡ trận pháp, vì vậy đột nhiên trở nên cuồng bạo, rất nhiều sóng nước và băng tuyết đột nhiên tăng lên, đánh chúng nhân trở tay không kịp. Đường đạo hữu, ngươi đang làm gì? Bên cạnh Lý Diệp không xa, một vị tu sĩ uy nghiêm kinh nộ giao nhau mà quát hỏi. Đồng thời, còn có hai người đi cùng hướng về Lý Diệp cùng phát ra chất vấn. Đường Tinh Văn là tên mà Lý Diệp lập ra ở Đông Hải. Ta đã sớm nói, Đường huynh ngươi mới vừa tiến vào Nguyên Anh không lâu, cho dù trận đạo có chút thành tựu, nhưng đối với đại đạo lĩnh hội chắc chắn có chút xa lạ. Ngươi và ta đều là trận pháp sư, cho dù có chút cạnh tranh, ngươi cũng không nên mạo hiểm như vậy, đem chúng ta đều chôn chân ở đây. Một vị lão giả cầm toán chủ còn lại, trên mặt đầy vẻ đau lòng nhức óc, sau đó nhìn về phía vị tu sĩ uy nghiêm kia, Kim Minh, lão phu vừa mới nghỉ ngơi đã có hiểu biết về sự thay đổi trọng đại này, có thể hóa giải nguy cơ mà chúng ta đang gặp phải, nhưng nếu ta ra tay, thì thù lao này nên tính như thế nào? Cảm ơn ngôi sao che khuất mùa hè đã đánh thưởng 2000 điểm, cảm ơn đã ủng hộ. Hết chương, chương 511, phá trận bí cảnh chương 511, phá trận bí cảnh hắn nói năng ngập ngừng, ai cũng thấy rõ là hắn đang ra giá để được đáp lại. Nhưng trận pháp này biến hóa thực sự nguy hiểm, nếu không thể nhanh chóng hóa giải, dùng đến át chủ bài mới có thể bảo toàn đội ngũ không bị tổn hại, nhưng sau này còn không biết bao nhiêu hiểm nguy đang chờ, nếu ở đây lãng phí át chủ bài thì quá là không đáng. Kim Lan Chu liếc mắt nhìn Lý Diệp vẫn còn đang ngây người, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, quả quyết đáp, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể hóa giải kiếp nạn này, ta làm chủ đem phần chia của cấm trận này phân cho ngươi." Lão giả nghe vậy, đang muốn tươi cười ra tay, nhưng ngay lúc này chỉ nghe nam tử tuấn lãng sau khi gây ra chuyện rắc rối này liền rơi vào trầm mặc đột nhiên lên tiếng, "Không cần." Chưa đợi những người khác kịp phản ứng, hắn khẽ búng ngón tay, trên người đột nhiên có mấy đạo cờ trận kèm theo linh quang, lần lượt rơi vào trong trận. "Ngươi đã gây ra chuyện rắc rối như vậy, sao còn cố gắng ra tay, nếu lại phạm sai lầm khiến đại trận kích hoạt uy năng tăng lên nữa, chẳng phải muốn hại chúng ta càng khó đối phó?" "Ơ?" Lão giả lên tiếng ngăn cản, lời nói vừa thốt ra lại đột nhiên dừng lại. Chỉ còn lại một tiếng kêu nghi hoặc như tiếng vịt được cất cao. Những người khác lại không để ý đến phản ứng này của hắn, chỉ thấy theo cờ trận đánh vào, lập tức khiến các nút trận hiện ra, những đạo linh quang kia đều là một kích trúng đích, vô số nút trận lớn và mắt trận lần lượt sụp đổ, từ đó kéo theo toàn bộ đại trận này cứ thế mà tăng dã. Xung quanh do tuyết tan biến, sóng lớn rút lui, vô số biến hóa vốn dĩ uy thế ngập trời trong nháy mắt tan vỡ. Mọi thứ đều bình phục, chỉ còn lại một chút gợn sóng ôn hòa và gió nhẹ nhàng thoảng qua. "Đây." Lão giả nhìn cảnh này, thần tình ngưng trệ, trên mặt vẻ sốt ruột và trách cứ ban đầu lúc này lại hóa thành vài phần không dám tin. Bù bù bù, theo linh quang cờ trận lóe lên, mang theo mấy món linh vật bay ngược trở về, Lý Diệp vung tay áo thu tất cả vào trong túi. Sau đó hắn mới thong thả quay đầu, ánh mắt lướt qua những người có mặt, đặc biệt dừng lại lâu hơn trên người lão giả tay cầm toán chủ, cuối cùng nhìn về phía Kim Lan Chu, thản nhiên nói, "Đường mộ chỉ là nhìn thấy lỗ hổng khác của trọng trận pháp này, trước tiên kích hoạt thì dễ phá hơn mà thôi. Chư vị đạo hữu vừa rồi phản ứng có vẻ hơi vội vàng, cho dù các ngươi không tin tưởng vào tạo nghệ trận đạo của ta, chẳng lẽ Đường mộ còn tự hại mình sao?" Hắn cười như không cười, khiến những người khác không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Đặc biệt là người đầu tiên lên tiếng chất vấn Lý Diệp, cũng là người chủ đạo chuyến đi này, mời hắn đến Kim Lan Chu, lúc này trên mặt đã có chút không giữ được. Về phần lão giả cầm toán chủ, càng là sắc mặt có chút âm trầm. Hắn hiện tại đã bắt đầu nghi ngờ vừa rồi căn bản là Đường Tinh Văn này cố ý bày mưu, dẫn hắn lên tiếng tranh thủ phá trận, để hắn ở trước mặt người khác mất mặt. Dù sao lần này đến thăm dò bí cảnh, đã nói rõ là thay phiên nhau phá trận, nhưng người có năng lực thì ưu tiên, lấy cống hiến mà tính phần chia những thứ có được. Làm như vậy có thể dẫm hắn xuống, ở trước mặt mọi người tranh thủ sự tin tưởng, giành trước được nhiều lợi ích hơn. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng lão giả cầm toán chủ cũng có chút băn khoăn. Vừa rồi trận pháp biến hóa, cho dù là hắn cũng chỉ nhìn được đại khái, cho dù ra tay trong tình huống vừa rồi trên thực tế cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem uy năng đại trận áp chế trở lại mức ban đầu, mà không thể một tay liền trực tiếp phá trận, khiến mọi thứ bình phục. Chỉ là ngay cả hắn cũng như vậy, theo biểu hiện trận đạo trước đó của Đường Tinh Văn, cũng không có bất kỳ sự khác biệt rõ ràng nào với hắn, làm sao có thể làm được tình huống phá trận nhẹ nhàng như vậy? Người này rốt cuộc là vô tình nhìn thấy được đường lối vận hành của đại trận, hay là vẫn luôn giấu nghề, chỉ để khiến hắn mất mặt. Càng khiến lão giả cầm toán chủ không vui là, vừa rồi vẫn còn đối với hắn rất khách khí, cái gì cũng đáp ứng Kim Lan Chu lúc này lại không thèm nhìn thêm hắn một cái, mà trực tiếp đi về phía Đường Tinh Văn. "Đường đạo hữu, vừa rồi quả thật là Kim Mộ thấy đại trận đột nhiên sinh ra dị biến, quá mức sốt ruột nên mới nói năng không lựa lời, ngươi đại nhân có số lượng lớn xin đừng để trong lòng." Kim Lan Chu vẻ mặt thành khẩn, sau đó lại quát tay áo, "Ngươi dễ dàng như vậy đã phá được trận này, có cống hiến to lớn, vừa rồi mấy món linh vật có được từ trong trận, Kim Mỗ làm chủ liền thuộc về ngươi không cần phải phân chia nữa." "Đã như vậy, Đường Mỗ xin nhận." Lý Diệp cười cười, hoàn toàn ra vẻ ung dung thoải mái. Chỉ là lại thực sự khiến những người khác muốn nói lại thôi, trong lòng vô cùng bất mãn. Mấy món linh vật kia là vật trấn áp mắt trận, trong bí cảnh di tích này trải qua nhiều năm linh khí sói mòn, hiệu quả chất lượng đã sớm biến đổi, có thể nói là giá trị không nhỏ. Cứ như vậy mà tiện nghi cho Đường Tinh Văn một người ngoài, sao có thể khiến họ hài lòng? nhưng lần này quyết định là Kim Lan Chu đưa ra, hắn không chỉ là phó đảo chủ của Linh Miết đảo, tu vi càng đã đến Nguyên Anh kỳ. Lão đầu toán chủ là khách khanh của đảo, mà hai vị tu sĩ Nguyên Anh khác thì đồng thời là trưởng lão của Linh Miết đảo, bất luận địa vị hay tu vi bọn họ làm sao có thể phản bác hắn. Tốt tốt tốt. Kim Lan Chu cười lớn gật đầu, sau đó lại trịnh trọng nói, vậy trận cấm tiếp theo vẫn phải dựa vào đạo hữu vậy. Dễ nói dễ nói. Đạm Tiêu đạo hữu cũng vậy. Hắn quay đầu lại cũng hướng lão giả toán chủ nhấn mạnh, chỉ cần các ngươi có thể giúp Kim Mộ lấy được di tích này, Kim Mộ nhất định sẽ không bạc đãi hai vị. Lão hủ nhất định dốc hết sức lực. Lão đầu Đạm Tiêu trịnh trọng đáp ứng, sau đó tiến lên vài bước, vậy trận pháp trọng yếu tiếp theo này là giao cho lão phu phá sao? Hắn như là hỏi Kim Lan Chu, nhưng ánh mắt lại cố ý hay vô ý nhìn về phía Lý Diệp. Đạm đạo hữu cứ tự nhiên. Lý Diệp cười cười, lại dứt khoát lùi lại phía sau rất nhiều, khuynh chân ngồi xuống. Còn coi ngươi là tức thời. Thấy hắn có hành động này, Đạm Tiêu trong lòng khẽ hừ một tiếng, lập tức đem sự chú ý đặt vào biến hóa của trận pháp mới này. Chỉ là sau khi quan sát và suy luận, ánh mắt trong mắt hắn liền theo đó lặng lẽ ngưng trọng hơn một chút. Sao lại sau khi phá vỡ băng phong cự lãng, trận cấm sau này còn giống như càng thêm hung hiểm? Hiện tại tuy là gió êm sóng lặng, nhưng nếu tiếp tục tiến về phía trước, bị kích động, e rằng lập tức sẽ là sát trận hung lệ. Thân thức của hắn cảm ứng được Lý Diệp đang lùi xa, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng càng thêm khó chịu. Đại trận xuất hiện biến hóa như vậy, hắn càng thêm xác định người này phần lớn là có thủ đoạn gì nhìn thấy được bố trí trận cấm, trước đó cố ý bày mưu chỉ chờ lúc này hắn tiếp nhận, để đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Nếu thật có sự so sánh trước sau, cho dù hắn là trận pháp cung phụng của Linh Miết đảo, ít nhất vào lúc này địa vị của hắn cũng phải bị Đường Tinh Văn so sánh xuống rồi. Đứa con này thật là tâm địa hiểm ác. Nếu có cơ hội lão phu nhất định phải báo đáp một hai. Đạm Tiêu càng là thử thăm dò biến hóa của đại trận thì càng kinh hãi, không khỏi thầm mắng. Lý Diệp lại căn bản không có tâm tư để ý đến người này, càng không biết Đạm Tiêu lại xem tình huống vừa rồi là hắn cố ý thiết kế. Hắn hiện tại đang thừa dịp phá một trọng trận cấm, tình huống trong di tích bây giờ có chút ổn định, một lòng sắp xếp lại tình huống cụ thể mà phân thân Khôi Lôi đang ở. Chương này hết, chương 512, đúng lúc chương 512, đúng lúc theo nhiệm vụ Lý Diệp giao phó, phân thân Khôi Lôi thay thế phân thân tạm thời đi Đông Hải để tạo dựng thân phận, tiện thể thu thập tình báo. Trước đó, phân thân tạm thời đã ở đảo Quy Giáp xây dựng thân phận đến mức không còn một chút nghi ngờ nào. Sau khi phân thân Khôi Lôi đến, ý dựa vào bố trí trận pháp cùng đại âm dương thanh mục thần lôi, mô phỏng ra dị tượng và lôi kiếp khi tiến giai Nguyên Anh. Tại một nơi không mấy nổi bật, nhưng lại nằm trong phạm vi tuần tra của thế lực Linh Miết đảo, trên một hòn đảo hoang vu, khiến Đường Tinh Văn, thân phận đã tiềm tu ở đảo Quy Giáp nhiều năm, thuận lý thành chương đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Tiếp theo, dấu vết đột phá của hắn bị Linh Miết đảo phát hiện, từ đó phái Nguyên Anh trưởng lão đến điều tra, phát hiện Lý Diệp đang giả vờ bế quan củng cố tu vi. Mặc dù khí tức còn sót lại khi hắn đột phá khiến bọn chúng cảm thấy có chút khác thường, nhưng những dấu vết mà Lý Diệp để lại trước đó khi mở cửa hàng trận pháp ở đảo Quy Giáp, kết giao với các tu sĩ Linh Miết đảo trú đóng trên đảo cùng nhiều năm bố trí, lại khiến hắn rửa sạch phần lớn nghi ngờ. Ngay cả chuyện đột phá trên đảo hoang cũng có thể dùng thủ đoạn trận pháp và linh thạch cực phẩm để qua loa cho xong. Là một tứ giai trận pháp sư, đặc biệt là tài nguyên ở Đông Hải so với Nam Cương càng sung túc, linh thạch cực phẩm tuy cũng vô cùng chân quý, nhưng lại tốt hơn một chút, cho dù tiết lộ ra thì trong mắt người khác, hắn cũng có thể giữ được. Như vậy, mọi thứ đều tương đối hợp lý, mà với sự rộng lớn của Đông Hải, việc xuất hiện một Nguyên Anh mới cũng là chuyện bình thường. Những chuyện khác, Linh Miết đảo cũng không điều tra sâu thêm, mà hướng về Lý Diệp phát ra lời chiêu mộ, như thường lệ, Lý Diệp không đồng ý thay vào đó. Y lựa chọn thể hiện sự quan tâm đến Nam Cương ở phía đối diện kết giới, sau khi chỉ ra một số khuyết điểm trong việc bố trí đại trận của Linh Miết đảo xung quanh kết giới, liền trở lại đảo Quy Giáp. Từ đó, y trở thành một tu sĩ mang trong mình tạo nghệ trận đạo không tồi, vì chờ đợi kết giới tan biến mà đến Nam Cương tìm kiếm cơ duyên, thân phận này đã được thiết lập. Việc y chỉ ra những thiếu sót trong bố trí trận pháp kết giới, xem như có chút phạm hủy, nhưng cũng chứng minh được nội tình trận đạo của bản thân, như vậy cũng coi là một nhân tài đáng để kết giao. Theo việc những tán tu Nguyên Anh khác biết được tạo nghệ trận đạo của y mà đến bái phỏng, mời y phá trận tìm bảo. Qua lại nhiều lần, cũng đã tạo dựng được chút danh tiếng, bắt đầu nhận được sự viếng thăm của tu sĩ Linh Miết đảo, thậm chí còn được mời phá trận. Dù sao, cho dù trên đảo của bọn chúng có Khám Tiêu lão đạo này làm khách khanh trận pháp sư, ngày thường cũng không phải chuyện gì cũng có thể mời được. Nhưng Lý Diệp, một tán tu, lại không có nhiều quy củ như vậy tự nhiên được rất nhiều người hoan nghênh. Chiếc Kim Lan Chu này chính là Lý Diệp kết giao trong quá trình này. Theo việc người này là Kim Lan Chu đột phá Nguyên Anh trung kỳ, trở thành tu sĩ trung kỳ thứ hai của Linh Miết đảo, tài nguyên có thể sử dụng càng thêm phong phú, y cũng đã phát hiện ra nơi này dường như là nơi tọa lạc động phủ di tích của đại tu sĩ hậu kỳ Đông Hải Hàn Đảo chân quân. Trước khi mời Lý Diệp, trên thực tế đã dẫn theo Khám Tiêu lão đạo làm thử, chỉ là trận pháp ở nơi này quả thật phi thường, là đa trận trùng điệp, biến hóa đa đoan, uy lực tuyệt luân. Ngay cả với tu vi trung kỳ của Kim Lan Chu, dẫn theo một trận pháp sư cũng khó có thể phá giải. Khám Tiêu lão đạo phá được tầng thứ nhất, ở tầng thứ hai liền suýt chút nữa phải chịu thiệt lớn, thậm chí ngay sau đó, ngay cả trận pháp tầng thứ nhất cũng khôi phục, ép buộc bọn chúng phải quay về, tính toán lại, không còn cách nào khác. Lúc này mới lại mời Lý Diệp cùng hai vị Nguyên Anh trưởng lao khác trên đảo giúp đỡ. Từ đó định ra quy củ, mỗi người dựa vào cống hiến mà phân phối, hai trận pháp sư thay phiên nhau phá trận, nếu gặp phải một người không thể phá được thì hai người liên thủ thử, cho ưu tiên lợi ích. Trong khi có người khác phối hợp, hai trận pháp sư cũng được có cơ hội nghỉ ngơi, ngược lại một đường thuận lợi đạt đến trận pháp tầng thứ tư, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng bị Lý Diệp tổng hợp ký ức phân thân khối lỗi, nhanh chóng công phá. đồng thời thao túng hai thân thể trở lên quả thực tồn tại khó khăn, nhưng Lý Diệp vốn đã tu luyện có thiên niệm diễn thần quyết, phân thần hóa niệm, một lòng đa dụng đã trở thành bản năng. Đột nhiên có được góc nhìn của nhiều thân thể cũng chỉ là không quen mà thôi. Bản thể vẫn đang bế quan, phân hồn lại càng cố thủ trong thức hải, y hoàn toàn có thể đặt sự chú ý trước lên phân thân khối lỗi, như vậy tự nhiên thích ứng cực nhanh. Mà trong những năm gần đây, Lý Diệp thu hoạch khá phong phú, các loại trăm nghệ truyền thừa cũng được không ít, thông hiểu một cách tương tự, bản thân tạo nghệ liền tinh tiến rất nhiều. Cho dù phân thân vẫn không thể mở ra giao diện, nhưng dưới sự đồng bộ ý thức, tạo nghệ mà Lý Diệp nắm giữ tự nhiên cũng luôn ở trạng thái tốt nhất. Cũng chính nhờ vào nền tảng này, Lý Diệp mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nhanh chóng suy diễn ra cách phá giải, tránh khỏi một hồi thảm kịch vừa nắm giữ phân thân đã đem nó làm hỏng. Phân thân khôi lỗi xem ra làm việc rất tận tâm tận lực, chỉ là tình huống này quả thật có chút ngoài dự liệu, thuộc về kế hoạch không theo kịp thay đổi. Lý Diệp thầm tự giễu, ánh mắt nhấc lên quét qua mấy người đang chăm chú phá trận. Ý thì thật sự không ngờ, Linh Miết Đảo lại có khí vận như vậy, vào lúc kết giới tan biến đến gần, chỉ là trong một lần giao lưu tình báo với phân thân, bọn chúng lại xuất hiện một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Hiện tại chỉ riêng một nhà bọn chúng đã có hai nguyên anh trung kỳ trấn giữ, nếu lại liên hợp với các đảo khác, lần này sau khi kết giới tan biến, thế lực của chúng thật sự không thể xem nhẹ. Lý Diệp thừa cơ uy danh của việc bắt giết Nam Cung Tường, cứ như vậy liên hợp với Thiên Tháp Tông, Thất Ma Sơn, lựa chọn quả nhiên không sai. Nếu không vẫn là mỗi người đánh riêng, vậy thì bọn chúng quả thật đã thành song quyền nan địch tứ thủ, đợi đến khi thế lực Đông Hải giết đến, chỉ sợ ngay cả Lý Diệp cũng chỉ có thể bỏ lại tứ quốc chi địa, tạm thời chạy trốn. Nhưng hiện tại lại vẫn còn có chỗ để mưu tính. Lý Diệp thu hồi ánh mắt, thản nhiên nghĩ, có bản thể và phân thân phối hợp, hiện tại trên lệnh chiến lược nguyên anh hai bên cũng còn có thể kiểm soát, đừng nói là ngăn cản thế lực Đông Hải, cho dù cứ như vậy đánh vào vùng biển này, thậm chí trộm nhà của Linh Miết Đảo, cướp đoạt một lượng lớn tư lương cũng có xác suất rất lớn. Mà chuyện này nếu muốn mưu tính, hiện tại là một cơ hội không tồi. Lý Diệp nhìn thoáng qua vùng đất này, nảy ra ý nghĩ này. Hàn Đào Chân Quân khi còn sống, phần lớn là một trận pháp đại sư, bố trí động phủ di tích này là thế trận 6 trận trung điểm, chúng đan xen biến hóa đa dạng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào trong đó, đồng thời phải chịu các loại trận cấm vi năng. Việc bố trí như vậy, dùng phá cấm phủ để thử sức thô bạo chỉ gây ra phản ứng dây chuyền, không những không thể phá trận, ngược lại chỉ gây ra sự phản kích kịch liệt hơn. Chỉ có tìm được logic diễn biến của nó, cứ như vậy theo thứ tự từng bước phá giải, mới có thể làm tan rã việc bố trí của nó, từng bước đi vào bên trong. Hiện tại phá được 4 tầng, đã đến trước mặt tầng thứ 5, tuy chỉ còn lại 2 đạo nhưng uy năng của nó so với trước kia lại có sự tăng lên đáng kể. Nếu trong khi phá trận xảy ra sai sót, khiến 2 đại trận còn lại triệt để kích phát, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng có nguy cơ bị thương nặng thậm chí là ngã xuống. Nếu bài tẩy của Kim Lan Chu thật sự có thể bảo vệ tính mạng mọi người, thủ đoạn như vậy trong tương lai cũng chắc chắn có thể phát huy tác dụng trong cuộc tranh đấu giữa hai vực, cứ như vậy tiêu hao ở đây cũng không coi là lỗ. Hết chương, chương 513, một mũi tên trúng nhiều đích chương 513. Một mũi tên trúng nhiều đích bản thể đang thích ứng với sự thay đổi của chính mình sau khi đạt được linh thể, sắp xếp lại nhiều cảm hứng về pháp thân long hổ để hoàn thiện công pháp, tạm thời cũng không có việc gì cần xử lý, tự nhiên không cần xuất quan. Như vậy thì thời gian dư dả, có thể nhân cơ hội này, thích ứng với việc một lòng đa dụng đồng thời điều khiển nhiều thân thể. Nếu có thể tiện thể lợi dụng sự bố trí của di tích động phủ Hàn Đảo Chân Quân này, gây ra một số tổn thương cho những người có mặt, thì cũng coi như là vì tương lai mà tính toán rồi. Hơn nữa, Lý Diệp đối với di tích của Hàn Đảo Chân Quân này cũng rất hứng thú. Những bảo vật mà hắn để lại trước tiên không nói, nếu trận pháp nơi này thực sự do Hàn Đảo Chân Quân bố trí, trong di sản mà hắn để lại chắc chắn sẽ có liên quan đến trận đạo. Trận đạo của Lý Diệp ban đầu dựa vào việc tự mua được truyền thừa trận đạo cấp 1 từ chợ đấu giá Tử Mạch Lâm mà bắt đầu, sau đó thì luôn là do bảng điều khiển nâng cấp, tự mình tìm tòi là chủ yếu. Mãi đến khi nắm giữ quyền hạn của Thiên Công Điện, có được truyền thừa Thiên Công Kinh hoàn chỉnh, mới có một bộ trận đạo hệ thống hoàn chỉnh đạt đến cấp 4. Nhưng cho dù Thiên Công Kinh bao la và tượng, nội dung trên trận đạo cũng rất phong phú, không giới hạn ở một loại hình duy nhất. Nhưng cho dù là một khu vực riêng biệt, phong cách của các tu sĩ nắm giữ cùng một kỹ năng cũng sẽ rất khác nhau. Chúng chi Thiên Công Điện xuất phát từ Tây Mạc, còn Hàn Đảo Chân Quân là tu sĩ Đông Hải, như vậy các loại hình, phong cách tự nhiên là rất khác nhau. Sau khi sắp xếp ký ức của phân thân khôi lỗi và tự mình phá một trọng trận pháp, về điểm này đã có không ít cảm nhận. Đặc biệt là kỹ thuật khảm trận này. Lúc trước Lý Diệp vừa mới trúc cơ, nhập chủ Bình Dương Sơn, đã từng thi hành 2 trận chồng lên nhau. Lấy một sinh hỏa, lấy thanh đằng bích một trận làm trong, liên hỏa lưu diễm trận làm ngoài, cứ như vậy mà tăng cường uy năng của đại trận. Nhưng kỹ thuật đó so với khảm trận thực sự chỉ là da lông nông cạn mà thôi. Cho dù là Lý Diệp hiện tại, kỹ thuật trên con đường này cũng rất khó để làm được như động phủ này, 6 trận khảm hợp, phối hợp với nhau. Cũng là trận pháp sư cấp 4, Hàn Đào Chân Quân ở phương diện này, quả thực là đi trước hắn một bước. Truyền thừa trận đạo của người này, một khi có được chắc chắn có thể làm phong phú nội tình của Lý Diệp, bổ sung những thiếu sót, thúc đẩy kỹ thuật trận đạo tiến bộ hơn nữa. Nhưng loại truyền thừa này nếu tồn tại, giá trị của nó chắc chắn cũng sẽ nằm trong số những thứ xếp hàng đầu trong di tích của hắn. Lý Diệp suy nghĩ, ánh mắt hơi nhướng lên liếc nhìn Trạm Tiêu vẫn đang dùng các loại thủ đoạn để dò xét sự thay đổi của trận pháp, và Kim Lan Chu đang cảnh giác không xa bên cạnh hắn. Có Trạm Tiêu là trận pháp sư của Linh Biệt Đảo ở đó, cho dù hắn chỉ là khách khanh, chỉ có thể coi là một nửa người của mình, nhưng dù sao thì trong chuyện truyền thừa trận đạo này vẫn phải ưu tiên hơn Lý Diệp, một người ngoài. Đặc biệt là truyền thừa trận pháp có giá trị chiến lược hơn, nếu sao chép cho một người một phần, xem ra công bằng nhưng lại phải để lại ẩn họa cho Linh Biệt Đảo. Nếu bọn họ dùng pháp môn trong truyền thừa để bố trí một số trận pháp cấm chế ở những nơi quan trọng, chẳng lẽ có thể bị Lý Diệp, người nắm giữ cùng một truyền thừa này dễ dàng nhìn thấu sao? Loại ẩn hòa này, Lý Diệp lấy mình đo người, tuyệt đối không thể dung thứ tình huống này xuất hiện, Kim Lan Chu với tư cách là phó đảo chủ cũng nên nhìn ra mới đúng. Muốn dựa vào thủ đoạn bình thường để lấy được đồ vật, chỉ sợ những người có mặt đều không đồng ý hơn nữa. Theo kế hoạch của hắn, Linh Biệt Đảo có trạm tiêu là trận pháp sư, đối với việc hiện tại của hắn, một cái áo choàng sẽ trở thành một người có thể ảnh hưởng đến động thái của Linh Biệt Đảo trong cuộc chiến giữa hai vực trong tương lai, cũng là một trở ngại không nhỏ. Như vậy, nếu có thể tìm cách loại bỏ trạm tiêu trước khi phá vỡ hai trọng đại trận cuối cùng, thì có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Không chỉ có thể lấy được truyền thừa, mà còn có thể làm suy yếu nội tình của Linh Biệt Đảo, tương lai cũng có thể làm sâu sắc hơn sự phụ thuộc của hòn đảo này vào Lý Diệp, một trận pháp sư, để hắn đạt được mục tiêu. Ban đầu nếu chỉ vì ngươi chỉ ra những thiếu sót trong bố trí trận pháp mà đối với ta có thái độ không tốt thì cũng thôi, nhưng vì ngươi hiện tại đã trở thành trở ngại trước mặt ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể xóa bỏ ngươi, ẩn hòa này. Sắc mặt Lý Diệp bình tĩnh, cảm xúc không lộ ra chút nào. Trong bóng tối, có vài con khôi lỗi nhỏ bò ra từ bên chân hắn, trong lúc ngân mang yếu ớt lay động, lặng lẽ hòa vào môi trường biến mất không thấy. Cho dù hiện tại có được đồng tâm gia trì trở thành chư thể đồng tâm, tất cả phân thân đều chỉ có Lý Diệp là một ý chí khống chế. Nhưng thân thể được điều khiển trên thực tế cũng có ảnh hưởng nhỏ đến trạng thái của Lý Diệp. Mặc dù đã tiêu hóa hoàn toàn ý thức của phân thân trước đây, nhưng sự gia trì của trí tuệ máy móc của phân thân khôi lỗi vẫn còn tồn tại. Khi khống chế thân thể này, Lý Diệp rõ ràng có thể cảm thấy suy nghĩ của bản thân trở nên nội liễm hơn, đồng thời đơn thuần tính toán sự việc cũng càng giỏi hơn mấy phần. Có thể nói là cảm giác hoàn toàn khác với bản thể thân thể bằng máu thịt của mình. Trạm Tiêu và Kim Lan Chu phía trước dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, lần lượt quay đầu lại, đối diện với hắn, nhưng cũng không phát hiện ra sát ý đã nảy sinh trong lòng hắn. Thậm chí Kim Lan Chu còn mỉm cười với hắn, sau đó sai hai người khác trông coi Trạm Tiêu thật tốt, còn mình thì đi về phía hắn. Đường huynh, điều tức hồi phục thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Tinh thần đã hồi phục rất nhiều, lại phá trận cũng không có gì trở ngại. Lý Diệp cười nhạt đáp. Như vậy là tốt rồi, tiếp theo còn phải nhờ Đường huynh ra tay nhiều, nếu có gì cần cứ nói với ta. Chỉ cần có thể phá được trận pháp còn lại, lấy được di tích nơi này, Kim Mộ nhất định không phụ lòng Đường huynh. Kim Lan Chu vỗ ngực cam kết. Hắn nhìn rất rõ ràng. Lúc trước chỉ mang Trạm Tiêu đến, bọn họ thậm chí còn chưa vượt qua trọng trận pháp thứ hai, nhưng lần này mời hắn Đường Tinh Văn đến lại liên tục phá bốn trọng, hiện tại di tích đã ở ngay trước mắt. Trong đó có lẽ có tác dụng kỳ diệu của hai trận pháp sư hợp tác, nhưng cũng đủ để thấy trận đạo tạo nghệ của Đường Tinh Văn trên thực tế còn vượt xa Trạm Tiêu. Nếu hắn thực sự muốn lấy được di tích nơi này, e rằng vẫn phải dựa vào Đường Tinh Văn mới có một tia hy vọng. Trước đó gặp phải biến cố của trận pháp, phản ứng của hắn thực sự quá mức, thừa dịp Trạm Tiêu đang tập trung phá trận, đang muốn đến sửa chữa với hắn một hai. Đường Mỗ đã được đạo hữu mời, tự nhiên sẽ dốc toàn lực, đạo hữu không cần lo lắng. Lý Diệp cười, nhưng đột nhiên lại truyền âm cho người này, Kim Minh, Đường Mỗ quan sát hai trọng trận cấm cuối cùng biến hóa khôn lường, tiềm tàng uy năng không nhỏ. Trạm đạo hưu nếu có thể phá được thì tốt nhất, nhưng ta kiến nghị ngươi nên chú ý nhiều hơn, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, e rằng cho dù ta ra tay tham gia ứng phó cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng ta và Trạm đạo hưu đã nói là thay phiên nhau phá trận, lần này nói vậy có vẻ như là kẻ tiểu nhân, lần này nhiều lời mong Kim huynh đừng nói với Trạm đạo hưu, nếu không sợ rằng hai ta sẽ nảy sinh hiểm khích, càng bất lợi cho việc hợp tác sau này. Hắn nói năng thành khẩn, Kim Lan Chu nghe được bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghiêm túc truyền âm đáp lại, cho dù vậy, xin Đường huynh tiền lòng quan tâm, nếu thực sự xảy ra dị biến, xin ngươi lập tức ra tay. Thực sự không thể khống chế, Kim Mộ tự có thủ đoạn bảo vệ chúng ta an toàn rút lui. Rất tốt, rất tốt. Đường Mỗ liền an tâm. Lý Diệp lập tức chấn định hơn nhiều, khiến Kim Lan Chu nhìn thấy lại tin thêm mấy phần. Chương 514, huyết sát chương 514, huyết sát nhờ có lời nhắc nhở của Lý Diệp, đặc biệt là sau khi đã trải qua một lần trận cấm bạo tẩu, uy lực tăng lên, Kim Lan Chu dù tin hay không cũng không dám xem nhẹ. Trạm Tiêu vẫn đang tiếp tục thăm dò xem xét sự thay đổi của trận pháp thứ năm này, nhưng hắn đã đề cao cảnh giác thủ ở bên cạnh người này. Trong lúc hành động, bao gồm Lý Diệp và hai vị trưởng lão Nguyên Anh khác đều đến gần hắn hơn, không còn hành động riêng lẻ nữa. Đặc biệt là Lý Diệp. Trong khi Trạm Tiêu không lên tiếng cầu cứu, hắn tuy không nói nhiều lời, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, tự mình quan sát không ngừng sự thay đổi của trận pháp. Mặc dù không thể ra tay, nhưng nhờ những lần thăm dò của Trạm Tiêu, sự thay đổi của đại trận, hắn cũng nhìn ra được rất nhiều điều. Theo hắn thấy, trình độ trận đạo mà Trạm Tiêu thể hiện cho đến nay đại khái ở trạng thái tứ giai hạ đẳng gần trung đẳng, so với hắn đã gần tứ giai cao đẳng, khoảng cách tự nhiên là không nhỏ. Cho dù chỉ là nhờ sự thăm dò của Trạm Tiêu mà nhìn ra được nhiều kết quả như vậy, cũng đủ để Lý Diệp có một sự hiểu biết nhất định về trận pháp thứ năm này. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Trạm Tiêu, người vẫn luôn bận rộn, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tươi cười, "Chư vị đạo hữu, ta đã khám phá ra một vài chỗ hở của trận này, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên rồi." Nghe vậy, Kim Lan Chu lộ vẻ vui mừng, nhưng lại theo bản năng nhìn Lý Diệp một cái. Sau khi do dự một chút, hắn lại khuyên nhủ, "Trạm huynh có cần kiểm tra thêm một hai lần không? Hai đại trận cuối cùng này có lẽ so với trước kia còn nguy hiểm hơn, nếu có sai sót, chúng ta chưa chắc đã kịp ứng phó." Nếu hắn chỉ nói như vậy thì cũng không sao. Nhưng Kim Lan Chu lại cố tình nhìn Lý Diệp một cái trước khi lên tiếng quên nhủ, như vậy trong mắt Trạm Tiêu lại có vài phần ý vị khác. Nhưng hắn không cho rằng Kim Lan Chu là bị ảnh hưởng bởi điều gì đó bí mật từ Lý Diệp, mà cho rằng lần Lý Diệp mắc sai lầm trước đó, khiến uy năng đại trận tăng lên cho hắn một bóng ma, lúc này hắn cẩn thận hơn cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cách làm này vẫn còn khiến hắn có chút không thích. Chẳng lẽ Kim Lan Chu lại cho rằng hắn sẽ không bằng ngay cả Đường Tinh Văn, một tên tán tu không có chút nền tảng nào, vừa mới đột phá nguyên anh sao? Hừ, hắn sẽ cho Kim Lan Chu xem, rốt cuộc ai có trình độ trận đạo mạnh hơn. Không sao, lão phu cho dù không thể lập tức phá trận này, lần này ra tay cũng tuyệt đối không đến mức kích hoạt nó đến tình huống như trước, nhiều nhất cũng chỉ là lui lại mà thôi, không cần quá lo lắng. Trạm Tiêu khoát tay, dường như rất tự tin về điều này. Không bằng thử một lần xem sao, chưa chạm đến sự thay đổi của đại trận, chúng ta cũng khó mà thực sự tìm ra được từng điểm yếu của nó. Lý Diệp lên tiếng nói, rồi cười một tiếng, nếu có những thay đổi ngoài ý muốn, có ta và Trạm đạo hữu cùng ra tay, bình phục nó và toàn thân mà lui cũng không thành vấn đề. Trạm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, rõ ràng không cho rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh cần Đường Tinh Văn ra tay giúp đỡ. Kim Lan Chu rốt cuộc không phải là một trận pháp sư, hơn nữa Lý Diệp lúc này cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn lên tiếng hưởng ứng Trạm Tiêu, hắn liền không nói nhiều. Chỉ là ghi nhớ lời nhắc nhở trước đó của Lý Diệp, đã bí mật thúc giục các chủ bài mà mình mang theo đến mức sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Như vậy, Trạm Tiêu đi trước nhất, Kim Lan Chu và Lý ở giữa, hai vị trưởng lao khác đi sau, năm người cứ như vậy thoát khỏi khu vực an toàn lộ ra sau khi phá trận, hướng về phía trước mà đi. Trải qua trận cấm hàn phong, cự lãng, ảo ảnh hải thú, sương mù, lần này cảnh tượng xung quanh lại khiến mọi người đều hơi biến sắc. Chỉ thấy dưới chân sóng biển đang từ từ dâng trào nhuộm màu máu, xung quanh mang theo hiệu quả ăn mòn sương mù màu máu dâng lên, bao trùm tất cả. Nếu dùng thần thức chạm vào, thậm chí còn bị nó ăn mòn, làm rối loạn tâm thần, tổn hại thần thức căn cơ. Trong nháy mắt này, mọi người thậm chí ngay cả phương hướng cũng khó mà phân biệt, chỉ cảm thấy đất trời một mảnh đỏ máu. Nhưng màu máu này dường như không phải là thủ đoạn huyết đạo của ma đạo, mà là do sát khí, lệ khí ngưng tụ từ trận thế mà hiện ra. Nhưng thủ đoạn này so với huyết đạo thậm chí còn nguy hiểm hơn mấy phần. Tiếp theo, cương phong nổi lên, sóng máu cuồn cuộn, sương mù màu máu bị nó cuốn lên, tựa hồ hóa thành đủ loại hình dáng của binh khí màu đỏ, từ ít đến nhiều, cứ như vậy không phân biệt mà gào thét về phía mọi người. Uy năng của huyết nhận cương phong này không nhỏ, mọi người tuy đã sớm tế ra bảo vật phòng ngự, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, liền cảm thấy pháp lực tiêu hao đột nhiên tăng nhanh, bảo vật của mỗi người bị va chạm cũng không nhỏ. Hoàn toàn không thể ở trong đó bao lâu, chỉ sợ bảo vật sẽ phải chịu sự ăn mòn, tổn hại linh tính và uy năng. Kéo theo thủ đoạn phòng ngự bị tổn hại, liền sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên là như vậy. Nhưng Trạm Tiêu lại không những không sợ mà còn vui mừng, chư vị đạo hữu xin hãy phối hợp với lão phu, mỗi người đánh trận kỳ vào vị trí tương ứng. Hắn ra tay trước, đánh trận kỳ về phía một vài vị trí. Sau đó liên tục lên tiếng, chỉ dẫn người khác đồng thời ra tay, toàn bộ quá trình không có một chút sai sót nào, Lý Diệp càng là người làm tỉ mỉ nhất trong số đó. Chỉ thấy, theo vô số trận kỳ này rơi xuống, cắm vào trong đại trận, gần như là hiệu quả tức thì, những con sóng máu nổi lên, huyết nhận cương phong gào thét, đều giảm bớt uy năng, dịu đi không biết bao nhiêu. Bao phủ lấy bọn họ, che khuất thần thức, an mòn pháp bảo, linh quang của xương máu cũng tiêu tán đi rất nhiều. Áp lực của mọi người giảm đi rất nhiều, đồng thời, những gì nhìn thấy về tình hình xung quanh cũng trở nên rõ ràng, đủ để dựa vào những gì nhìn thấy để đưa ra nhiều phán đoán hơn. Tốt. Trạm Minh ra tay quả nhiên bất phàm, trận pháp huyết sát này tuy quỷ dị, nhưng vẫn không cản được chúng ta. Toàn thân nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, một vị trưởng lão Linh Quy Đảo liền lớn tiếng khen ngợi. Trạm Tiêu rất vừa lòng, nhưng lại khoát tay nói, Dư Minh quá khen rồi. Lão phu chỉ là tạm thời áp chế uy năng của nó mà thôi, nếu chúng ta muốn phá giải trận này, lại phải đi sâu hơn nữa cần phải tốn không ít công sức. Chư vị vẫn cần phải giữ cảnh giác, cẩn thận trận này đột nhiên thay đổi. Tuy là lời nhắc nhở, nhưng trong khi nói chuyện, lão già này lại cố ý hay vô ý liếc nhìn Lý Diệp, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy tư thế của Lý Diệp không hề thả lỏng chút nào, thậm chí ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy vị trí trận pháp tiết điểm mà hắn kích hoạt ra, dường như đang tính toán điều gì, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lại không khỏi nhíu mày. Thế là Trạm Tiêu dứt khoát hỏi, Đường đạo hữu có dáng vẻ như vậy, chẳng lẽ là nhìn ra được chỗ sai sót trong lần ra tay này của lão phu? Đạo hữu xử lý lần này không có vấn đề, chỉ là tại hạ luôn cảm thấy trận này cổ quái, dường như có một phần trận cấm dẫn mà không phát. Lý Diệp nhàn nhạt nói, cái gì mà trận cấm dẫn mà không phát? Trạm Tiêu theo bản năng nhìn về phía xung quanh, nhưng không nhìn ra có gì không đúng, ngược lại trận này đã lộ ra một số trận pháp tiết điểm có thể làm lỗ hổng để phá giải dưới sự thiết kế của hắn. Giả thần giả quỷ. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ coi là Lý Diệp cố ý thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Đã đạo hữu không phát hiện ra điều gì không đúng, xin đừng tùy tiện suy đoán, chỉ trích thủ đoạn của lão phu. Trạm Tiêu lạnh nhạt nói, là ta đang nghi rồi. Lý Diệp cười khổ một tiếng, hơi lùi lại. Trạm Tiêu hài lòng gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt do dự của Kim Lan Chu, lại đánh ra trận kỳ chỉ thẳng vào mấy tiết điểm trận pháp bị ép ra kia. Xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy, theo việc phá vỡ thêm một vài tiết điểm, uy năng của cả tòa đại trận lại giảm xuống, xương máu đều có dấu hiệu tiêu tán. Như vậy chỉ cần phá thêm một trọng biến hóa nữa, là có thể. Trạm Tiêu đáp ý, tay cầm toán chủ tiếp tục suy tính, đang định ra tay lần nữa. Không đúng. Trạm đạo hưu mau lui lại. Ngay lúc này, lời nhắc nhở của Đường Tinh Văn truyền đến, hắn theo bản năng bài xích, đang muốn rút lui thì đã muộn. Chỉ thấy đại trận đã bình phục rất nhiều đột nhiên cuộn cuộn. Xương máu cuộn lại, huyết nhận cương phong bộc phát, sóng trào dâng lên, từng binh lính ảo ảnh mặc giáp hiện ra tay cầm lợi nhận, trực tiếp bao vây Trạm Tiêu vào bên trong, cùng nhau ra tay. Chương 515, hãm sát. Chương 515, hãm sát. Thế trận thay đổi chỉ trong chớp mắt. Mà trận này không chỉ đơn thuần là huyết lãng, sương mù đậm đặc và uy năng của huyết nhận cương phong vốn có bạo trướng, càng sinh ra đủ loại biến hóa hoàn toàn mới. Huyết lãng dâng lên, từng người cầm binh nhận mặc giáp ngưng tụ, mỗi thành một đội trong đó càng có chiến xa giống như long thú hình thành. Cùng huyết nhận cương phong hô ứng, liền lại thành một tầng phong tỏa trận thế. Sương mù đậm đặc, cương phong đã khiến mọi người trở tay không kịp, đội ngũ xuất hiện theo đội càng hung hãn. Gần như là trong khoảnh khắc huyết lãng cuồn cuộn nổi lên, đồng thời xuất hiện ở bên cạnh mỗi người, đối với mọi người triển khai vây công. Chỉ có điều trận chiến vây công cũng có sự khác biệt. Như Lý Diệp, người từ đầu đã ở phía sau đội ngũ, hơn nữa cố gắng thu liễm bản thân khí tức, bên cạnh chỉ xuất hiện một đội huyết sắt giáp binh và chiến xa. Những người khác cũng chỉ có hai đội quân mà thôi. Nhưng mà, Trạm Tiêu lại khác. Với tư cách là người đi đến trước nhất, lại chủ động xúc động trận pháp biến hóa, hắn trực tiếp bị chọn vẹn bốn đội huyết sắt giáp binh và chiến xa hợp đây. Phối hợp với huyết nhận cương phong nổi lên, cùng nhau ra tay, hướng hắn hợp kích mà đi. Cương phong nổi lên, vốn đã đối với mọi người hộ thân thủ đoạn xung kích cực lớn. Huyết vụ một đồng, cũng là đối với một đám tu sĩ các nơi sinh ra ngăn trở chi hiệu. Huống chi trận pháp này diễn biến ra huyết sắt giáp binh một kích, người người đều cần tự bảo vệ, căn bản không kịp quan tâm những người đồng hành khác. Trạm Tiêu ở trong vòng vây này, tự nhiên liền thành cục cô lập không có biện trợ. Vù, binh nhận trong tay huyết sắt giáp binh uy năng càng ở trên huyết nhận ngưng tụ trong cương phong, chiến xa long thú tư thái dữ tợn, miệng rồng há to phun ra máu tươi. Một kích, chỉ một kích, pháp bảo hộ thể của Trạm Tiêu liền bị máu tươi và cương phong do chiến xa long thú phun ra phá vỡ, tại chỗ linh tính đại tổn. Chân nguyên hộ cháo ở dưới nó tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Trạm Tiêu lại biến, toán chủ vẫn luôn cầm trong tay ném ra, trên đó vô số phù văn sáng lên, ở trong lúc toán chủ lớn nhỏ không đều tản ra liền cứ thế tại chỗ thành trận, chống đỡ trận thế. Bảo vệ Trạm Tiêu lão đạo ở trong đó. Huyết sắt giáp binh theo sát phía sau cùng nhau chém xuống, căn bản không đợi trận thế này triệt để thành công, liền dùng vũ lực tuyệt đối đem nó chém vỡ. Toán chủ vỡ vụn nổ tung, nhưng binh nhận trong tay huyết sắt giáp binh chi lợi cũng không hề bị tổn hao bao nhiêu, uy thế không giảm chút nào, cùng với máu tươi do chiến xa long thú phun ra cùng nhau rơi xuống trên người Trạm Tiêu lão đạo. Biến hóa này đến quá nhanh quá gấp, quả thực liền như lời Lý Diệp đã nói, tựa như vừa mới bắt đầu đã ẩn mà chưa phát. Trạm Tiêu lão đạo cho dù phản ứng lại nhanh, nhưng cũng chỉ kịp ném ra toán chủ, muốn dùng nó thành trận để tranh thủ một tia ứng biến chi cơ cho mình. Nhưng mà cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, huyết sắt giáp binh và chiến xa long thú này lại mạnh như vậy, toán chủ trận khí do hắn tinh tâm luyện chế lại không thể phát huy nửa điểm hiệu dụng, liền bị dễ dàng phá vỡ. Lúc này binh nhận và máu tươi cùng nhau rơi xuống, hắn lại không kịp làm gì nữa. À, Kim Minh cứu ta, hắn thảm thiết kêu lên, nhục thân trong nháy mắt bị chém thành thịt nát, bị máu tươi hòa tan không thấy. Chỉ còn lại một nguyên anh dính máu tươi, hình dáng hư ảo đột ra, thậm chí chịu sự áp chế của trận thế do huyết sắt giáp binh hợp vây hình thành, nhất thời hư hóa trong nháy mắt chỉ độn ra một chút khoảng cách, cũng chưa thoát khỏi phạm vi bao vây của chúng. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Trạm Tiêu, dưới sự vây công của huyết sắt giáp binh mọi người cũng căn bản không có cách nào phân tâm lo cho hắn, nếu không đối phó tốt với quái vật trước mặt bản thân, bọn họ cũng muốn bước theo vết xe đổ của Trạm Tiêu. Nhưng so với những người khác, Kim Lan Chu lại là người thật sự có chuẩn bị mà đến. Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thấy nguyên anh của Trạm Tiêu lộ ra, nhưng vẫn cứ trốn không thoát vòng vây của huyết sắt giáp binh. Trông thấy cũng không cần đợi binh nhận lần nữa thêm vào người, thậm chí huyết vụ và huyết nhận cương phong đều có thể hủy diệt nguyên anh của hắn, triệt để đánh giết. Kim Lan Chu nghiến răng, trong túi trữ vật bên hông một đạo kim quang đại phóng, đột nhiên bay ra. Đó là một mai rùa toàn thân màu xanh đậm, trên đó đường vân giao thoa, lại hình thành từng đạo phụ triện màu vàng sẫm. Cái này vừa tế ra liền tựa như vạn pháp bất xâm, trực tiếp bước lui hai đội huyết sắt giáp binh và chiến xa long thú bên cạnh Kim Lan Chu, ngay cả huyết nhận cương phong và huyết vụ ở khắp mọi nơi ở chỗ nó bao trùm cũng bị đánh tan. Xem ra ngưng trọng, lại là nhẹ nhàng phiêu diêu cực kỳ nhanh chóng, chỉ một phiêu, liền trực tiếp bay đến bên cạnh Trạm Tiêu, dùng đại lực khổng lồ đụng tan một đám quái vật, kim quang thôn phệ nguyên anh của Trạm Tiêu liền bị hút vào trong đó. Cuối cùng cũng chưa chết dưới thế công này. Ánh mắt Lý Diệp quét qua, thầm gật đầu. Lại là mừng rỡ cất tiếng, Kim Minh còn có bảo bối này, xin mau chóng ra tay, cứu ta một phen. Hắn có quên thân phận Đường Tinh Văn này là nguyên anh mới thăng cấp, mặc dù biểu lộ bản thân có chút di sản của tiền bối, nhưng đối mặt với cục diện này lại cũng chỉ đủ miễn cưỡng tự bảo vệ mà thôi. Theo lẽ thường mà nói, căn bản không có bao nhiêu dư lực khả năng phá trận, nếu lại kéo dài thêm một chút, thậm chí có thể cũng muốn nguy hiểm đến tính mạng. Tư thái như vậy, tự nhiên là vô cùng bình thường, càng không đến mức khiến người ta hoài nghi trận pháp này dị biến cùng hắn có nửa điểm quan hệ. Đường huynh chớ đổi, Kim Mỗ liền bảo vệ chúng ta tạm thời lui ra. Kim Lan Chu lập tức đáp lại, mai rùa Kim Văn bảo vệ nguyên anh của Trạm Tiêu bay ngược trở lại, một đường quét ngang lần nữa đem huyết sắt giáp binh hợp vây đụng tan, thẳng đến Lý Diệp mà đi. Trên đường đi trọng trọng quyết trương, hóa thành to lớn như phong ốc, đồng dạng dùng kim quang cuốn lấy, đem Lý Diệp nạp vào trong đó, lại không chịu tổn thương của huyết sắt cương phong bên ngoài. Thì triển như vậy, trước sau đem hai vị trưởng lão linh miết đạo khác hút vào, Kim Lan Chu mình cuối cùng cũng là đầu nhập mai rùa. Trong đại trận đột nhiên một tĩnh, huyết lãng cuồn cuộn, sương mù dày đặc, huyết nhận cương phong lăng lệ vô cùng, từng chi đội ngũ huyết sắt giáp binh chưa bị phá vỡ vây quanh mà đến, không ngừng oanh kích mai rùa cố thủ bất động. Thế nhưng, trước kim quang mông lung bên ngoài mai rùa, đủ loại thủ đoạn của trận này lại cũng chỉ có thể đánh nó được sáng tối bất định, trong chốc lát cũng không thấy nửa điểm dấu hiệu bị phá vỡ, có vẻ như vững vàng bất động. May mắn thay sư minh ngươi mang theo Kim Văn Miết sát đến, nếu không trước sự biến hóa lăng lệ như vậy, Trạm Minh chỉ sợ vừa rồi đã bỏ mạng trong đó rồi. Cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng muốn tự thân khó giữ. Một vị trưởng lão linh miết đạo cảm thán, có vài phần kinh sợ. Uy của huyết lãng, sương mù, cương phong đã vô cùng lăng lệ. Sau khi Trạm Tiêu phá trận phạm sai lầm uy năng của nó bạo trướng càng khó mà ngăn cản. Trong hoàn cảnh này đại trận lại còn hóa ra huyết sắt giáp binh và chiến xa long thú, thật sự khiến bọn họ khó mà ngăn cản. Nếu không có bảo vật này, kết quả tốt nhất của bọn họ cũng chỉ là mặc cho Trạm Tiêu bỏ mạng, mọi người bỏ chạy tán loạn. Cho dù là như vậy, ta lại cũng không nghĩ tới trận pháp nơi này lại lăng lệ đến mức này. Kim Lan Chu lắc đầu, nhìn thoáng qua nguyên anh Trạm Tiêu đang ôm chặt túi chứa vật và pháp bảo bản mệnh của mình ở một bên. Cho dù trốn thoát được bảo toàn tính mạng kịp thời, nhục thân bị hủy và vết thương do huyết sát xâm thực mang đến cũng không phải là chuyện nhỏ. Hiện giờ trên nguyên anh tái nhợt này còn có tơ máu quanh quẩn, khiến nguyên anh của nó hư ảo, khí tức yếu ớt. Nếu không nhanh chóng vì nó thi cứu, đuổi trừ huyết sát chi khí, chỉ sợ vẫn cứ khó thoát khỏi một chết. Quan trọng hơn là, lúc này Trạm Kiêu đã lâm vào hôn mê, hiển nhiên căn bản không thể lại trông cậy vào một chút nào. Đến nay, cho dù không còn trông cậy vào phá được đại trận, lấy được bảo vật, chỉ đơn thuần muốn phá trận rời đi, bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ còn lại một mình Đường Tinh Văn. Chương này hết, chương 516, mọi sự đều thuận lợi chương 516, mọi sự đều thuận lợi nhìn nguyên anh của Trạm Kiêu chìm vào hôn mê, ba người ở Linh Miết Đảo đương nhiên trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ này. Trước đó, bất luận hai vị trận pháp sư biểu hiện ra sao, ít nhất Trạm Kiêu vẫn là người của bọn họ trên đảo, tự nhiên phải tin tưởng hơn một chút. Ngay cả Kim Lan Chu, sau khi nghe Đường Tinh Văn nhắc nhở, cho dù trong lòng có do dự đối với hành động phá trận vô cùng tự tin của Trạm Kiêu, cuối cùng hắn cũng không hề ngăn cản. Chỉ là trong lòng cảnh giác hơn một chút mà thôi. Nhưng khi nhiều sự so sánh được đặt ra trước mắt, đặc biệt là hiện tại Trạm Kiêu nói là quá tự tin cũng được, không muốn thua kém trước mặt Đường Tinh Văn cũng được, sau khi nghe Đường Tinh Văn nhắc nhở vẫn cố chấp phá trận, suýt chút nữa hại chết bản thân mình. Liền khiến bọn họ triệt để vứt bỏ những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng. Đến nay, bọn họ chỉ có thể dựa vào Đường Tinh Văn ra tay, mới có thể tranh thủ một tia hy vọng sống sót. Kim Lan Chu đánh một viên linh đan vào trong nguyên anh của Trạm Tiêu, giúp hắn ổn định tình trạng tránh khỏi mất mạng ở đây, sau đó liền thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người. Kim Văn Miết Sát tuy rằng có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng chỉ có ta được đảo chủ pháp lục mới có thể thúc đẩy sử dụng, trận này hiện tại uy năng quá mức hung hãn, cho dù ở trong sắc cũng có thể tạm thời không lo, một thân pháp lực của ta cũng khó có thể liên tục chống đỡ. Cứ như vậy, ta chờ vẫn không thể thoát khỏi sự bao vây của trận này. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người Linh Miết Đảo liền đồng loạt nhìn về phía Lý Diệp. Kim Lan Chu dứt khoát hỏi, vừa rồi một phen làm loạn, Đường huynh có thể nhìn ra được chút hư thực của trận này không? Cho dù ta chờ không thể tiến sâu hơn nữa, chỉ cần có thể cứ thế mà toàn thân trở ra cũng đã đủ rồi. Trên thực tế, mặc dù hắn có tu vi nguyên anh trung kỳ, trước trận thế hiện tại cũng không thể phá cục. Nhưng với thủ đoạn hắn điều khiển Kim Văn Miết Sát, nếu như ném Lý Diệp chờ ba người ra, liền có một phần năm chắc có thể dựa vào bảo vật này bảo vệ mình cưỡng ép phá trận đào thoát. Nhưng lần này đến là vì di vật của người xưa, chỉ cần tình thế chưa đến mức không thể cứu vãn, Kim Lan Chu liền sẽ không hành động theo hạ sách này. Nếu không cho dù hắn có thể chạy ra, linh miết đảo của hắn cũng phải tổn thất nặng nề. Vào lúc kết giới hai vực sắp sửa tiêu tan, hai vực sắp sửa phát sinh tiếp xúc, đúng là vô cùng nguy hiểm. Kim Lan Chu đều như vậy, đến lúc này, hai vị trưởng lão nguyên anh của Linh Miết Đảo vốn còn giữ một chút tư thái, đối với Lý Diệp không có bao nhiêu ý giao hảo, cũng đối với Lý Diệp lộ ra vài phần mong đợi lấy lòng. Nếu như trận này không phá được, bọn họ không có đường lui để trốn. Cái này, Lý Diệp nhíu mày, một tay nắm cằm có chút do dự. Thấy hắn có dáng vẻ này, Kim Lan Chu vẻ mặt tái nấy, sau đó nói, là Kim Mộ không thể nghe được Đường huynh nhắc nhở, vung tha Trạm huynh ra tay, khiến ta trở rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Chỉ cần có thể phá trận thoát hiểm, Linh Miết Đảo của ta nhất định có hồi báo. Ê, Kim Vinh nói gì vậy? Ta Đường Tinh Văn há là người lâm trận cầu lợi sao? Lý Diệp phất tay, tựa hồ rất không vui. Sau đó hắn đổi giọng, ta chỉ đang nghĩ, với những gì Trạm Vinh thăm dò trước đó, cùng với sự thay đổi của đại trận này, ta đã nhìn ra được một số sơ hở. Như vậy phá trận rút lui cũng không có gì khó khăn, nhưng ta cũng có không ít nắm chắc có thể phá tan đại trận này, cứ thế mà tiến thêm một bước. Thật sao? Kim Lan Chu kinh hỉ hỏi. Lý Diệp gật đầu, chỉ xem Kim Vinh có nguyện ý tin ta một lần hay không. Trải qua việc Trạm Tiêu tự tin tràn đầy, kết quả lại hại mọi người rơi vào tình cảnh này, ba người Linh Miết Đảo đối với việc bí cảnh này đã giảm mất không ít khao khát. Nhưng sau khi nghe Lý Diệp nói vậy, vẫn không khỏi khiến bọn họ trong lòng chấn động, lại dâng lên mong đợi. Nhưng đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm này, không trốn thoát thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó giữ, thật sự còn muốn đánh cược một lần sao? Lúc này Lý Diệp trước đó liên tục nhắc nhở trong lòng Kim Lan Chu tích lũy ấn tượng liền phát huy tác dụng. Hắn chỉ do dự chốc lát, liền gật đầu, Đường huynh đã có tự tin, ta nguyện ý phối hợp ngươi hành động. Trận này uy năng đã đến mức này, cho dù sai sót cũng không thể càng thêm qua trường, cho dù không phá được ta chờ cũng có thể dựa vào Kim Văn Miết Sát đào thoát. Hai tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt chứa đựng sự bất đắc dĩ. Nhưng bất luận nói từ đâu, bọn họ đối với quyết định của Kim Lan Chu đều không có bao nhiêu chỗ để chỉ trích, liền cũng chỉ có thể phối hợp hắn mạo hiểm một lần nữa. Tốt. Lý Diệp trịnh trọng gật đầu, đã Kim huynh tin ta, trận này ta nhất định phá. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra nhiều đạo trận kỳ cùng với mấy món linh vật đã thu được ở trong trận pháp trọng thứ tư, cứ thế phân phát xuống. Ta đã có đầu mối, đợi ta ra tay trước theo dấu vết Trạm Minh lưu lại trước đó. Trước tiên đem tiết điểm chân chính của trận này bức ra, ngươi chờ chỉ cần theo những gì ta nói đem những thứ này đánh vào là được. Đặc biệt là mấy món linh vật này, sau khi trải qua linh khí của đại trận nơi này xung kích, đã có tính chất khác biệt, đối với phá trận rất có tác dụng, do Kim huynh ngươi tự mình phân bố. Không ngờ Đường Tinh Văn một người vừa mới là nguyên anh mới tấn chức mà lại keo kiệt đến mức này, Kim Lan Chu nhất thời cảm động, lần này phá trận tổn thất, Kim Mộ nhất định từ sau khi trận pháp thu hoạch bù đắp cho Đường huynh. Lúc này không phải là lúc nói những chuyện này. Lý Diệp không để ý, ta đã suy diễn hoàn thành, chỉ xin đợi ba vị giúp ta hộ thân một chút, để ta ra tay. Chuyện này đương nhiên, Đường huynh cứ yên tâm là được. Đã có quyết định, mọi người cũng không do dự, mỗi người lại lần nữa tế ra pháp bảo hộ thân, Kim Lan Chu lập tức thu hồi Kim Văn Miết Sát. Ho ho ho, keng, keng, keng. Vừa thoát khỏi sự che chở của Kim Văn Miết Sát, lập tức lưới đao máu lạnh lẽo cương phong liền che kín trời đất ồ ạt mà đến, đám huyết sát giáp binh và chiến xa long thú vây quanh nơi này cũng đều cùng nhau ra tay. Kim Lan Chu hừ lạnh một tiếng, Kim Văn Miết Sát chấn động, cứ thế bao quanh mọi người quét ngang một vòng, với tư thái bá đạo đem một đám giáp binh, chiến xa toàn bộ đánh lui, tranh thủ thời cơ ra tay. Lý Diệp nhìn bảo vật này trong lòng khá là hứng thú. Nhưng xem phương pháp Kim Lan Chu thúc đẩy cái mai rùa này liền biết, vật này đa phần cần phải tu luyện công pháp linh miết đảo, hơn nữa còn phải có phụ triện tương ứng mới có thể vận dụng tự nhiên. Loại đồ phiền phức này trừ phi có thể trọng luyện, nếu không cho dù cướp được trong tay cũng không có tác dụng gì lớn. Ý niệm lóe lên, Lý Diệp ra tay lại không hề chậm trễ chút nào. Nhân lúc giáp binh, chiến xa rút lui, hắn lập tức hướng về mấy vị trí trong trận đánh ra trận khí. Trong đó một phần trực tiếp chìm vào trong biển máu, xương mù không còn tung tích, một phần thì cứ thế cắm vào hư không phía trên, bị cương phong đánh đến lung lay sắp đổ. Nhưng không đợi chúng bị hủy diệt, Lý Diệp liền hoàn thành tất cả bố trí. Bút, bút, bút. Chỉ thấy linh quang chung quanh đột nhiên biến đổi, đem mọi người bước đến chỉ có thể phòng thủ, lưới đao máu cương phong cuối cùng tiêu tán gần hết, mấy chi huyết sắt giáp binh và chiến xa long thú cực kỳ nguy hiểm cũng tùy theo đó đột nhiên tăng dã, hóa thành máu chảy về trong biển máu. Chư vị mau mau ra tay. Không đợi mọi người vì thế mà thả lỏng, Lý Diệp liền quắc khẽ, lấy thần thức truyền âm đồng thời đem phương vị cần phải đánh vào trận khí của mỗi người chỉ rõ. Ba người linh miết đảo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liên tiếp ra tay, đều là chính xác. Mỗi khi có một đạo đánh vào, cả tòa đại trận liền tùy theo đó lay động, cho đến khi Kim Lan Chu đem linh vật trong tay đánh vào trong trận hết, liền thấy gió tan sóng lặng, sắc máu của thiên địa đột nhiên tan đi. Mọi thứ đều tiến hành theo dự liệu. Lý Diệp cười nhạt, xoay người lại hướng ba người linh miết đảo chắp tay, may mắn không được bệnh. Hết chương, chương 517, chiến qua chương 517, chiến qua nhìn quanh, mọi thứ đều yên bình, không còn chút huyết sắc nào, ba người linh miết đảo đều thả lỏng, rồi sau đó là sự vui mừng. Đối diện với Lý Diệp, bọn họ đồng loạt chắp tay, lần này quả thực là nhờ có Đường huynh, trận đạo cao siêu, giúp chúng ta hóa giải hiểm cảnh. Đường huynh, Kim Mô thật sự hổ thẹn vì không nghe theo lời của huynh ngay từ đầu. Nếu không, chúng ta cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh vừa rồi, Trạm huynh cũng không đến mức thân thể bị hủy, giờ chỉ còn lại một Nguyên Anh bị trọng thương. Kim Lan Chu mặt đầy vẻ ấy nấy. Lời vừa dứt, lại bị hai vị sư đệ của mình phản bác, sư huynh nói vậy là sai rồi, chúng ta vì tình nghĩa đồng môn mà đặt niềm tin tuyệt đối vào Trạm huynh là điều nên làm, người có lỗi thật ra là Trạm khách khanh. Được. Lúc này Trạm huynh đã thành Trạm khách khanh rồi. Hai người họ vẻ mặt thành khẩn và nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo vài phần căm hận, hắn rõ ràng không nhìn thấu biến hóa của năm tầng đại trận, lại quá tự phụ, rõ ràng đã được Đường huynh chỉ điểm, vẫn cứ khăng khăng phá trận, không chỉ hại mình, còn hại cả chúng ta. Nếu không có ngài mang Kim Văn Miết sát đến, Đường huynh lại càng là trận đạo phi phạm, chúng ta e rằng đã sớm chết trong vô biên huyết sát rồi. Lời này của họ cũng có lý. Nếu không phải là Trạm Tiêu, bọn họ quả thực không cần trải qua hiểm cảnh sau đó, nhưng là người cùng tông, việc họ trước mặt Lý Diệp trách móc Trạm Tiêu như vậy có vẻ hơi quá đáng. Nhưng nếu xét từ việc phát tiết phẫn hận và lấy lòng Đường Tinh Văn thì lại không có vấn đề gì. Huống chi, lúc này Trạm Tiêu Nguyên Anh bị trọng thương hôn mê, đang bị thu trong Kim Văn Miết Sát, căn bản không nghe thấy những gì họ nói. Cho dù nói thì sao? Hiện giờ đã có Đường Tinh Văn là trận pháp sư có tạo nghệ cao hơn hắn xuất hiện, Trạm Tiêu lại còn thân thể bị hủy, Nguyên Anh bị thương, toàn bộ địa vị có thể nói là sa sút. Sau này hắn muốn hồi phục, vẫn phải dựa vào Linh Miết Đảo, nhưng nơi có thể nắm giữ hắn lại quá nhiều, luôn có thể khiến hắn hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, không còn dáng vẻ kiêu ngạo của khách khanh trước đây nữa. Được rồi. Kim Lan Chu ngắt lời hai người, vừa rồi các ngươi có bị thương, pháp lực cũng tiêu hao không ít, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Hai vị trưởng lão Linh Miết Đảo liếc nhìn nhau, biết rõ vai trò của mình đã phát huy, cũng phát tiết gần đủ, lập tức thu liêm tác phòng, hướng về sư mình và Lý Diệp chắp tay, rồi lui ra xa một chút, tìm một nơi an ổn rồi mỗi người đều tiến vào điều tức. Kim Lan Chu bất đắc dĩ cười với Lý Diệp, hai vị sư đệ trải qua sinh tử, nhất thời tình cảm không ổn định, khiến Đường huynh chê cười rồi. Không sao, Trạm huynh trận đạo kỹ nghệ không tồi, trước đó chỉ là có chút nóng nội mà thôi. Lý Diệp không để ý, thậm chí còn bên vực Trạm Tiêu một câu. Hành động này lập tức khiến Kim Lan Chu càng thêm thiện cảm với hắn. Mà so sánh với điều đó, trong lòng hắn muốn nghiêng về một số lựa chọn của Trạm Tiêu, giờ cũng đã chuyển sang Lý Diệp. Chỉ là trước đó, vẫn cần phải. Trong lòng hắn suy nghĩ, lại thấy Đường Tinh Văn trước mặt kết ấn pháp quyết, sau đó trong biển cả bị tổn thất phần lớn, chỉ còn lại một hai món linh vật bị tổn hại rõ ràng bay trở lại. Mà sau đó lại xuất hiện thêm một món, có màu máu đỏ, về mặt dường như có lớp gỉ sét bao phủ, một chiến qua cứ thế thoát khỏi đại trận, bị cuốn về. Vài món linh vật đó trong mắt Kim Lan Chu không coi là gì, đừng nói là vẫn còn linh tính bị tổn hại, giá trị giảm mạnh. Nhưng chiến qua màu máu đỏ kia lại vô cùng bất phàm. Khí tức huyết sắt trên đó dày đặc ngưng tụ, nội hàm uy năng chỉ cần thần thức chạm vào, cũng có thể cảm thấy vài phần dính bẩn đau nhức. Tựa như trước mắt hiện ra vô số huyết sắt giáp binh gào thét, xông về phía mình mà giết tới. Không cần nói nhiều, vật này chính là vật trấn áp của tầng thứ 5 huyết sắt đại trận trước đó. Đây, Kim Lan Chu trong lòng ý niệm tan biến, hắn kinh ngạc thu hồi ánh mắt từ chiến qua huyết sắt nhìn về phía Lý Diệp. Chiến qua này hẳn là dựa vào đó mà diễn hóa ra huyết sắt giáp binh và chiến xa long thú, sau khi chật phá, suýt nữa đã bị tầng thứ 6 đại trận thu đi, Đường Mộ cũng tốn chút công phu mới đoạt được. Lý Diệp nhàn nhạt nói, lại không hề che giấu vẻ nóng bỏng trong mắt, nhìn hình dáng của nó dường như không phải pháp bảo, mà là một món dị bảo. Nền tảng của Hàn Đào Chân Quân quả là không tồi. Dị bảo không giống pháp bảo cần luyện hóa mới có thể điều khiển, nhưng cũng không có đặc điểm của pháp bảo nếu có vật liệu hoặc cấm chế phù hợp, thậm chí còn có thể tái luyện để tăng cường uy năng. Nhưng bản thân nó đã có uy năng vượt xa pháp bảo cung cấp, lại bù đắp cho thiếu sót này. Chiến qua huyết sát này nhìn vào sát khí của nó, liền biết uy năng của nó không phải tầm thường. Trước đó đại trận diễn hóa ra huyết sắt giáp binh liên hợp công kích, đã dễ dàng phá vỡ hộ thân chi pháp của Trạm Tiêu, suýt chút nữa đã giết chết hắn. mà bọn họ thậm chí chỉ là vật phái sinh lấy chiến qua này làm nguyên mẫu mà thôi. Nếu không có Kim Văn Miết Sắt trong tay, nói không chừng vật này thậm chí có thể uy hiếp Kim Lan Chu. Nếu hắn có thể có được, chuyến đi này cho dù không thể phá vỡ tầng thứ 6 trước khi khôi phục 5 tầng đại trận khác, lấy được di vật của Hàn Đảo Chân Quân cũng coi như không cần đến chuyến đi này. Thậm chí vật này huyết sát chi lực thuần túy, không phải bằng ma đạo thủ đoạn tụ tập, mà là do trời đất tự sinh ra, điều khiển xuống dưới đối với pháp lực, tâm thần ảnh hưởng đều đạt đến mức thấp nhất, có thể nói là cực kỳ tuyệt diệu. Kim Lan Chu trong lòng mong muốn vừa mới dâng lên, nhưng khi phát hiện ánh mắt Đường Tinh Văn không hề che giấu, hắn lại thấy trong lòng trầm xuống. Tệ hơn nữa, trước đó hắn đã hứa với Đường Tinh Văn phải bồi thường cho hắn tổn thất khi phá trận, mà công lao phá trận cứu mạng trong lúc nguy cấp cũng đã bày ra ở đó, nếu hắn mở miệng đòi hỏi, cho dù là Kim Lan Chu cũng không dễ từ chối. Trừ phi hắn không còn ý định phá vỡ tầng thứ 6 đại trận, lấy được di vật của Hàn Đảo Chân Quân, sau này cũng không có ý định kết giao với Đường Tinh Văn là trận pháp sư có tạo nghệ cao, lại nhờ vào năng lực của hắn. Nếu không thì có thể dày mặt, đem chiến qua huyết sát nuốt xuống, cứ thế dứt khoát lên đường trở về. Nhưng lúc này cách lấy được bảo vật chỉ còn một tầng trận pháp cuối cùng, kỹ nghệ trận đạo của Đường Tinh Văn cũng khiến hắn nhìn thấy hy vọng, muốn hắn vì một cây chiến qua huyết sát dị bảo mà thỏa mãn, điều đó căn bản không thể nào. Kim Minh, ta vừa mới tân chức Nguyên Anh, đúng là đang thiếu thủ đoạn, chiến qua huyết sát này không biết có thể thay thế cho thủ lao phá trận vừa rồi của ta không? Lý Diệp dứt khoát nói, không có chút khách sáo nào. Kim Lan Chu trong lòng tuy vô cùng không nỡ, nhưng đến nước này hắn cũng chỉ có thể nhường cho Đường Tinh Văn. Hắn cười ha ha, khoát tay đẩy chiến qua về phía Lý Diệp, Đường Minh nói gì vậy? Vừa rồi chúng ta đều nhờ có huynh mới có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm như vậy. Vật này đương nhiên nên do huynh cầm. Có chiến qua này, năng lực hộ thân của mình cũng có thể mạnh hơn mấy phần, lại tiến về phía trước, cơ hội thắng của chúng ta mới càng lớn chứ. Hắn tư thái hào phóng, Lý Diệp vẻ mặt kích động, vậy thì đa tạ Kim Minh. Thu chiến qua huyết sát bảo, Lý Diệp trong lòng hài lòng. Vốn dĩ hắn cho phân thân này cũng chỉ sắp xếp một kiện pháp bảo bình thường, giờ có được vật này coi như có thêm một đạo chiến lực lấy ra được, ngày sau hành sự cũng tiện lợi hơn nhiều. Một trận bí cảnh đã có được lợi ích như vậy, thành quả kinh doanh của thân này cũng coi như thấy được hồi đáp. Chương này hết, chương 518, vừa phải mà thôi chương 518, vừa phải mà thôi có được huyết sát chiến qua này, cũng không uổng phí Lý Diệp hao phí tâm tư, không thiết vận dụng bí pháp kích thích bản thể tinh thần, nâng cao trạng thái, trong thời gian ngắn đã nhìn ra hư thực của đệ ngũ trọng huyết sát đại trận. Đồng thời đem tiểu khôi lỗi luyện chế bằng gốc cây không giới, vận dụng hư không chi năng hư hóa ẩn vào trong trận pháp then chốt mai phục, chỉ đợi Trạm Tiêu tự mình đâm đầu vào. Tuy rằng có chút tiếc nuối không thể trực tiếp đem hắn hãm sát, nhưng sai lầm suýt chút nữa đem mọi người cùng hãm chết như vậy, lại chỉ còn một Nguyên Anh, hắn trong lần thám hiểm bí cảnh này không còn xen vào được nữa, ngày sau ở Linh Miết Đảo trên địa vị phòng trừng cũng phải hạ xuống. Kế hoạch lần này thành công. Huyết sát chiến qua chỉ là khởi đầu, quan trọng hơn vẫn là trận đạo chuyển thừa trong bí cảnh này rốt cuộc không ai có thể cùng hắn tranh giành. Nhưng thật muốn nói, bất luận là huyết sát chiến qua hay là trận đạo chuyển thừa của Hàn Đảo Chân Quân, kỳ thực đều có thể xem như là thành quả lao động của bản thân Lý Diệp. Tương đối mà nói, những thứ này chỉ có thể xem như là món khai vị, thứ thật sự khiến hắn vô cùng hứng thú vẫn là tu hành tư lương của Đông Hải vượt xa Nam Cương. Hiện giờ thân phận này của hắn đã thật sự có mấy phần trọng lượng ở trên dưới Linh Miết Đảo, cho dù là dùng phương thức thông thường đổi lấy linh vật trên đảo tu hành cũng là khả thi. Tình thế ổn định mà nói, cứ như vậy từ từ kinh doanh, cùng Nam Cương thông thương lẫn nhau, cũng có thể khiến cho tu hành cần thiết của hắn nhanh chóng tích lũy, trở thành trợ lực để hắn tiến thêm một bước. Nhưng các vực cách biệt của nhân gian giới sắp sửa giải khai, phát sinh xung đột hầu như là chuyện đã định. Trong hoàn cảnh này, đừng nói là hắn căn bản không có bao nhiêu không gian kinh doanh ổn định, cái gọi là thông thương lẫn nhau cũng không còn ý nghĩa. Huống chi, hắn Bình Dương Sơn vốn là trực diện một góc của Đông Hải, ngày sau hai vực xung đột trốn cũng trốn không thoát. Nhiều kế hoạch này tự nhiên chỉ có thể xây dựng trên cơ sở làm một bố kiếm bộn, đồng thời cố gắng phá vỡ Linh Miết Đảo đem vùng biển lân cận này đưa vào trong tầm kiểm soát mà tiến hành. Đến lúc đó, mới là lúc hóa thân này của hắn sau một phen thâm nhập bố trí, chân chính thu hoạch. Đặc biệt là nếu có thể đem vùng biển này thu vào trong tay, Lý Diệp liền có thể trực tiếp thoát khỏi cái mũ nghèo nàn của bốn nước chi địa, từ đó nắm giữ một mảnh đất mới giàu có sản vật. Đến lúc đó liền không còn là Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn đem bốn nước chi địa của hắn xem như là bản đạn, mà là hắn Lý Diệp có một vùng biển làm cơ nghiệp kinh doanh, còn có thể từ đó tiến thêm một bước nhu cầu thêm lợi ích của Đông Hải. Như vậy kết hợp với việc hắn ngày thường làm ruộng mà có được, tu hành tư lương phong phú không những không thua kém những trưởng lao chấn tông của đại tông nào, thậm chí chỉ có thể ở trên bọn họ. Nếu là cân nhắc đến tư chất hiện giờ của Lý Diệp, tốc độ tu hành thực tế của hắn cho dù so với hai vị đại năng Nguyên Anh hậu kỳ của Nam Cương kia, có lẽ còn phải thắng hơn. Nếu bọn họ không có cơ duyên khác, bị Lý Diệp đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn. Các loại ý niệm trong lòng lóe lên trong đầu, đồ vật đã có được, Lý Diệp không còn nói nhảm với Kim Lan Chu nữa, đi thẳng đến một bên làm ra vẻ điều tức tính dưỡng. Ngũ hành luyện ngục của phân thân khôi lỗi cần linh lực bổ sung, bản thân Lý Diệp cũng cần phải bình phục một phen mới vừa rồi kích thích tâm thần, mệt mỏi thần hồn do phá trận trong thời gian ngắn mang đến. Trước khi nhập định, hắn lặng lẽ quét mắt nhìn hai vị trưởng lão Nguyên Anh của Linh Miết Đảo. Chỉ đem Trạm Tiêu người này ham đến chết nửa đường, Lý Diệp vẫn cảm thấy có chút không đủ. Cho dù như vậy có thể thừa cơ đoạt đi quyền lên tiếng của người này, ngày sau ở trên việc bố trí trận pháp bản thân có thể nhúng tay vào được không gian liền tăng lớn, nhưng đối với Linh Miết Đảo mà nói căn cơ chân chính của nó cũng chưa bị tổn thất quá nhiều. Chỉ cần Nguyên Anh trung thành với Linh Miết Đảo còn sống, bọn họ liền vĩnh viễn có thể có năng lực chống cự không nhỏ, đối với năng lực thống hợp trấn áp của các thế lực khác cũng có thể vĩnh viễn duy trì ở trình độ đủ để ổn định cục diện. Còn có một trọng trận pháp chưa từng phá đi. Mà theo Lý Diệp vừa mới quan sát trong chốc lát, phát hiện trận pháp này huyền diệu còn hơn hắn dự đoán càng thêm kinh người, cho dù là trận đạo tạo nghệ hiện giờ của hắn muốn nhìn trộm sự biến hóa của nó, cũng có chút vất vả. Không thể làm được như mấy lần trước, trong thời gian ngắn liền đã nắm chắc, trong đó hung hiểm một khi không cẩn thận nói không chừng ngay cả bản thân hắn cũng phải bị hãm vào. Nếu là vận dụng thật tốt, hắn theo pháp chế, lại lần nữa mượn uy của đại trận đem một trong hai người kia hãm chết, cũng không phải chuyện gì. Cho dù không thể làm được, có lẽ cũng có thể khiến Kim Lan Chu mang trên người vết thương, thậm chí đem uy năng căn cơ của Kim Văn Miết Sắc tiêu hao đi quá nửa, cho đến khi kết giới tan rã cũng khó mà khôi phục cũng không tồi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Lý Diệp vẫn đem ý niệm này đè xuống. Một là tất cả nguy hiểm do đại trận gây ra đều có lợi cho hắn, tổn thất nhân thủ của Linh Miết Đạo, việc này khó tránh khỏi quá xảo hợp, nếu gây ra nghi ngờ của Kim Lan Chu, nhiều kế hoạch trước đây của hắn liền đều phải vứt bỏ. Hai là cho dù Lý Diệp có ý nghĩ này, hắn hiện tại đối với trọng đại trận cuối cùng còn lại cũng không có bao nhiêu tự tin. Hắn vừa nhìn, cảm giác trận pháp này lại giống như là đã thống hợp biến hóa của năm trọng đại trận trước, bản thân càng có cấm chế khác cần chứa, có thể nói là thâm bất khả trắc. Muốn lợi dụng trận pháp này, nếu như không cẩn thận nói không chừng ngay cả bản thân hắn cũng phải bị hãm vào. Dù sao, ở đây không phải là bản thể, mà chỉ là một phân thân khôi lỗi mà thôi. Vì ổn trọng, cũng không có ý niệm tiếp tục mượn trận pháp hãm chết đám người Linh Miết Đạo, Lý Diệp sau khi đem trạng thái của bản thân điều chỉnh hoàn mãn, vững chắc mà đi, tuy có kinh nghiệm nhưng vẫn là thuận lợi đem trọng đại trận cuối cùng phá đi. Nhìn lại trận sụp đổ, sóng biển xung quanh rút đi, hai vị trưởng lão Linh Miết Đạo trên người lại bị thương nặng thêm mấy phần trên mặt không giấu được kích động, đáy mắt Kim Lan Chu cũng không nhịn được mà hiện lên vui mừng. Dưới làn sóng tan đi, một con trai lặng lẽ bay lên. Lý Diệp chủ động lùi về sau một chút, Kim Lan Chu cười nói đi thẳng lên phía trước, vung tay áo, đem con trai mở ra. Chỉ thấy bên trong có hai kiện bảo vật cùng hai mai ngọc giản, mà trên vách trong của con trai còn khắc mấy hàng chữ nhỏ. Đại ý của nó chính là nói rõ nơi này đích xác là do Hàn Đảo Chân Quân bố trí, người có thể một đường đi đến nơi này phá vỡ 6 trọng trận lồng do hắn bố trí thì có tư cách kế thừa y bát của hắn. Về phần thi thể của người này, mọi người lại không có thấy. Có lẽ ngay từ đầu, nơi này đã không phải là nơi Hàn Đảo Chân Quân tọa hóa chôn xương, chỉ là hắn vì một thân truyền thừa chuyên môn mà thiết lập di tàng. Hai kiện bảo vật kia phân biệt là một kiện pháp y theo sóng biển trên trời, cùng một cái bảo bình trong đó có sóng biển cuộn cuộn, đều là bảo vật hắn lúc còn sống thường dùng. Mà hai mai ngọc giản kia, thì một mai là công pháp hắn tu luyện, một mai khác thì là tình túy trận đạo của hắn. Bất kỳ một tu sĩ nào có được bảo vật như vậy, chỉ cần tốn chút thời gian tiêu hóa, cho dù không học được thủ đoạn trận đạo của hắn, chỉ dựa vào pháp bảo phòng trừng cũng có thể trong thời gian ngắn có được chiến lược vượt xa đồng giai. Trong đó sức dụ hoặc đối với mọi người ở đây mà nói tự nhiên cũng có hiệu quả. Kim Minh, Lý Diệp dứt khoát mở miệng, trong mắt có cùng nhiệt, Đường Mỗ lần này một đường phá trận, thật sự bái phục thủ đoạn trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân không thôi. Đường Mỗ đối với những thứ khác tuyệt không có ý nghĩ, chỉ cầu tinh túy trận đạo này. Nếu Kim Minh đối với đóng góp phá trận lần này của ta có chỗ công nhận, chỉ cần đem tinh túy trận đạo này sao chép cho ta một bản là được. Chương này hết, chương 519, lên đảo làm khách chương 519, lên đảo làm khách đối mặt với yêu cầu của Lý Diệp, Kim Lan Chu có lựa chọn sao? Nếu là Trạm Hiếu còn tại, hơn nữa quả thật có cống hiến đủ lớn, hắn hoàn toàn có thể đem tinh yếu trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân giao cho hắn. Sau đó lại tự móc tiền túi, pháp bảo cũng được, đan dược cũng được, cứ như vậy mà cho thêm một phần thù lao. Đạo nghĩa miễn cưỡng nói được, trong tình huống Linh Miết Đạo thế lớn, Lý Diệp là người ngoài cho dù trong lòng vẫn còn bất mãn, cũng không thể nói nhiều, chỉ cần bồi thường tương đối thỏa đáng, sau này lại mời hắn ra tay phá trận cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, Trạm Hiếu không chịu nổi trọng dụng, sau trọng đại trận trong luân phiên phá trận, hắn chỉ phá 2 trọng trận pháp đã ở trước mặt trọng trận thứ 5 suýt chút nữa đem mình hại chết, hiện tại chỉ còn lại một nguyên nhân trọng thương mà sống lay lát. Mà Lý Diệp lại phá tới 4 trọng đại trận. Đặc biệt là lúc ở trọng trận thứ 5 nếu không phải hắn ra tay, mọi người lúc này có lẽ đã tổn thất không nhỏ mà trở về. Đến trọng trận thứ 6 càng thêm nguy hiểm cực kỳ, gần như có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tự mình ra tay, 6 trọng biến hóa giao nhau không ngừng, mọi người thân ở trong đó tựa hồ như tùy thời sẽ bị sóng lớn lật đổ chiếc thuyền nhỏ, khó có thể thừa nhận uy thế của trời đất. Đổi thành Trạm Hiếu dẫn dắt mọi người đối mặt với đại trận này, đừng nói là phá trận, cho dù Kim Lan Chu tự mình có thể từ trong đó thoát được tính mạng, cũng coi như là bảo vật Kim Văn Miết Sắc trong tay hắn phi phẩm rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại gian nan làm được tất cả những điều này. Trình độ trận đạo như thế, cho hắn đủ thời gian, sau này nói không chừng có thể trở thành một đời trận đạo đại sư danh tiếng vang vọng Đông Hải. Nếu bị một đạo tinh yếu trận đạo mà nuốt lời, đắc tội với nhân vật như vậy, bất luận nói thế nào cũng giống như là không đáng. Trạm Hiếu ngươi phế vật, cơ duyên như thế ngươi tự mình không giữ được, thì đừng trách ta dùng để kết giao với người khác rồi. Kim Lan Chu trong lòng thầm mắng một câu, đối với Trạm Hiếu đang hôn mê trong Kim Văn Miết Sắc hiện giờ càng thêm xem thường. Đường huynh đây là nói cái gì? Nếu không có cống hiến của ngươi, ta làm sao có thể xông phá trùng trùng hiểm trở, đoạt được di vật của Hàn Đảo Chân Quân? Chính là bảo mã xứng anh hùng. Với kỹ thuật trận đạo như ngươi, vật này không phải do ngươi lấy đi, thì còn ai có tư cách này? Kim Mỗ chỉ lấy bản sao, vì tông môn tăng thêm nội tình, ngọc giản do Hàn Đảo Chân Quân tự mình chuyển xuống này xin Đường huynh cứ việc nhận lấy. Dưới ánh mắt nóng rực của Lý Diệp, hắn không còn chút do dự nào, dứt khoát cầm lấy ngọc giản kia đem nội dung sao chép vào một ngọc giản trống rỗng khác, sau đó trực tiếp đem nguyên kiện đưa tới trước mặt Lý Diệp. Hắn dùng thần thức nguyên anh trung kỳ của bản thân xem xét kỹ càng ngọc giản này, trừ bỏ bản thân chất liệu thuộc về có thể trải qua 5 tháng lâu dài không tổn hại bản thân cùng với nội dung ghi lại là vật chân quý ra, cũng không có thủ đoạn ngầm nào khác để lại. Cứ đem nó cho Lý Diệp, càng lộ ra vài phần khí phách cũng không sao. Lý Diệp hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó hóa thành cẩn trọng đem ngọc giản kia nắm trong tay, Kim huynh quả nhiên tin người, Đường Mỗ lần này đến thật sự là không uổng công. sau này Kim Vinh nếu có chiêu mộ, Đường Mô nhất định tận lực tương trợ. Kim Lan Chu nghe vậy, trên mặt tươi cười càng chân thành bài phần, cùng Lý Diệp đối diện nhau, đều là vì đáy mắt của đối phương chân thành mà vừa lòng không thôi. Thành công. Hắn và Lý Diệp trong lòng đồng thời nghĩ. Ha 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 ha. Tốt tốt tốt, với trình độ trận đạo của Đường Minh, lại được tinh yếu trận pháp này, thành tựu trận đạo đại sư Đông Hải ngày gần kề. Hôm nay ta thám hiểm một chuyến, cũng coi như là một câu chuyện hay rồi. Hai vị trưởng lão Linh Miết Đạo kia mỉm cười khánh hạ, phối hợp với Kim Lan Chu làm sâu sắc thêm mối giao tình với Đường Tinh Văn là người có tiền đồ lớn này. Chư vị quá khen. Lý Diệp lấy tinh yếu trận đạo, hai kiện pháp bảo cùng công pháp truyền thừa tự nhiên là quy về Kim Lan Chu. Tính cả sau khi phá được trọng trận thứ 6 tự 6 chỗ trận nhãn của nó mà có được linh vật trấn áp, phân phối cho hai vị trưởng lão Linh Miết Đạo kia, bọn họ cũng coi như là không đến công công. Như thế chỗ này hoàn toàn dựa vào 6 trọng đại trận lưu chuyển duy trì, mới có thể duy trì tới không gian bí cảnh nhỏ ngày hôm nay, thì lại khó mà chống đỡ được bao lâu nữa. Không gian bắt đầu co rút lại, mọi người nhìn sóng chiều cuộn cuộn, trong không gian biến hóa bị cuốn đến trong hư không tiêu tán không thấy, cũng không còn dừng lại cứ thế mà rời đi. Sóng lớn nổi lên, một cái xoáy nước khổng lồ lấy hòn đảo làm trung tâm thành hình. Chỉ thấy trong lúc bí cảnh co rút lại sụp đổ, làm vật thừa nhận của nó hòn đảo cũng là tùy theo không ngừng sụp đổ, khe nước không gian đem tất cả mọi thứ chung quanh nó cuốn vào, không biết đưa đi nơi nào. 4 người đứng trên biển, nhìn cảnh tượng này, thần tình các dị. Đường huynh, ngươi nếu không có chỗ nào khác để đi, không bằng cùng chúng ta về Linh Miết Đảo làm khách. Được bảo vật, chuyến đi này không uổng công Kim Lan Chu hướng Lý Diệp phát ra lời mời. Lý Diệp vừa lộ vẻ do dự, còn chưa nói ra lời từ chối, hắn liền cười nói, cho dù ngươi không muốn vào đảo của ta làm khách hành, thì trong thời gian ngắn ngủi cư trú trên đảo tu hành cũng không sao, ngày sau nếu tìm được linh địa thích hợp nơi khai phá độc phủ, rồi rời đi cũng được. Như vậy chẳng phải quá làm phiền rồi, thật sự không hợp tình lý. Lý Diệp vẫn còn do dự. Một trong hai vị trưởng lão Linh Miết Đảo kia là Tạ Hâm Lôi vào lúc này lại cười nói, Đường Minh Hà tất khách khí như vậy. Ngươi và chúng ta cũng coi như là cùng sống chết một hồi, bất quá làm khách ngắn ngủi thì có gì mà không được. Nếu ngươi thật sự ngại, đến lúc đó thì nhiều hơn vì chúng ta giải đáp vài vấn đề trận đạo cũng coi như là tiền thuê rồi. Trưởng lão còn lại Thạch Tử Tấn hưởng ứng. Tử Tấn bất quá nói đùa, đạo hữu không phải khách hành, đã là đến làm khách ta làm sao sẽ nhiều lời quấy rầy. Kim Lan Chu ha ha cười, nhưng lại nghiêm túc nói, nhưng đạo hữu nếu nguyện làm khách khanh của bản đạo, Kim Mỗ bảo đảm đãi ngộ đạo hữu có được nhất định còn ở trên trạm hiếu. Chư vị đạo hữu nhiệt tình khó từ chối, Đường Mỗ hiện tại quả thật thiếu một chỗ tu hành ổn định, liền mặt dày đi quấy rầy một trận. Lý Diệp hơi do dự, nhưng chuyện khách khanh này, Kim Lan Chu hơi thất vọng, đối với Lý Diệp làm bộ làm tịch này trong lòng nổi giận, nhưng cũng biết loại người có tài năng thiên phú lớn này tính tình cổ quái một chút cũng là chuyện bình thường. So với việc có thể chiêu mộ hắn thành công ngày sau đối với Linh Miết Đảo mà nói, thì một chút trả giá lúc này cũng không tính là gì. Ý niệm này lóe lên, Kim Lan Chu cũng kiên nhẫn hơn nhiều, lập tức cười nói, ha ha ha. Đường huynh không cần vội vàng làm quyết định, cứ ở Linh Miết Đảo của ta ở một trận rồi nói sau đi. Trên đảo ta có rất nhiều phong cảnh, đặc sản, Kim Mỗ lại không thể chờ đợi muốn mời đạo hữu phẩm duyệt một phen rồi. Như vậy thì Đường Mỗ đa tạ đạo hữu khoản đãi rồi. Lý Diệp cười nói. Lúc này hư không trước mặt bọn họ đã bằng phẳng lại, sóng biển cuộn cuộn, xoáy nước tản ra, dâng lên từng trận bạch đảo, nhưng cũng không có dị tượng nào khác xuất hiện. Như thế thì không còn bất cứ sự dừng lại nào nữa, Kim Lan Chu triệu hồi ra một tòa có 5 tầng, hoa lệ mà trang nghiêm, trên đó cấm chế linh quang bao quanh lâu thuyền phi chu, hướng Lý Diệp hơi làm động tác ra hiệu, liền dẫn đầu lên thuyền. Tạ Hâm Lôi, Thạch Tử Tấn hướng Lý Diệp thiện ý cười, theo sát phía sau. Lý Diệp ngẩng đầu đánh giá chiến hạm hoa lệ này vài lần, mang theo ý cười nhạt, cũng lên thuyền. Khoảnh khắc tiếp theo, lâu thuyền tất cánh, hóa thành lưu quang bay đi. Mà ở nơi hòn đảo sụp đổ tiêu tán, dưới làn sóng biển dâng trào, trong lúc vô thanh vô tức có vài đạo hư ảnh khó có thể phát hiện lướt qua, không biết đi về đâu. Chương này hết, chương 520, thứ này thật sự có duyên với ta. Chương 520, thứ này thật sự có duyên với ta. Nam Cương, đỉnh Bình Dương, trong động phủ. Lý Diệp đang tĩnh tọa tu hành bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ thất thần trong nháy mắt, sau đó liền hóa thành ý cười thấu hiểu. Cảm giác đồng thời thao túng nhiều thân thể này, thật là có chút kỳ diệu. Hắn lẩm bẩm, tiện tay lấy ra một mai ngọc giản, đem tinh yếu trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân cùng với trận đồ biến hóa của 6 trọng khiên trận mà hắn phá giải đều sao chép lại. Phân thân khôi lỗi phá trận mà ra, lên thuyền phi chu của Kim Lan Chu cùng nhau trở về Linh Miết Đảo, nhiều việc tạm thời gác lại, hắn cũng có thể xem xét lại những thu hoạch trong bí cảnh của Hàn Đảo Chân Quân. Trừ bỏ một số ít linh vật cùng với huyết sắt chiến qua, những thứ này đều chuẩn bị để lại cho phân thân khôi lỗi, coi như là bổ sung cho thủ đoạn của bản thân, không định lấy lại. Đối với Lý Diệp mà nói, thứ thật sự có giá trị chính là hai thứ này. Nếu như nói tinh yếu trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân là sách giáo khoa, vậy thì 6 trọng khiên trận có thể coi là hắn tự mình làm ra trình diễn, có thể giúp Lý Diệp với hiệu suất cao hơn theo đó mà nắm giữ kỹ nghệ mà hắn truyền thừa. Sau khi phá vỡ đệ lục trọng đại trận, Lý Diệp đã hoàn toàn xác định trận đạo cảnh giới của Hàn Đảo Chân Quân đã ổn định đạt đến tứ giai cao đẳng, đồng thời trong lúc cảnh giới tăng lên đã sắp xếp ra thủ đoạn trận đạo độc hữu của mình. Mà cơ sở để thực hiện biến hóa chính là kỹ xảo khiên trận này. Nhiều trận pháp có đặc tính biến hóa vô cùng kỳ quái, nhưng bất luận là loại đại trận nào, cuối cùng đều có khuyết điểm, nhược điểm của riêng mình. Kỹ xảo khiên trận chính là có thể đem nhiều đại trận kết hợp, lẫn nhau bù đắp, tiêu trừ lỗ hổng. Nếu như theo đuổi cực hạn, đồng dạng có thể đem đặc tính của một trận pháp nào đó thông qua thủ đoạn này phát huy đến cực hạn. Như 6 trọng khiên trận trong bí cảnh, nhìn như Lý Diệp từng trọng phá giải, mỗi một trọng đại trận bị phá mở đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến đại trận tiếp theo, cho đến trước khi đệ lục trọng đại trận có hiệu lực chúng cũng không có bất kỳ liên động nào. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hình thái tương đối ôn hòa của trận này. Từ lúc bắt đầu bố trí trận này, Hàn Đào chân quân đã để lại dấu vết phân cách tương đối rõ ràng. Lần đầu tiên do Trạm Tiêu cùng Kim Lan Chu đi phá trận, với kỹ nghệ trận đạo của Trạm Tiêu cũng nhìn ra được cách phá giải của khiên trận, nếu không hắn cũng không thể an nhiên vô sự phá bỏ trọng đại trận thứ nhất. Nhưng đến trọng thứ hai, lại vì nhất thời sơ suất, chưa kịp thời đem sự khiên hợp giữa các trận pháp tiêu trừ, cứ thế mà xúc động khiên trận liên động, dẫn đến năm trận uy năng, suýt chút nữa đem tính mạng của mình cùng với Kim Lan Chu lưu lại ở đó. Sau đó lại đi, liền rút ra kinh nghiệm, mỗi khi ra tay bước đầu tiên nhất định là hóa giải sự khiên hợp liên động của nó, mới có thể có cơ hội như vậy, từng bước phá trận đi sâu. Cách bố trí như vậy, có lẽ giống như bí cảnh nơi này cuối cùng chỉ có pháp bảo cùng truyền thừa, không có thi hải của Hàn Đào chân quân lưu lại vậy. Hắn lúc bắt đầu chính là đem nơi này xem như là sự tích lũy cả đời của mình để lại cho người đến sau, cứ như vậy để cho những gì mình học được lưu truyền đi mục đích khi bố trí. Từ cách phán đoán này mà xem, ngược lại có thể giải thích sáu trọng khiên trận tuy là sát cơ tứ phía, nhưng lại để lại một tia sinh cơ. Một đường phá trận, cuối cùng được truyền thừa của nó, gần như là hắn tự mình vì người đến sau mà lên một bài học. Bất kể Hàn Đào chân quân có hành vi như vậy là vì muốn để lại dấu vết của bản thân trong thế gian, hay là hắn không muốn những gì mình học được cả đời bị thất truyền, hoặc là có mục đích để lại cho hậu nhân chỉ là người đến phá trận theo dự kiến gặp vấn đề. Cách làm lấy tâm thái của một người thầy để lại cho người đến sau như vậy, Lý Diệp lại vô cùng kính phục, cực kỳ tán đồng. Đặc biệt là trong tình huống chính mình đã được lợi từ hắn như vậy lại càng khắc sâu trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó khi Lý Diệp trước lộ đoạn tuyệt, đi đến cảnh giới tất tử hoặc là thành tiên vô vọng, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự, đem sự tích lũy cả đời sắp xếp biên soạn, tản ra thiên hạ thiết lập di tàng. Nhưng may mắn là ít nhất hiện tại mà nói, cục diện này còn chưa đến mức muốn phát sinh trên người hắn. Mà tinh yếu trận đạo của Hàn Đạo chân quân thì là một lần trợ giúp nữa cho hắn tiếp tục tiến lên. Thu hồi ý nghĩ có chút tàn mạn, Lý Diệp cẩn thận suy nghĩ về việc vận dụng pháp khiên trận trong tinh yếu trận đạo. Khiên trận này tuy là có thể nhiều trận trùng hợp liên động, uy năng to lớn, nhưng thủ đoạn này mạnh thì mạnh đấy, cũng có yêu cầu tương ứng. Nếu như không có một đạo cơ sở thừa nhận vững chắc hư không làm nền tảng bố trận, khiên trận pháp trong vượt quá hai cái sau khi phát động bạo động nguy hiểm liền theo đó mà tăng bọn, cho dù Hàn Đạo chân quân có diệu pháp khác có thể làm chậm tình huống này, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi. Hai thứ lẫn nhau bổ sung mới có thể khiến cho số lượng khiên trận đạt đến cực hạn mà người thường không thể tưởng tượng được. Mà có không giới thụ làm căn cơ, đại trận bích không thụ hải của Lý Diệp từ khi sinh ra đã có nội tình hư không vượt xa các đại trận khác, khả năng thừa nhận sâu không thể lường. Lại vừa vặn làm cơ sở ứng dụng thử nghiệm pháp này. Đợi đến khi vận dụng thuần thục, liền có thể chỉ dùng trận khí luyện chế từ vật liệu không giới thụ, bảo đảm hư không ổn định, thử nghiệm những cách phối hợp khiên trận khác không liên quan đến đại trận bích không thụ hải. Mặc dù nói như vậy có vẻ hơi vô liêm sỉ, nhưng ta vẫn muốn nói, thứ này thật sự có duyên với ta. Lý Diệp nửa đùa nửa cảm khái mà nói, ai có thể nghĩ đến hắn nghiên cứu trận đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng lại ở Đông Hải tìm được cơ duyên khiến hắn bù đắp mảnh ghép trận đạo của bản thân, cứ thế mà tiến thêm một bước. Xem ra Đông Hải đối với ta thật sự là phúc địa, ngày sau khi kết giới tan biến nói không chừng còn có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Lần này mưu đồ linh miết đạo cùng hải vực mà nó nắm giữ, chỉ có thể thành công không được thất bại. Đông Hải, nên là ở đây rồi. Thân hình Lý Diệp hư hóa, ẩn đi hành tung của bản thân, một đường phi độn đến gần một hòn đảo hoang vắng bình thường gần quy sát đảo, lặng yên hạ xuống. Sau khi nghiên cứu tinh yếu trận đạo, quen thuộc với tác dụng của bản thân linh thể biến đổi đối với toàn diện của bản thân, phân thân khôi lỗi cũng đã an ổn ở lại trên linh miết đảo. Từ sau khi Trạm Tiêu bị tổn thất đục thân từ di tích của Hàn Đạo chân quân, Nguyên Anh đại tổn, bản thân trận đạo tạo nghệ lại càng bị Lý Diệp hung hăng giẫm đạp dưới chân, địa vị của người này trên đảo liền không còn như trước. Mặc dù là do linh miết đảo chủ tự mình ra tay vì hắn trị liệu Nguyên Anh, tìm đến đục thân thích hợp là xá. Nhưng đục thân cần thích ứng, tu vi chân chính khôi phục đến trạng thái Nguyên Anh ứng có cũng cần tu hành tương đối, từ sau khi đoạt xá mà sinh ra hắn liền bế quan không lộ diện. Như vậy Lý Diệp liền gần như thay thế tác dụng của hắn trên đảo, thậm chí bởi vì chưa đầu quân vào linh miết đảo chỉ là tạm trú, đãi ngộ mà hắn có được ngược lại còn cao hơn. Điều này vừa vặn phù hợp với việc hắn có thể ảnh hưởng linh miết đảo, thậm chí âm thầm thiết lập thủ đoạn, tiện cho việc hành sự về sau. Điểm quan trọng nhất là, hắn thậm chí còn chưa vào được linh miết đảo, không cần chịu sự hạn chế của cấm chế cùng lợi thế tương ứng, không cần lo lắng bị phản phệ tương ứng. Sau khi đạt được mục đích này, khoảng cách từ khi Lý Diệp lên đảo ban đầu cho đến lần này lần nữa rời đảo ra ngoài, liền đã trôi qua một khoảng thời gian tương đối dài. Mà hắn lần này đến, điều mà hắn làm chính là đem món đồ thứ 5 còn lại trong di tích của Hàn Đạo chân quân thu vào trong tay. Chương này hết, chương 521, Hải Triều Họa quyển chương 521, Hải Triều Họa quyển Lý Diệp rơi xuống trên hoang đảo, sau đó đi theo dấu vết độc môn mà hắn để lại, cứ thế mà đi tới một chỗ đầm sâu thông thẳng xuống đáy biển trên đảo, rồi nhảy xuống. Ánh sáng linh quang màu lam đen mang theo vài phần gợn sóng quanh quẩn trên thân thể hắn, cách ly dòng nước, lặn xuống đáy đầm, đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy một tảng đá thoạt nhìn không có vấn đề gì, hoàn toàn hòa làm một với cảnh vật xung quanh, khẽ động đậy, sau đó đột nhiên tản ra hóa thành mấy con rối nhỏ trôi nổi đến trước mặt Lý Diệp. Trong đó, cái lớn nhất mở ra khoang ngực, một chiếc túi chứa vật và một chục họa quyển liền bị đưa ra. Lý Diệp cười, vung tay áo liền đem chúng thu vào trong tay áo. Hắn đưa tay lấy túi chứa vật, tùy ý thu lại, sau đó ánh mắt trịnh trọng mà đầy mong đợi của hắn liền rơi vào trên họa chụp. Trong túi chứa vật chỉ có một ít linh vật nhờ vào sự tiện lợi trong biến hóa hư không của những con rối nhỏ này, cứ thế mà phân bố trong đại trận, ở trong lúc phá trận mà sớm cắt lấy. Mà họa chụp này lại không hề đơn giản, cần phải đối đãi cẩn thận. Vừa nắm họa chụp vào trong tay, thần thức Lý Diệp khẽ động, tựa hồ nghe thấy tiếng sóng biển quần quận và tiếng gió biển gào thét. Linh lực thúc dục, chỉ thấy trên bề mặt của nó có một đạo cấm chế tàn khuyết phong tỏa, trực tiếp cùng cấm chế pháp bảo của bản thân hỏa trục móc nối. Nếu không có biện pháp phá giải tương ứng mà cưỡng ép mở ra, một khi kéo động phản ứng cấm chế, dưới tình huống dương dây động dừng, hoàn toàn có thể làm cho pháp bảo bị tổn hại lớn trong một thời gian cực ngắn. Lý Diệp lại không hề hoảng hốt, hắn hơi suy tư, liền liên tục ra tay trên đó, đem nửa còn lại của cấm chế tàn khuyết kia bổ sung. Pháp môn này trực tiếp phân tán ghi lại trong rất nhiều phần nội dung truyền thừa trận đạo của Hàn Đạo Chân Quân. Nếu không có cấm chế tàn khuyết này làm đối ứng, chỉ riêng nhìn vào nội dung được ghi lại trong truyền thừa, cũng căn bản không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có đồ lục và bản thân truyền thừa đều có trong tay, bảo vật này mới có thể mở ra một cách an toàn. Cho dù là Kim Lan Chu bọn họ ba người ở Linh Miết Đảo cũng lấy được nội dung truyền thừa trận đạo, cũng không biết còn có dị bảo này bị bỏ sót mà chưa từng sử dụng. Theo cấm chế tàn khuyết trên họa chụp được bổ sung, chỉ thấy trên đó hiện lên linh quang tựa như gợn sóng, sau đó trong họa chụp tựa hồ có thứ gì đó phun trào bắn ra, khiến nó khẽ rung động, lộ ra uy năng không tồi. Lý Diệp thấy được biến hóa này, lập tức trực tiếp mở họa chụp này ra. Hô, dòng nước dâng trào, ở đáy đầm cuộn lên dòng chảy ngầm. Xuất hiện trước mặt Lý Diệp là một cuộn họa quyển vẽ cảnh tượng biển cả trắng lệ, sóng biển cuộn cuộn. Chỉ cần mở ra, liền có thể thấy được hình ảnh bán hư ảo bên trong không ngừng thay đổi, tựa hồ thật sự có một mảnh biển cả ở trong đó. Cách nói này tuy có phần khoa trương, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đây là hải triều họa quyển, bên trong chứa được biến hóa hư không, có thể rộng rãi nạp thủy linh khí tích chứa sóng triều, là nơi trọng tâm của trận đạo mà Hàn Đảo Chân Quân lưu lại trong truyền thừa. Mà nó ở trong bí cảnh di tích trước đó, thứ mà nó đảm nhiệm cũng chính là vật trấn áp trận nhãn cho trận pháp 6 tầng. Nếu không, theo những gì Lý Diệp thấy trong truyền thừa trận đạo của hắn, điểm quan trọng nhất của trận pháp là cần phải có một nền tảng hư không đủ ổn định để làm mật mang. Sau khi phá trận 6 tầng trước đó, trong số những vật phẩm thu thập được cũng không có linh vật nào liên quan đến hư không. Nếu không có một pháp bảo trấn áp đủ 6 tầng trận pháp, cho dù có thể mượn sức mạnh hư không của bí cảnh ở một mức độ nhất định, muốn trải qua nhiều năm mà ổn định như ban đầu, đó là điều hoàn toàn không thể. Trong quá trình Lý Diệp phá trận, hắn đã mơ hồ phát hiện tung tích của bảo vật này. Mà theo hắn phá đi trận pháp tầng thứ 6, cuốn họa quyển này vẫn ẩn nấp trong trận pháp còn lại mà chưa từng hiện ra. Thậm chí là vào thời điểm đầu tiên trận pháp bị phá, theo con ngao biển mang theo 4 món bảo vật từ hạt nhân đại trận chậm rãi bay lên. Họa quyển này liền ẩn đi tất cả thần diệu, cứ thế mà chìm vào nơi sâu thẳm của sóng biển trong bí cảnh, tựa hồ như nếu không có ai phát hiện thì nó sẽ cùng với di tích tiêu tán. Lý Diệp đã có thể phá được trận này, lại phái không ít con rối nhỏ mượn sức mạnh hư không ẩn nấp vào trong đại trận, làm sao có thể không để ý đến vật này. Vì bản thân phần còn lại của đại trận đã đè nén sự tồn tại của nó đến mức thấp nhất, Lý Diệp mượn uy năng còn lại, đem vật này cùng với linh vật được lấy ra trong quá trình phá trận cùng do con rối thu lấy, liền cứ thế mà ẩn nấp không thấy tăm hơi. Mà Kim Lan Chu cùng những người khác, tất cả tâm tư đều nằm trên con ngao biển kia, bản thân thần thức tuy không tệ, nhưng rốt cuộc đối với thủ đoạn trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân lại quá xa lạ, vậy mà thật sự đã bị hắn lừa gạt, từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra sự tồn tại của bảo vật này. Lý Diệp cầm trong tay họa quyển, nhìn bên trong sóng chiều gào thét, cuộn lên thủy linh khí cuộn cuộn. Lại từ ngoài vào trong, cảm nhận được nền tảng hư không bán hư bán thực trong quyển đồ này. Tuy là không bằng một thần đỉnh tạo thành tiểu hư không, đã trải qua hàng ngàn vạn linh vận của cây cối tôi luyện mà diễn hóa ổn định, bất luận là vật chết hay sinh linh đều có thể thu vào trong đó. Hải chiêu họa quyển này vẫn đang ở giai đoạn biến hóa thủy linh khí, bản thân chất liệu mang lại sức mạnh hư không cũng cơ bản đã tăng lên đến cực hạn. Nhưng nền tảng hư không của quyển đồ này khi phối hợp với đại trận gia trì, hiệu quả trấn áp mà nó có thể phát huy, quả thực cũng là trọng bảo trận khí hiếm có trên đời. Hơn nữa, so với pháp bình mà Kim Lan Chu đã lấy đi, vật này khi không dùng để bố trận tuy là không thể dễ dàng thúc giục tùy tâm như vậy, nhưng cho dù chỉ có thể sử dụng một phần uy năng, thì cũng có thể coi là một pháp bảo có thể dùng được. Đáng là bảo vật cốt lõi thực sự của Hàn Đảo Chân Quân. Có vật này, phối hợp với huyết sát chiến qua, phân thân con rối ở Đông Hải cũng coi như có một bộ pháp bảo tự bảo vệ mình. Đến lúc bố trận, cho dù không có sự gia trì của trận khí không giới thụ, có hải triều đồ lục trấn áp, uy năng đại trận cũng sẽ vượt xa những người cùng cấp ngày sau đối với Linh Miết Đảo ra tay, cũng không cần dùng bảo vật mà bản thể đưa tới. Chính mình đã có đủ thủ đoạn chiến lược để phối hợp. Điều này trực tiếp tránh được nguy cơ có thể thu hút một số người đặc biệt chú ý vì khí tức của hai vực có chút khác biệt. Cho dù là chuyện ở Đông Hải này kết thúc, không cần phải che giấu thân phận nữa, hải triều đồ lục vật này cũng có thể thu làm bản thể sử dụng và phối hợp với không giới thụ, làm hai trận nhãn của trận pháp năm hành Lý Diệp thưởng thức quyền đồ, sau đó liên tiếp đánh ra mấy đạo linh quang, đánh xuống dấu ấn của bản thân. Khoảnh khắc tiếp theo, đồ lục trực tiếp nhào về phía Lý Diệp, bao lấy hắn, rồi liền hóa thành một thân ngoại bào vẽ cảnh tượng hải triều, khí tức nội liễm, tựa hồ chỉ là một pháp y bình thường. Cho dù là lấy Lý Diệp đã luyện hóa nắm giữ, khi hắn dùng thần thức quan sát, cũng gần như bị nó lừa gạt. Thủ đoạn biến hóa thu liễm như vậy, thật sự có chút thú vị, Lý Diệp vô cùng kinh hỉ, pháp môn này chính là hắn nắm giữ truyền thừa Thiên Công Điện cũng chưa từng nắm giữ. Nếu có thể đem nó cấm chế hóa dùng, cứ thế mà đối với phân thân con rối và một thần đỉnh làm một số thay đổi nhỏ, phối hợp với năng lực hư không của bản thân không giới thụ, về sau bảo vật như vậy chắc chắn sẽ không còn sợ khí tức nào bị người khác nhìn trộm. Chỉ là tham gia một lần phá trận mà thôi, liền có những lợi ích liên tiếp này. Kim Lan Chu này quả thật là quý nhân của hắn. Chương này hết. Chương 522, khí thiêng, mạch đất bắt đầu hòa quyện. Chương 522, khí thiêng, mạch đất bắt đầu hòa quyện. Thu được đáo vật cuối cùng trong coi bí mật của Hàn Đảo Chân Quân, như ma trước quỷ của Đường Tinh Văn này cùng với chân thân của hắn cuối cùng cũng phân biệt rõ ràng, hành sự ở Đông Hải cũng có đủ chỗ dựa. Dù là giao chiến bất ngờ, có nhiều đáo vật này, cũng không sợ bị người khác làm bị thương quá nặng, sẽ để lộ ra thân thể của mình là bản chất của một con rối, hủy đi nhiều kế hoạch trước đó của mình. Lý Diệp ở bên ngoài dạo chơi một lúc, đến vài nơi ghi trong sách cổ có cảnh lạ đặc biệt của vùng biển này để thưởng ngoạn, sau đó lại trở về đảo Linh Miết. Lần này hắn đi lấy báu vật, lấy cớ là ra ngoài thu thập khí thiêng khác nhau, để tôi luyện phép thuật. Đương nhiên sẽ không rời đi quá lâu. Mà thấy hắn trở về, Kim Lan Chu đến thăm hỏi cũng ẩn ẩn có chút an tâm, dường như sợ hắn cứ thế mà đi không trở lại, trốn biệt tâm. Chỉ là hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ những suy nghĩ này trực tiếp, chỉ xác nhận một chút, sau đó nhấn mạnh Lý Diệp không cần vội vàng tìm nơi tu hành khác, rồi nhanh chóng rời đi. Lý Diệp đương nhiên biết người này chỉ đang lo lắng về việc đầu tư trước đó đã trôi theo dòng nước, làm mất một vị đại sư trận pháp tương lai. Nhưng Kim Lan Chu này làm sao biết được, hắn đến Đông Hải nhiều năm tính toán, khó khăn lắm mới vào được đảo Linh Miết, hiện tại đã sắp đến lúc thu lưới rồi, sao có thể đột nhiên không từ mà biệt. Nỗi lo lắng này thực sự là thừa thãi. Phong bế đạo phủ, Lý Diệp bày ra từng linh vật thu được trong những năm gần đây, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Những thứ này đối với bản thân ta tuy có chút tác dụng, nhưng tốn nhiều công sức đặc biệt đưa về Nam Cương thì thực sự là phí phạm. Trong đó phần lớn ngược lại rất phù hợp để dùng để nâng cao các bộ phận của phân thân rối, cho dù chỉ là đưa vào lò ngũ hành để tăng cường nội lực của nó cũng là một lợi ích không tồi. Chi bằng trực tiếp dùng cho phân thân rối, như vậy nâng cao chút chiến lực, cũng tiện hành sự về sau. Trước đây Lý Diệp cho dù có tin tưởng vào tâm trí của phân thân rối, nhưng khi phái hắn đến Đông Hải, hắn đã ra lệnh cấm không được tự ý mượn náo vật thu được để tùy tiện nâng cao. Nhưng bây giờ thì khác, hiệu quả của đồng tâm trực tiếp giải quyết lo ngại của phân thân, hắn có thể tùy ý thi triển, không còn bất kỳ lo lắng nào. Sau khi đột phá Nguyên Anh, cho đến khi phái phân thân rối đến Đông Hải, Lý Diệp vẫn chưa từng ngừng tu hành Thiên Công Kinh, tôi luyện phân thân rối, nâng cao uy lực của nó. Dù sao so với việc tiêu hao chân nguyên tôi luyện pháp bảo bản mệnh, tôi luyện phân thân rối về bản chất cũng chỉ là kết quả phụ trong quá trình tu hành Thiên Công Kinh mà thôi. Không những không tổn hại đến việc tu hành của hắn, mà ngược lại còn làm dày thêm quá trình tích lũy phép thuật của Lý Diệp. Như vậy, cho dù Lý Diệp chưa từng dùng phép thuật Nguyên Anh kỳ để tôi luyện phân thân rối, thì sự tích lũy của thân thể này đã đi được hơn nửa chặng đường so với bậc 4 phẩm chất trung. Bây giờ lại trực tiếp tiêu hao linh tài để nâng cao, cho dù không thể đạt đến chiến lực bậc 4 phẩm chất trung, thì cũng có thể sắp xỉ phối hợp với những thủ đoạn khác, trong thời gian ngắn giao tranh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thành vấn đề. Như vậy vào thời khắc then chốt, có thể phát huy được vài phần hiệu quả bất ngờ. Tự mình cải tạo chính mình, cho dù về bản chất chỉ là điều khiển từ xa, việc này thực sự có chút giống nhà khoa học điên trong đó. Hắn cười ha hả, lại có chút không thể chờ đợi được. Mà nhắc đến chuyện liên quan đến thân thể này, hắn liền không khỏi nghĩ đến người này là Trạm Hiếu. Cũng không biết hiện tại hắn đã hồi phục thế nào rồi. Mặc dù hiện tại ta đã chứng minh được trình độ trận pháp của ta vượt xa Trạm Hiếu, tạm trú ở đảo Linh Miết làm khách, sau đó thuận theo lời của hai vị trưởng lão đảo Linh Miết, chỉ bảo trận pháp cho họ, nhân cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, cũng coi như cướp đi quyền lực địa vị của Trạm Hiếu trên đảo. Nhưng sự tồn tại của người này, đối với ta cuối cùng vẫn có chút dư thừa, thừa dịp hắn còn đang thích ứng với nhục thân, nếu có cơ hội thích hợp thì vẫn nên tìm cách loại bỏ hắn thì tốt hơn. Kết cấu của kết giới đã dần dần tiêu tan, kết giới dày đặc của nó đã bắt đầu có thể thay đổi bằng mắt thường. Các vùng bị cách ly bởi kết giới này, trong môi trường đặc thù riêng, so với vạn năm trước đã có sự phân chia rõ ràng hơn về mạch đất và khí thiêng, cũng bắt đầu trào dâng ở các khu vực nơi có kết giới, khiến cho môi trường khí thiêng và sự phong phú của sản lượng linh vật cũng theo đó mà thay đổi, hoặc được cải thiện nhờ sự đổ dồn của khí thiêng nồng đậm ở phía đối diện, hoặc bị hấp thụ đi nội lực của mình bởi vùng đất có khí thiêng mỏng manh. Hơn nữa, sự thay đổi của mạch đất cũng trở nên thường xuyên, nhiều khu vực có thể sinh ra của trời cho đất ban do địa khí ngưng tụ cũng bắt đầu tăng sản lượng, ít nhất là đối với vùng đất tứ quốc của Lý Diệp. Sau khi hắn tụ tập linh mạch, cưỡng ép nâng cấp Bình Dương Sơn vốn chỉ có linh mạch bậc 2 lên linh mạch bậc 4, thì đã chịu ảnh hưởng nhất định, toàn bộ môi trường khí thiêng so với trước đây nồng đậm hơn một chút. Đến lúc này, lại một lần nữa đón nhận một sự nâng cấp. Từ bậc vân thủy do đảo Linh Miết nắm giữ, khí thiêng chủ yếu là thuộc tính nước bắt đầu len lỏi xuyên qua kết giới, mang đến một trận mưa lớn, mưa nhỏ nhiều thay đổi, hoặc lạnh thấu xương, hoặc ẩm ướt ôn hòa, cũng lặng lẽ làm cho môi trường khí thiêng của vùng đất tứ quốc được cải thiện một lần nữa. Tuy so với vùng đất Nam Cương có khí thiêng nồng đậm vẫn còn một chút khác biệt, nhưng đã vừa đủ đạt đến mức trung bình. Mà với sự tưới tiêu này, ở những nơi có mưa linh, các loại cây thiêng cũng bắt đầu nảy mầm. Lại có sự tiếp xúc của mặt đất, địa khí trào dâng, mặc dù ngay sau đó là những trận động đất lớn nhỏ liên tiếp không ngừng, nhưng theo đó cũng có một lượng lớn linh vật dưới lòng đất ngưng tụ thành. Sự kết hợp của cả hai, sản vật của vùng đất tứ quốc cũng bước vào thời kỳ bùng nổ. Không cần quá lâu, thậm chí không cần đợi cho đến khi kết giới hoàn toàn tiêu tán, vùng đất tứ quốc e rằng sẽ sản xuất ra không ít linh vật bậc 4 cho Lý Diệp. Sự thay đổi này xuất hiện, đến ngày nay, vùng đất tứ quốc cuối cùng cũng có thể vứt bỏ cái tiếng cằn cỗi mà các tu sĩ Nam Cương sẽ nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến nó. Sự thay đổi có thể nói là kinh thiên động địa này xuất hiện, ngay cả Thẩm Minh Thành của Thiên Tháp Tông và Thất Ma Sơn nhìn vào vùng đất tứ quốc cũng thực sự không khỏi ghen tị. Quốc Mông và quốc Trần Uy mà họ nắm giữ mỗi người lại không có chuyện tốt này. Nhưng cho dù ghen tị đến đâu, cũng không ai dám tham lam vùng đất dưới quyền của Lý Diệp vào lúc này. Chiến tích nhiều lần đánh chết những người cùng cấp bậc trước đây, có thể nói là sự răn đe tốt nhất, đừng nói đến việc này sinh ý định với vùng đất tứ quốc vào lúc này, chi bằng hợp tác tốt với Lý Diệp. Vùng đất tứ quốc có thể nhận được lợi ích này trong thời gian kết giới tiêu tán, với sự giàu có của Đông Hải, chắc chắn sẽ còn khoa trương hơn. Đến lúc đó cướp bóc họ chẳng phải càng tốt hơn sao? Từ một góc độ nào đó mà nói, những gì họ suy đoán quả thực không sai, sự thay đổi của Đông Hải quả thực còn khoa trương hơn. Không cần đợi các tu sĩ dưới quyền đến thăm dò thực hư, phân thân rối đang ở đảo Linh Miết đã có cảm nhận vô cùng chân thật. Ầm, sóng thần cuộn cuộn, khí thiên hỗn loạn, đánh cho đại trận của đảo linh miết lay động không ngừng, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Mà hắn với tư cách là người chủ trì, không ngừng phát ra từng đạo mệnh lệnh, không ngừng điều chỉnh đại trận ổn định, tránh bị công phá sơn môn đảo linh miết trước tai họa này. Chương này kết thúc, chương 523, sóng thần chương 523, sóng thần cũng là chịu ảnh hưởng từ sự giao thoa của địa mạch và linh khí. Khu vực khác ra sao, Lý Diệp không rõ, ít nhất là nhìn vào vùng biển Vân Thủy nơi linh miết đảo tọa lạc, tuy là một phương mà linh khí phát tán để bồi bổ cho bốn quốc gia. Nhưng trong lúc địa mạch tiếp xúc, địa khí giao hòa, cũng có một lượng lớn sinh vật mới nổi lên. Tương tự, sự biến động của địa mạch mang lại động đất tự nhiên cũng xảy ra. Nhưng cần phải biết một điều, Đông Hải không giống như Nam Cương là vùng núi, môi trường của nó hoàn toàn là biển cả, tình trạng nhân tộc sống dựa vào đảo. Biến động địa mạch gây ra động đất sẽ kéo theo những thảm họa khủng khiếp hơn đối với sinh vật trên biển như sóng thần. Dù có trận pháp bảo vệ, ở một mức độ nhất định có thể làm dịu đi sự thay đổi thời tiết trong phạm vi uy lực của nó, nhưng thứ thực sự có thể bảo vệ sự ổn định vẫn chỉ là môi trường được bao phủ bởi đại trận. Đối với những tác động bên ngoài, vẫn cần phải chống đỡ. Mà nay địa mạch biến động, linh khí, linh mạch tự nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng, trận pháp dựa vào địa mạch linh mạch tự nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng, khó có thể phát huy hết toàn bộ chiến lược uy năng của nó. Nếu chỉ là sóng thần bình thường, dù uy năng của đại trận có giảm sút, đừng nói là đại trận cấp 4, cho dù là đại trận cấp 3 cũng có thể vững vàng chống đỡ, không hề sợ hãi. Đại trận cấp 2 tuy không nhất định có thể chống đỡ, nhưng kích hoạt toàn lực cũng có thể dành được thời gian phản ứng đáng kể cho sinh vật bên trong. Loại thiên tai này đối với tu sĩ Đông Hải mà nói đã quen thuộc, ứng phó tương đối thành thạo. Nhưng sóng thần hiện nay không chỉ đơn thuần là thiên tai thông thường, trong đó còn lẫn lộn với linh khí và địa khí hỗn loạn dưới sự giao thoa của các vực hiện nay. Những đợt sóng dâng trào gần như vượt quá cả những ghi chép trước đây, có thể nói là nối liền trời đất, giống như một bức tường sóng cao không thấy điểm dừng. Uy năng như vậy không ngừng ập xuống, trong tình huống bản thân đại trận không ổn định, uy năng giảm sút rất nhiều, cho dù là linh miết đảo cũng cần phải ứng phó cẩn thận mới có thể bảo toàn đảo khỏi bị tổn thất. Việc này, chỉ dựa vào đại trận tự mình ứng phó tự nhiên là không đủ. Nếu có trận pháp sư đích thân chủ trì vận hành đại trận, dù không tốt cũng cần phải hiểu một chút về trận đạo, dựa vào trận kỳ thao túng phản ứng để phòng ngự mới ổn thỏa. Giờ phút này, trên linh miết đảo lại có đủ hai vị trận pháp sư cấp 4. Tuy nhiên, tên Trạm Tiêu kia cũng không biết là một lòng muốn triệt để khôi phục tu vi mới bế quan hay sao, đã đến bước đường này hắn lại vẫn còn đang trong bế quan, cho dù phái người đi gọi hắn nhất thời cũng không có hồi âm. Đạo chủ bản thân không giỏi về trận pháp, tự mình chủ trì cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, đã có vài chỗ xuất hiện lỗ hổng, khiến sóng lớn có xu hướng ập vào đảo. Cứ như vậy, không đợi trận sóng thần này qua đi, chỉ sợ linh miết đảo sẽ phải chịu tổn hại không nhỏ. Bất đắc dĩ, linh miết đảo mới mời Đường Tinh Văn đang làm khách trên đảo ra tay, hạ cho hắn một đạo quyền hạn trưởng lão để chủ trì đại trận, ứng phó với trận thiên tai bất ngờ này. Có sự hạn chế của trận kỳ trong tay đảo chủ, cũng không sợ hắn đột nhiên làm ra chuyện phản bội linh miết đảo. Đối với Lý Diệp mà nói, hắn tuy vui mừng khi thấy toàn bộ vùng biển Vân Thủy bị thiệt hại nặng nề trong trận thiên tai do biến động địa mạch lần này, nhưng sau khi hắn quan sát kỹ càng, lại phát hiện ra rằng cho dù linh miết đảo có bị tổn hại uy năng của đại trận và phải chịu tổn thất không nhỏ, nhưng đối với thế lực này mà nói, cuối cùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đối với vài vị tu sĩ nguyên anh trên đảo cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, mọi sự bố trí trên đảo cũng có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Tổn thất của những tu sĩ cấp thấp đó, đối với cục diện thực sự căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cứ như vậy, thà nhân cơ hội ra tay, mượn cơ hội này để lại vài thủ đoạn ngầm trong trận này, để làm nội ứng sau này. Với trình độ trận đạo của hắn, trừ phi linh miết đảo chủ sâu không lường được, bản thân có kỹ thuật có thể sánh ngang với hắn, bằng không cho dù hắn cầm trận kỳ chủ trận trong tay, cũng không thể phát hiện ra hành động nhỏ của hắn. Nhưng đám tu sĩ linh miết đảo lại làm sao biết được tâm tư của hắn? Theo Lý Diệp gia nhập, dựa vào quyền hạn trưởng lao trong thời gian ngắn hiểu rõ tình hình đại khái của trận này, bắt đầu chỉ huy điều động nhiều đệ tử điều khiển đại trận, sửa chữa chỗ hở, ứng phó với sóng thần, bình ổn linh khí và địa mạch. Toàn bộ tình hình bắt đầu tốt lên trông thấy. Toàn đảo trên dưới, cho dù vẫn đang không ngừng điều động bận rộn, nhưng cũng đều cảm nhận rõ ràng sự ổn định của cục diện. Sóng thần tuy vẫn không ngừng ập tới, uy thế nối liền trời đất không hề giảm bớt, nhưng đối với sự uy hiếp của chúng đối với bọn họ lại giảm đi rất nhiều. Lòng người rất an định, bầu không khí trên đảo cũng theo đó mà thoải mái hơn nhiều. Cứ như vậy, mọi người nghe những mệnh lệnh từ thường xuyên đến từ lúc này, trong lòng liền sinh ra sự kính phục. Trình độ trận đạo của Đường Tiền Bối quả thực không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi tình thế đó, chỉ cần điều động một chút, liền trong thời gian ngắn như vậy đã ổn định tình thế đến mức này. Nghe nói Đường Tiền Bối chỉ là phó đảo chủ mời đến đảo tạm trú, không phải là khách khanh của Linh Miết đảo ta, lần này ra tay cũng là lâm nguy thụ mệnh, xem ra là vì tình nghĩa giữa hai bên mới tương trợ. Thủ đoạn này so với Trạm khách khanh kia không biết hơn bao nhiêu. Vị kia trước đó trong lúc thăm dò một mực làm theo ý mình gây ra dị động của đại trận, không chỉ hủy đi nhục thân của mình, còn suýt chút nữa hại chết vài vị trưởng lão và Đường Tiền Bối cùng đi với hắn, nếu không phải phó đảo chủ và Đường Tiền Bối ra tay, cũng chưa chắc còn có mạng mà về. Vào lúc này, hắn lại vẫn chưa từng xuất hiện, còn cần Đường Tiền Bối, một người ngoài ra tay, cũng không biết là đoạt xá có sai sót, hay là không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến việc khôi phục pháp lực nguyên khí của bản thân. Tình thế được nới lỏng, áp lực giảm đi, nhiều tu sĩ trên đảo liền có thời gian tán gẫu, ngươi xỉ xào bàn tán, nói những tin tức nghe lòng được. Chỉ là sự trao đổi này, đối với thần thức của tu sĩ Nguyên Anh mà nói, lại không thể giấu được chút nào. Không cần ra tay cứu hỏa nữa, vài vị trưởng lao trên đảo tụ tập lại với nhau, nghe những lời bàn tán này trên đảo, thần sắc khác nhau. Nhưng trong đáy mắt ít nhiều, đều có vài phần không vui. Trạm Tiêu này quả thật càng ngày càng nhát gan. Tạ Hâm Lôi cười lạnh một tiếng. Linh khí quần quật như vậy, với Trạm Kiêu đoạt xá không lâu, chưa hoàn toàn khôi phục pháp lực của bản thân, mạo muội xuất quan nói không chừng lại phải chịu tổn thất. Chọn cách tránh né, hoàn toàn hợp lý. Nhưng hắn là khách khanh trưởng lão của Linh Miết đảo, vào lúc này lại không ra tay, còn cần bọn họ đi mời Đường Văn Hoa, vị khách nhân này ra tay cứu viện, thì thật sự là không thể chấp nhận được. Đối với Linh Miết đảo trên dưới mà nói, trong lòng đã nảy sinh hiểu lầm, sau này sẽ có báo ứng. Nghe thấy lời này, Kim Lan Chu mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn lóe lên hiển nhiên đã có vài suy nghĩ. Linh Miết đảo chủ lại cười nhạt một tiếng, hướng về phía Kim Lan Chu cười nói, việc này cũng là nhờ đệ tử kết giao nhiều bạn bè, vừa vặn mời được vị Đường đạo hữu này đến đảo làm khách, nếu không bản đảo hôm nay sợ là nhất định phải chịu vài trận phong ba rồi. Ta xem trình độ trận đạo của hắn bất phàm, đối với việc tiếp theo chúng ta mưu đồ Nam Cương có đại trợ giúp, đệ tốt nhất nắm chắc cơ hội, nếu có thể giữ hắn lại, có thể không tiếc hứa hẹn. Kim Lan Chu gật đầu, sư minh sáng suốt, sư đệ ta lúc đầu chính là có ý tưởng này, trận đạo của Đường huynh tuyệt không phải là Lao Thất Phu Trạm Kiêu có thể so sánh, ta nhất định dốc toàn lực chiêu mộ hắn vào đảo, vì Linh Miết đảo ta mà hiệu lực. Chương này hết, chương 524, chiếm cứ chương 524, chiếm cứ. Mấy người trên đảo Linh Miết đang trò chuyện, chợt thấy một đạo linh quang từ động phủ của Trạm Kiêu bay lên, lơ lửng giữa không trung một lát, dường như có chút nghi hoặc về tình hình hiện tại, sau đó liền hướng về phía bọn họ mà đến. Nhìn thấy đạo linh quang này, vẻ mặt của mấy người trên đảo Linh Miết đều hơi trầm xuống, không còn tươi cười. Linh quang dừng lại, hiện ra Trạm Kiêu, không khác gì so với lúc trước. Khí tức của người này vẫn còn yếu ớt, tuy vượt qua bậc kim đan, nhưng so với tu vi trước đây còn kém xa. Hắn thấy đảo chủ Linh Miết, lập tức vẻ mặt ấy náy tiến lên mở miệng, đảo chủ xin thứ tội, Trạm này trước đó tu hành đến thời khắc mấu chốt, lại bị linh khí quẩn quẩn suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, đến nay mới miễn cưỡng bình phục, ngay cả việc thông báo tin tức cũng không thể trả lời. Ta vừa ổn định pháp lực, liền lập tức xuất quan đến đây, hy vọng không đến trễ. Nói xong, trên khuôn mặt già nua của Trạm Kiêu đầy vẻ trịnh trọng, hai tay đưa ra, xin đảo chủ ban cho cờ trận, Trạm này liền chủ trì đại trận, vì đảo Linh Miết ngăn cản cơn sóng thần kinh thiên động địa này. Trạm đạo hữu, ngươi lúc này mới đến thật sự là có chút muộn, trước ngươi đã có người vì đảo Linh Miết của ta điều động đại trận, ngăn cản sóng lớn. Ngươi chẳng lẽ không thấy, hiện giờ đại trận trên đảo vững chắc như núi, mặc cho sóng lớn vô vào cũng không hề lay động sao? Thạch Tử Tấn nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách và lời lẽ trầm trọng. Hắn và Tạ Hâm Lôi vốn không ít lần giao hảo với Trạm Kiêu, chỉ hy vọng có thể nhờ người này ra tay khi cần thiết. Thậm chí nói đến địa vị trên đảo Linh Miết, Trạm Kiêu, một khách khanh, còn phải ẩn ẩn ở trên bọn họ. Nhưng sau khi trải qua di tích của Hàn Đảo Chân Quân, cũng như việc địa mạch dị động lần này gây ra sóng thần tấn công đảo, thái độ của bọn họ đối với Trạm Kiêu lại thay đổi lớn. Vừa có nguyên nhân người này mấy lần hành sự suýt chút nữa hại chết bọn họ, cũng có sự không vui vì người này không coi trọng lợi ích và sự an nguy của đảo Linh Miết. Quan trọng hơn vẫn là sự xuất hiện của Đường Tinh Văn, với thực lực vượt ngoài dự đoán đã nghiền ép Trạm Kiêu từ mọi góc độ, từ đó có được lựa chọn tốt hơn, khiến bọn họ không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian vào người này nữa. Trạm Kiêu nghe vậy, thậm chí còn không có tâm tư để ý đến sự châm chọc trong lời nói của hắn, mà theo sự xác nhận trong lòng sau khi xuất quan nhìn thấy tình hình, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Theo bản năng, hắn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của người khiến hắn ghen ghét. Quả nhiên, trên một ngọn núi khác, Đường Tinh Văn tay cầm cờ trận, quanh thân bao phủ bởi ánh sáng cấm trận, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, điều khiển đại trận ứng phó với tình thế nguy cấp lúc này. Biểu cảm của Trạm Kiêu hơi vặn mèo, hắn quay đầu lại, tựa hồ đau lòng đến tột cùng. Đường Tinh Văn này không chỉ là đến đảo làm khách, không hề gia nhập đảo Linh Miết sao? Đảo chủ sao có thể mạo hiểm đem quyền hạn giao cho hắn để hắn thao tác đại trận? Với khả năng trận đạo của hắn, cho dù chỉ là nắm giữ một chút quyền hạn, e rằng cũng đủ để đại trận trên đảo diễn biến nắm giữ mấy phần mười. Nếu người này có ý đồ khác, e rằng không cần tốn bao nhiêu công sức liền có thể tìm thấy lỗ hổng của Linh Miết trấn hải đại trận, tạo thành phá hoại a. Lời nói của hắn vô cùng tha thiết, nhưng rơi vào trong mắt những người có mặt lại chỉ là lời nói dối trá gây hoang mang. Cho dù là chính hắn cũng biết ý đồ trong lời nói này của mình là gì. Vì thế, Trạm Kiêu cũng nhận được câu trả lời xứng đáng. Ánh mắt đảo chủ Linh Miết lãnh đạo, nhưng khi bản đảo bị sóng thần tấn công, bản đảo chủ đã phái người đi mời ngươi, Trạm khách khanh, nhưng ngươi không hề có chút đáp lại nào. Nếu không cầu cứu đạo hữu, chỉ dựa vào Lao Phu chủ trì, ngày nay đảo Linh Miết của ta tuyệt đối không thể dễ dàng ứng phó như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian chờ ngươi xuất quan, không biết bao nhiêu sự bố trí và tu sĩ trên đảo sẽ bị tổn thất. Lúc này ngươi đến nói với ta những điều này thực sự là có chút muộn, bản đảo chủ không cần ngươi dạy ta làm việc. Trạm Kiêu nghe vậy, theo uy áp trên người đảo chủ Linh Miết hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bớt. Hú hồ, hắn hiện tại chỉ vừa mới đoạt xác, tu vi nguyên khí trên người còn lâu mới khôi phục đến cảnh giới ban đầu. Cho dù là với tu vi ban đầu của hắn, cũng chỉ là bậc nguyên anh sơ kỳ, không còn bao nhiêu khả năng tiến thêm một bước. Chỉ có thể dựa vào sự tích lũy về trận đạo của bản thân, khiến bản thân có được đãi ngộ vượt xa tu vi này, đương thân vào đảo Linh Miết, nhu cầu sự che chở an nhiên tự tại. Nhưng nếu thực sự chọc giận đảo chủ Linh Miết, cho dù Trạm Kiêu còn có một vài người bạn kết giao nhờ vào kỹ thuật trận đạo, e rằng cũng khó thoát khỏi thủ đoạn tàn khốc của hắn. Hắn có chút hoảng loạn mở miệng, đảo chủ bất giận, Trạm này tuyệt đối không có ý nghĩ đó, ta. Nhưng đảo chủ Linh Miết chỉ khẽ giơ tay ngắt lời hắn, Trạm khách khanh, vì ngươi tu vi chưa khôi phục lại vừa suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vậy thì cứ trở về tiếp tục bế quan đi. Khi nào khôi phục, lại xuất quan đến kiểm tra xem đại trận của bản đảo có lưu lại thủ đoạn nào của Đường đạo hữu hay không cũng không muộn. Trạm Kiêu tuân mệnh. Trên khuôn mặt giàn mua của Trạm Kiêu hiện lên vẻ khổ sở, trong lòng biết rằng những ngày tháng sau này của mình ở đảo Linh Miết e rằng sẽ khó khăn. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm nữa, lập tức lui xuống. Nhìn xa bóng dáng trẻ tuổi tuấn tú kia, tuy rằng chưa từng biểu lộ, nhưng trong lòng hận ý lại đến đỉnh điểm chưa từng có. Đều là Đường Tinh Vân này, nếu không phải là hắn, sao ta lại rơi vào tình cảnh này? Lợi ích từ di tích của Hàn Đảo Chân Quân cũng phải có phần của ta. Người này cướp mất cơ duyên của ta, chiếm cứ địa vị của ta trên đảo Linh Miết, khiến mọi người trên đảo thay đổi thái độ với ta. Đợi đến khi ta khôi phục tu vi, thù này ta nhất định phải báo. Ta không tin chấp trưởng đại trận, cơ hội tốt như vậy người này có thể nhịn được không làm chút thủ đoạn, để phòng ngừa bạn nhất về sau, nếu bị ta tìm được, liền đem ngươi dẫm nát từ trên mây, một cước nghiền chết. Ừm. Lại còn dám có ý đồ sát hại ta. Lý Diệp hơi động tâm, nhìn về phía bóng lưng của Trạm Kiêu đã thu hồi ánh mắt, đột về động phủ của mình, đáy mắt hiện lên hàn mang. Mặc dù phân thân không thể nhận được gia trì từ bản thuộc tính, cái tâm huyết dâng trào độc đáo kia không thể ứng nghiệm trên người phân thân rối gỗ. Nhưng hiện tại Lý Diệp nắm giữ đại trận, linh giác bao phủ toàn đảo, chính là lúc nhạy bén nhất. Tên này cho dù che giấu kỹ đến đâu, tình cảm trong lòng kích động như vậy, cũng không thể giấu được hắn. Lại liếc mắt nhìn mấy người trên đảo Linh Miết, trong lòng hắn ngược lại đã rõ. Xem ra sau trận này, Trạm Kiêu này ở đảo Linh Miết e rằng đã mất hết niềm tin, từ nay về sau hắn trong vấn đề lời nói có lẽ không thể tranh được với ta. Nhưng hắn lại vì thế mà sinh ra sát nghiệm với ta, vốn ta còn đang cân nhắc nếu không có cơ hội thì cứ mặc kệ người này, bây giờ xem ra vẫn là phải giết. Tuyệt đối không thể cho hắn dù chỉ một chút cơ hội quấy rối chuyện tốt của ta. Ý niệm chuyển động, sát tâm của Lý Diệp đã định, lại đem sự chú ý rơi vào trên chiếc áo bào pháp bảo theo sóng biển quần quần mà hắn đang mặc. Tựa hồ bình thường, trên thực tế là pháp bảo trận đạo. Nhưng bảo vật này là vật trấn áp trận nhãn, trải qua nhiều năm, trong đó hải triều tích lũy tiêu hao rất lớn, hiện nay phần lớn chỉ còn hư ảo diễn hóa, cần phải bổ sung tốt mới có thể tái hiện thần uy ngày xưa. Mà trong lúc cấm trận xung quanh Lý Diệp lưu chuyển, mượn sự tiện lợi của việc thao tác đại trận, nguồn nước linh khí quần quần không ngừng từ các nơi trong đại trận điều đến, lặng lẽ tràn vào trong đó, khiến sóng biển trong đó cuộn cuộn, nội tình nhanh chóng tăng trưởng. Sóng biển vỗ vào đảo Linh Miết, trong đồ lục, tiếng sóng biển cũng dần dần dâng cao. Chương 525, mời ra tay chương 525, mời ra tay đảo Linh Miết hộ đảo đại trận Linh Miết trấn hải đại trận vốn là am hiểu phòng thủ, có sự chủ trì điều khiển của Lý Diệp, đã chống đỡ qua giai đoạn ban đầu bị sóng dữ chứa đựng linh khí hỗn loạn va chạm không ổn định. Theo đại trận được trải chuốt, địa mạch và linh khí lung lay không ổn định được bình phục, đặc tính của đại trận liền thật sự được phát huy ra, mặc cho sóng lớn bên ngoài va chạm nó vẫn sừng sững bất động. Cứ như vậy, theo một đợt biến động địa mạch này dần đi đến hồi kết, thiên hai biển cả được dấy lên trong phạm vi ảnh hưởng của nó cũng là uy năng tăng vọt, không còn có thể gọi là uy hiếp. Trên đảo có chút không khí bận rộn hỗn loạn, cũng vì thế mà nhanh chóng ổn định lại. Đến đây, cũng không cần Lý Diệp lại tự mình thao tác, chỉ cần dựa vào đại trận tự mình vận hành, những chấn động tiếp theo liền tự có thể chống đỡ qua. Lần này quả thực đa tạ Đường đạo hữu ra tay, không từ nan khổ kịp thời cứu viện, mới có thể tránh cho bản đảo trong hải triều tổn thất môn nhân, đảo bị tổn hại, bản nhân đã chuẩn bị một chút rượu ngon, còn xin di giá đến trong điện, để ta tạ ơn một hai. Đảo chủ Linh Miết Quách Tính Hàn mang theo ý cười đi đến trước mặt Lý Diệp đã thu hồi lại trận, khôi phục lại mọi thứ về trạng thái ban đầu. Ý liễu râu tóc đều hoa râm, mặt chữ quốc, thân hình cao lớn, lại có chút cong xuống, dường như có vật gì đó đè ở sau lưng khiến ý cong xuống như vậy. Nhất thân tu vi của y tuy là nội liễm, nhưng vô tình để lộ ra một chút khí tức đều cực kỳ sâu dày, tựa như biển cả sâu không thấy đáy, bên trong ám lưu của quận, chứa đựng uy thế to lớn. Chỉ luận về tu vi mà nói, người này so với Nam Cung Tưởng dường như còn hơi hơn một bậc, có thể nói là thâm bất khả trắc. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, không dám nhận đảo chủ khen ngợi như vậy, Đường Mộ ở trên đảo làm phiền lâu như vậy, có thể vì quý đảo tận chút sức mọn cũng là chuyện nên làm. Đã hoàn thành sứ mệnh, vật này xin hãy để đảo chủ thu lại. Một bên nói, hắn liền đem trong tay có quyền hạn trưởng lao trận kỳ hai tay dâng trả cho Quách Tính Hàn. Quách Tính Hàn nhìn thoáng qua trận kỳ này, thấy trong mắt Lý Diệp căn bản không có nửa điểm lưu luyến, thần tình khẽ động, nhưng vẫn không nói nhiều, cũng hai tay thu hồi trận kỳ, tùy ý thu vào trong túi trữ vật. Y còn có ý đến lúc yến tiệc sẽ nhắc đến chuyện này, thuận thế để Đường Tinh Văn ở lại trận kỳ, cứ như vậy mời hắn vào Linh Miết đảo. Mà từ một góc độ nào đó mà nói, bảo hộ đại trận đối với một nhà thế lực mà nói có thể nói là cựu trọng, trận kỳ có thể thao tác đại trận này cũng là đại biểu cho địa vị và quyền thế tương ứng trong một nhà thế lực. Nhưng người này lại không chút do dự liền trả lại như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là người không thích dính líu với thế lực, tính tình cô độc tu hành khổ luyện sao? Nếu thật sự là như vậy, muốn chiêu mộ người này thật đúng là so với ý nghĩ khó khăn hơn không ít rồi. Nhưng nghe Kim Lan Chu nói, Đường Tinh Văn này dường như có ý định đến Nam Cương tìm kiếm cơ duyên, có lẽ có thể nghĩ chút biện pháp về chuyện này. Vừa vặn y vốn đã nghĩ, nếu có loại trận đạo đại sư này ra tay, không những là chống cự tu sĩ Nam Cương càng có thêm tự tin, khi phát động hành động với bọn họ, cũng có thể có tính cơ động cao hơn công thành đoạt đất. Trong lòng Quách Thính Hàn nghĩ vậy đã có chút dự tính, lại không nói nhiều, chỉ cứ như vậy ở phía trước dẫn đường, cùng Lý Diệp đi về phía trung tâm lưng rùa rộng lớn của đảo. Một hồi yến tiệc sau đó, Lý Diệp mang theo chút men say, trở về động phủ. Vừa phong bê cấm chế, toàn thân hắn đã tán đi hết men rượu. Thân thể này chỉ là khôi lỗi, linh cựu thứ này đối với hắn tự nhiên không có nửa điểm tác dụng, ngũ hành dung lô vừa chuyển liền chỉ còn linh khí thuần túy tích tụ. Mà Lý Diệp vốn là đồng tâm thao túng thân thể này, liền càng là luôn luôn thần trí thanh minh. Linh Miết đảo có ý mời ta tham gia công phạt Nam Cương, sau khi làm xong sự chuẩn bị trước đó đến hôm nay phát huy, liền cuối cùng cũng có thể có quyết định. Hắn lẩm bẩm, đối với loại phát triển này còn xem như là vừa lòng. Ban đầu theo dự tính của hắn chính là nếu có thể đạt được tín nhiệm, bất kể là cùng nhau đi công phạt Nam Cương, hay là cứ như vậy trấn thủ hậu phương, đều có thể xem là tình huống không tồi. Kẻ trước càng thêm tiện lợi cho hắn thiết hạ trận cấm, cùng bản thể lẫn nhau diễn trò, hố sát tu sĩ hai bên. Nếu phối hợp được, nói không chừng liền có thể trong một hồi mai phục giải quyết linh miết đảo cùng thế lực khác được mời, nhất cử định đỉnh thắng cục. Trước đó, cũng có thể đem một số người có thể tạo thành uy hiếp cho bản thân ở Nam Cương, cứ như vậy thuận thế giải quyết. Bất quá mưu hoạch này là Lý Diệp khi bản thân còn ở thời kỳ Nguyên Anh sơ kỳ thiết lập, lúc đó Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn hai nhà tông môn đối với hắn vẫn còn có không ít uy hiếp, hắn muốn lấy việc này vì mình hóa giải sự giòm ngó và rắc rối có thể xảy ra do việc làm với họ. Nhưng hắn cũng không dự đoán được, tu vi bản thân tiến triển sẽ nhanh như vậy. Hiện tại chỉ dựa vào tu vi chiến lược bản thân cùng các loại chiến tích, liền có thể chấn áp các thế lực khác xung quanh, hoàn toàn không cần phải nghĩ đến việc ra tay tàn nhẫn nữa. Để bọn họ lại, ngược lại có thể có thêm chút người có thể sai khiến phối hợp. Liền cũng không cần nghĩ đến bản thể phân thân phối hợp hố sát Nguyên Anh tu sĩ Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn nữa. Chuyên tâm đối phó Nguyên Anh tu sĩ của Linh Miết Đảo và một đám Vân Thủy Hải vực là được. Kẻ sau thì có thể vào thời cơ thích hợp, trực tiếp chiếm Linh Miết Đảo, cứ như vậy đoạt lấy hậu phương lớn của bọn họ, đem rất nhiều bảo vật trên đảo thu vào trong tay với mức độ dễ dàng nhất. Bất quá tình huống này, trong mắt Lý Diệp xem ra không thực tế. Cho dù thân thể này chỉ là khôi lỗi phân thân, hắn cũng không muốn dễ dàng thiết hạ cấm chế hứa hẹn gia nhập Linh Miết Đảo. Đặc biệt là hiện tại chư thể đồng tâm, bản thể và phân thân không có phân biệt, cho dù có bí pháp của Diễn Thần Tông đem đại bộ phận cấm chế thể nguyên phản vệ giao cho phân hồn gánh chịu, hiện tại chỉ sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn linh nghiệm rồi. Như vậy, cho dù có thân thiết đến đâu, hắn là người ngay cả nửa Linh Miết Đảo mình cũng không tính, thật đến lúc hai vực xung đột, Linh Miết Đảo sợ rằng không thể để hắn tiếp tục ở lại trên đảo. Cho nên ngay từ đầu, hắn chính là đánh theo tình huống thứ nhất mà làm mưu đồ. Việc liên tiếp thể hiện thực lực trận đạo này, thậm chí không làm gì riêng tư mà vì Linh Miết Đảo thao tác đại trận, chống cự thiên hai, liền đã có thể lấy được lòng tin của mọi người Linh Miết Đảo. Như vậy đến ngày giới vực vách ngăn tiêu tán, đừng nói là Trạm Tiêu người đã chứng minh không thể so sánh với hắn, cho dù thế lực khác có trận pháp sư cùng nhau đi, quyền lên tiếng của hắn trên trận đạo cũng sẽ được ủng hộ. Như vậy bất luận làm ra thủ đoạn gì, thậm chí trực tiếp cùng bản thể phối hợp độc thủ, liền đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Có lẽ đều không cần tốn quá nhiều thủ đoạn, chỉ cần một lần ra tay liền có thể hoàn thành đạt được tất cả mục đích. Cứ như vậy hành sự tuy là miễn không phụ lòng tin của Linh Miết Đảo, nhưng cục diện các vực giải trừ phong tỏa triển khai tiếp xúc này, xung đột chính là không thể tránh khỏi. Hắn ánh mắt bình tĩnh, đối với tất cả những gì mình làm đều có suy nghĩ, cho dù ta không làm bất cứ mưu đồ gì, bọn họ liên hợp đến Nam Cương ta cướp bóc tâm tư cũng có, hiện tại cũng là sớm bắt đầu mưu đồ chuẩn bị, các phương tập kết đấu trí hăng hái, đến lúc đó vẫn thiếu không được đao kiếm tương hướng. Tha rằng nhân tử, đến khi xung đột rơi xuống đầu mới hạ sát thủ, đã có thể sớm mưu đồ, vậy lần chuẩn bị này mới là hành động ổn thỏa nhất. Chương này hết, chương 526, tiền tịch chương 526, tiền tịch so với biến động do mạch đất giao hòa ở Đông Hải, nơi đó đã gây ra thiên tai trên biển dữ dội hơn. Trên thực tế, Nam Cương cũng chịu tổn thất lớn vì động đất. Đặc biệt là không giống như ở Đông Hải, một phần sức mạnh vẫn có thể tiêu hao trong quá trình chuyển hóa thành thiên thai trên biển, động đất ở Nam Cương đến trực tiếp và dữ dội, tựa như đất rung núi chuyển, đủ loại phá hoại khiến sinh linh lầm than. Đặc biệt là một số nơi vẫn còn dị tượng hư không, sự biến động của mạch đất và linh khí, một lần nữa khiến những dị tượng này sản sinh phản ứng khác, khiến những tu sĩ không có dự liệu bị chôn vùi. Nhưng trong hoàn cảnh này, Lý Diệp lại là người phản ứng tương đối nhanh chóng. Thêm vào đó, đại trận bích không thụ hại của hắn mặc dù vì tây cối vốn cần phải bén rễ vào đất làm chỗ dựa, đối với mạch đất phụ thuộc không nhỏ, nhưng có không giới thụ làm trận nhãn, dễ cắm cực sâu, bản thân cũng có khả năng chấn áp ổn định, cho dù là dưới sự biến động của mạch đất cũng có thể giữ cho đại trận ổn định ở mức tối đa. Cho dù dưới chân xích địa quần sơn có một đầu hỏa mạch tiềm phục, nhưng ngay lập tức Lý Diệp đã điều khiển đại trận, cùng với thiên công đại điện dưới lòng đất cùng nhau chấn áp, cũng miễn cưỡng giữ vững nó. Không xuất hiện sự kiện phun trào núi lửa trên diện rộng. Trong quá trình này, nhờ có hỏa mạch phản hồi nhận được sự cung cấp từ mạch đất hoạt động mạnh mẽ, thiên công đại điện đang được tái tổ hợp bản thân có thể sử dụng linh lực cũng được tăng lên, lại càng đẩy nhanh tốc độ tự tái tổ hợp của tòa cơ quan thành này. Nói chung, lấy Bình Dương Sơn làm trung tâm của xích địa quần sơn trong trận biến động mạch đất này, vẫn có thể giữ vững cục diện, tổn thất phải chịu hoàn toàn có thể kiểm soát. Tứ quốc chi địa tuy không phải do Lý Diệp tự mình điều khiển, nhưng sau nhiều năm như vậy, đặc biệt là hiện tại kết giới vực sắp tiêu tan, cũng cần phải chuẩn bị một chút. Theo phong cách nhất quán của Lý Diệp tự nhiên cũng có một số bố trí ở các nơi của tứ quốc. Các khu vực khác nhau kích hoạt trận pháp, mặc dù khó phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng đã phát huy tác dụng ổn định mạch đất tại chỗ, đủ để giảm thiểu tổn thất rất nhiều. Nói chung mà nói, ngược lại là do lão Ngưu tự mình phụ trách, không có quá nhiều thay đổi, Vạn Thú Sơn mạch tổn thất càng lớn. Gần sát kết giới vực, Vạn Thú Sơn mạch có thể nói là phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự giao hòa của mạch đất, các nơi trên núi sụp đổ, các bầy thú căn bản không có quá nhiều ý thức kháng cự, có thể nói là thương vong thảm trọng. Không có sức chống cự lại thiên hai, bản năng trốn chạy bị kích thích, bầy thú lần lượt chạy trốn ra khỏi núi. Nếu không phải lão Ngưu vẫn còn có chút năng lực khống chế, lần này vạn thú trong núi chạy nạn suýt chút nữa đã ở tứ quốc chi địa và mông quốc, Trần Uy quốc lại dấy lên một trận thú triều. May mắn là đạo hữu hành sự nhất quán trầm ổn, nhiều bố trí đều rất vững chắc, không bị tổn thất quá lớn trong đại biến này, nếu không đối với hành động sau khi kết giới tăng giã, e rằng phải có chút chậm trễ. Thẩm Minh Thành cười khen ngợi, đối với các loại bố trí về tiền tuyến kết giới của Lý Diệp rất tán thành. Trang Ngữ Sơn cũng gật đầu. Sau khi đạt được ý định hợp tác với Lý Diệp lúc ban đầu, hai người bọn họ đã bí mật hình thành sự ăn ý, từ đó để kiềm chế Lý Diệp, tránh cho đến khi nào đó nảy sinh mâu thuẫn với hắn bị hắn trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Mà lần đầu tiên bọn họ có tranh chấp với Lý Diệp chính là về chuyện bố trí tiền tuyến. Bọn họ không muốn toàn bộ tiền tuyến kết giới đều giao cho Lý Diệp bố trí, tránh cho hắn hoàn toàn nắm giữ trận pháp của cả một đường giới tuyến đó. Ngày sau nếu hắn có ý định mượn cơ hội này hãm hại hai tông phái, bọn họ thậm chí không có bao nhiêu thủ đoạn phản chế. nhưng tứ quốc chi địa rốt cuộc là dưới quyền của Lý Diệp, tạo nghệ trận đạo của Lý Diệp cũng là áp đảo những người bọn họ tìm đến, cho dù bọn họ bất mãn, nhưng vẫn không thể tranh hơn Lý Diệp trong chuyện này. Đến nhiều nhất là đạt được thỏa thuận, chờ đến trước chiến tranh bọn họ có thể hoàn toàn nắm giữ một khu vực trận pháp và tiến hành sửa đổi trên phạm vi nhỏ theo ý tưởng của riêng mình. Nhưng tất cả bố trí vẫn chỉ có thể do Lý Diệp chủ đạo. Về chuyện này, bọn họ lúc ban đầu vẫn còn rất bất mãn, cho rằng đó là bằng chứng Lý Diệp có ý tưởng khác. Nhưng trải qua trận biến động mạch đất này, bọn họ mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng quả thật đã công nhận thủ đoạn bố trận của Lý Diệp. Có đại trận này bảo vệ tiền tuyến, chống lại tập kích, cho dù Đông Hải đến hung hãn cũng chắc chắn có thể giữ vững phòng tuyến này, triển khai phản kích. Hắc hắc, đã ta đợi không bị ảnh hưởng lớn, điều này đã hơn Đông Hải một bậc. Trang Ngự Sơn âm trầm cười lạnh, so với ta đợi vẫn có thể dựa vào phi độn di chuyển phần lớn nhân thủ, tránh bị tổn thất bởi thiên tai động đất. Theo báo cáo của thám tử, sóng thần của bọn họ lại là tiếp thiên liên địa trốn cũng không trốn được, phải chịu tổn thất tương đối lớn. Cho dù tài nguyên của bọn họ phong phú hơn chúng ta, tổng số lượng tu sĩ cũng nhiều hơn, sau trận chiến này sẽ phải kéo gần khoảng cách giữa hai bên chúng ta rất nhiều. Quả thực là trời giúp ta. Lời Trang đạo hưu nói rất đúng. Thẩm Minh Thành vỗ tay cười nói, vùng biển Vân Thủy này cuối cùng vẫn phải rơi vào tay ta đợi, trở thành cơ hội thành đạo càng thêm tiến bộ của ta đợi. Mấy người này còn chưa khai chiến đã khui sông thành, hai vị tự tin như vậy thật sự tốt sao? Trong lòng Lý Diệp thầm thì, nhưng cũng có suy nghĩ. Hắn không ngại chia một phần lợi ích của vùng biển Vân Thủy cho hai người này, dù sao Đông Hải rộng lớn, cho dù đoạt được Linh Miết đảo hắn cũng cần phải đối phó với các thế lực khác ở các vùng biển lân cận. Như vậy tự nhiên vẫn cần có một số đồng minh trợ giúp mới có thể dễ dàng. Nhưng trước đó, vẫn cần phải đánh đấm thầm, trang hai người một phen trong chiến đấu, khiến bọn họ bất đi những ý nghĩ không nên có. Tránh cho náo loạn không vui, bản thân lại phải dính thêm vài mạng người, lại ít đi những người được coi là người làm. Hắn khẽ ho một tiếng, chen vào, bắt đầu cùng bọn họ bàn bạc chuyện Đông Hải. Hai người thầm, trang này đến, vốn là vì chuyện này. Sự giao hòa của mạch đất càng làm ra tăng sự tan rã của kết giới vực, thậm chí bản thân kết giới vực cũng không còn phân chia rõ ràng như vậy nữa. Mặc dù đối với việc hạn chế Nguyên Anh vẫn còn không nhỏ, mà muội đi tới một thân pháp lực đại tổn, nói không chừng phải rơi vào vòng vây của đối phương, đến nay vẫn chưa có Nguyên Anh cưỡng ép xuyên qua, nhưng hiện nay Kim Đan các vực đã có thể dùng cái giá không lớn để xuyên qua kết giới, tương đối tự do đến các vực. Nếu không phải tu sĩ Kim Đan trong cục diện này quả thực không thể phát huy tác dụng bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là cung cấp trao đổi tình báo, có lẽ các vực đã sớm có đối kháng kịch liệt. Mà đã đến mức này, e rằng trong vòng một năm kết giới vực chắc chắn sẽ triệt để tan rã, hiện nay quả thực đã đến lúc cần phải chuẩn bị cuối cùng. Kết giới vực tan rã là một việc quan trọng nhất, quy mô đội ngũ tu sĩ tứ quốc chi địa điều động đóng quân càng ngày càng lớn. Tu sĩ đến từ Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn đã sớm phân chia đến trận địa tương ứng, tu sĩ đến đây muốn mượn đường đi đến Đông Hải cũng ngày càng tăng. Chưa nói đến tứ quốc chi địa, mà là toàn bộ Nam Cương thậm chí Nam Vực và nơi liên kết với kết giới vực, gần như đều là một bầu không khí trước chiến tranh nóng bỏng. Tuy nhiên, vào tiền tịch các vực liên thông, nhân gian giới trở lại thời kỳ thịnh vượng của vạn năm trước. Phó Sơn chủ Bình Dương Sơn La Phi Bạch lại đi đến cuối Thọ Nguyên, trong động phủ của mình ở Bình Dương Sơn chết đi. Hết chương, chương 527, một người trưởng sinh chương 527, một người trưởng sinh Lý Diệp tự động phủ La Phi Bạch đi ra, ánh mắt lướt qua những người đẹp khóc lóc, dừng lại một chút trên người mấy đứa con cháu của hắn, sau đó hóa thành độn quang rời đi. Với bản năng nhạy bén với sinh cơ của mình, hắn tự nhiên nắm rõ tình hình Thọ Nguyên của đám thuộc hạ. Trên thực tế, từ mấy năm trước La Phi Bạch đã lộ vẻ giàn mua, trạng thái tu vi không thể tránh khỏi suy giảm. Từ lúc đó, hắn đã lui về tuyến hai, giao lại nhiều việc cho người khác xử lý, cứ thế mỗi ngày an nhàn sống qua ngày, đồng thời trải đường cho con cháu mình. Cho đến hôm nay liền ngồi hóa, La Phi Bạch cũng không có gì hối tiếc. Thậm chí từ trong bức thư cuối cùng mà hắn bảo người đưa cho Lý Diệp khi Lý Diệp đến cũng có nhắc đến, đời này có thể vì Lý Diệp hiệu lực, bước vào cảnh giới giả đan, bốn nước không ai không kính trọng hắn, đã là những trải nghiệm mà năm xưa khi chỉ là luyện khí hắn cũng không dám nghĩ đến. Dù muốn nói có gì hối tiếc, cũng chỉ là không thể tiếp tục vì Lý Diệp hiệu lực, trong lòng hắn hoảng sợ không thể báo đáp hết thảy những gì Lý Diệp đã cho. Loại lời lẽ này, với sự khôn khéo thường ngày của La Phi Bạch, có bao nhiêu là từ trong lòng, Lý Diệp cảm thấy khó mà nói được. Có lẽ càng nhiều hơn là hy vọng bức di ngôn này có thể khiến Lý Diệp yêu nhà yêu cửa, coi trọng tình cảm của La gia, đối với con cháu của hắn cũng có sự chiếu cố tương ứng. Nhưng bất luận là lợi ích hay không, Lý Diệp đã gặp mặt hắn lần cuối, xem xong di ngôn này, trước mắt dường như lại hiện lên cảnh tượng năm xưa hắn mới bước vào Xích Địa Quần Sơn, vừa đoạt được Trường Thúy Phong, La Phi Bạch với tư cách là sứ giả liên minh đến cửa. Con tọa kỵ phong xà của hắn bị hắn đè nặng đến không chịu nổi, bộ dáng bay có chút khó khăn có vẻ hơi hài hước. Về sau con phong xà đó theo hắn cũng coi như kiếm đủ cơ duyên, theo hắn chấp trưởng quyền thế, không ít lần được các phương đưa đến những món quà tốt, trên đường bồi dưỡng thậm chí còn kiếm được chút huyết mạch hắc giao từ Thiên Đạo Thủy Thành, hiện giờ đều còn sống như rồng như hổ, có thể nói là lột xác đổi xương. Chỉ là năm xưa cưới nó là La Phi Bạch, lại đi trước nó một bước. Trong số mấy người ở trong núi, người thực sự là Cố Giao hắn quen biết khi luyện khí cũng chỉ có một mình La Phi Bạch mà thôi. Hiện giờ hắn ngồi hóa, Lý Diệp lại đột nhiên cảm thấy xa lạ với Bình Dương Sơn, nơi hắn sinh sống tu hành nhiều năm, một cảnh cây ngọn cỏ trong núi đều nằm trong sự nắm giữ. Từ nay về sau, thế gian liền không còn cố nhân quen biết khi hắn còn nhỏ nhoi nữa. Trước Lãng Nhu Hải rồi đến La Phi Bạch. Lý Diệp đi trong núi, nhìn lại Bình Dương Sơn so với lúc hắn vừa chiếm được nơi này có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất, trong mắt ý vị khó hiểu. Cảnh tượng tang thương ở đây, không chỉ là ngọn núi này, mà còn là những người trong núi. Trong số mấy vị giả đàn trong núi, Nhu Hải là người lớn tuổi nhất còn ngồi hóa sớm hơn. Lúc đó Lý Diệp đang trong bế quan, xuất quan nghe tin này, cũng chỉ có thể đến viếng một chút. Hiện giờ Trương Thành Phúc cũng thuận thế đi phó cái chức danh này, trở thành tổng quản linh điền trong núi. Nhưng bản thân hắn cũng chỉ trẻ hơn Như Hải mấy chục tuổi mà thôi, đợi đến nay La Phi Bạch ngồi hóa thân chết, trên thực tế hắn cũng không còn xa nữa. Mà cứ suy ra như vậy, Hồng Dao, Vinh Nguyệt hai nữ luôn ở bên cạnh, tự nhiên cũng gần đến cuối đời. Mấy năm về trước, các nàng đã bắt đầu không còn đích thân hầu hạ hưởng lạc, chỉ làm tổng quản nội vụ, lo liệu những thứ Lý Diệp cần dùng hàng ngày. Có lẽ còn chưa đợi được kết giới vực tan rã sau đó xung đột các vực bình ổn, họ sẽ lần lượt rời đi. Tuy là chấp trưởng không giới thụ, dựa vào linh vận không giới mà được hưởng trường sinh, nhưng trường sinh của một người này quả thật có chút cô đơn. Lý Diệp cảm thán một tiếng. Đám thuộc hạ cố nhân này, tu vi không thể tiến thêm, thọ nguyên tự nhiên cũng vì thế mà bị hạn chế. Hắn lại không thể chia linh vận cho họ, khiến họ cũng vì thế mà chỉ hoãn già đi. Dù sao chuyện thọ nguyên này khó mà giấu được người khác, nếu vẫn luôn cung dưỡng họ, thọ nguyên không dứt, khi đám người dưới trướng cùng được trường sinh, đến cuối thọ nguyên mà vẫn sinh cơ kiên cường, tồn tại lâu dài, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến nghi ngờ. Tu vi của Lý Diệp hiện giờ có lẽ không tồi, nhưng trong giới này vẫn có những tu sĩ mà hắn khó có thể chống lại, mà họ cũng đều phải chịu đựng nỗi khổ mất mát thọ nguyên. Tin tức này nếu để họ biết, không nói trường sinh của đám người dưới trướng sẽ trong nháy mắt mà bị phá tan, hắn cũng khó mà tự bảo vệ mình. Không thể chia sẻ linh vận, chính là ranh giới cuối cùng của Lý Diệp. Nhưng nghĩ đến đây, cho dù là Lý Diệp, người có nhận thức về tác phong hành sự cẩn thận ổn định của mình, cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Trường sinh này cần phải cẩn thận từng ly từng tí, che đậy, giống như hoa trong nước trăng trong gương, bị người ta chọc một cái liền phải vỡ tan, căn bản không thấy được chút ý tứ tiêu sái của thiên đạo. Nói thật ra, cũng chỉ là trường sinh giả mà thôi. Nếu muốn thực sự trường sinh lâu thịnh, vẫn phải có tu vi thần thông không sợ sóng gió, làm càn. Đến ngày đó, cho dù là hối tiếc trong quá khứ, cũng chưa chắc không thể nghịch chuyển thời không, từ trong dòng sông thời gian mà tìm người về. Tu vi của ta hiện giờ vẫn còn quá thấp, còn phải dũng mãnh tiến lên, lại trèo lên đỉnh cao. Khí tức pháp lực trên người hắn dao động, ẩn ẩn lộ ra mấy phần ý vị sắc bén, nhưng trong nháy mắt đã thu liễm vào vô hình, giống như dấu mũi nhọn vào vỏ. Lý Diệp cười một cách bình tĩnh, mà trước khi thực sự đi đến bước đó, cẩn thận một chút cũng không sao. Hắn dừng bước, trước mặt chính là không giới thụ cao ngất, phá vỡ ngọn núi, lại một lần nữa hướng về phía chân trời mà vươn cao. Trong lúc suy nghĩ về những việc khác nhau, hắn lại vô tình đã đến dưới gốc cây. Lý Diệp dứt khoát quanh chân ngồi xuống, dựa vào thân cây, toàn thân cảm thấy thư thái. Ngoài việc ở dưới gốc cây, không còn người hoặc nơi nào khác có thể khiến hắn thoải mái như vậy. Có lẽ hắn đã không còn cố nhân khi còn yếu ở trên đời, nhưng không giới thụ cũng là do hắn trồng khi luyện khí, cứ thế mà cùng mình tu hành đến nay. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù về sau Lý Diệp phi thăng linh giới, không giới thụ cũng sẽ ở bên cạnh hắn, tiếp tục tu hành lên cảnh giới cao hơn. Nếu muốn tính ra, có lẽ nó mới là tồn tại ở bên cạnh Lý Diệp lâu nhất. Năm nửa người trên cây, Lý Diệp hơi ngẩng đầu, nhìn lên trời. Chỉ thấy trong bóng cây rậm rạp đã thay đổi hình dạng, phân tầng. Vành linh văn màu bạc buông xuống từ cành cây, khí tức đã rất thành thục, giống như trái cây có thể rơi xuống bất cứ lúc nào đang chịu nặng. Ngay từ năm xưa khi hấp thu hư không, ngươi đã được lợi lớn, tiến độ thành thục rất nhanh, những điều kỳ diệu hiện ra cho dù ta chỉ hơi thăng nộ cũng có lợi lớn. Sao đã lâu như vậy rồi, ngươi vẫn như thế này? Vô ích hại ta mong đợi một hồi. Lý Diệp chỉ vào quả kia cười mắng một câu, chẳng lẽ còn thiếu phân bón gì, không ăn được thì không thể triệt để thành thục sao? Hắn chỉ là điều chỉnh tâm tình bằng một câu nói đùa, nói ra lại hơi sững sờ. Quả này duy trì trạng thái này đã được mấy năm, nếu không phải Lý Diệp cẩn thận cảm nhận xác định nó vẫn chưa chín, đã có ý định hái rồi. Nhưng nó lại giống như thanh tiến độ bị kẹt lại, không có động tĩnh gì nữa. Lúc này nói chuyện cười nói, hắn lại cảm thấy muốn khiến quả này triệt để thành thục, có lẽ thật sự còn thiếu một chút gì đó. Chương này hết, chương 528, phía đối diện bức tường chương 528, phía đối diện bức tường lúc đầu, khi cây không giới mới kết trái, tốc độ trưởng thành của quả này không nhanh, chỉ có thể nói là có thể cảm nhận được sự tích lũy của nó đang dần sâu sắc hơn. Mà điều thực sự khiến nó nhanh chóng trưởng thành, thể hiện sự thần kỳ, chính là khi diễn thần tông tiếp dẫn răng giới, khuấy động hư không, khiến cây không giới bản năng ứng kích mà phát, nhân cơ hội hấp thụ được một lượng lớn hư không chi lực. Ban đầu, Lý Diệp chỉ cho rằng đó là tình huống bình thường của loại cây này sau khi có được một lượng lớn dưỡng chất cung cấp cho quả phát triển. Bây giờ xem ra, quả này muốn hoàn toàn trưởng thành, dường như chính là cần có đủ hư không chi lực cung ứng. Mặc dù cây không giới ngày thường cũng có bản năng hấp thụ hư không chi lực nhất định, nhưng hiệu suất của nó so với ngày đó, nhân lúc hư không dị động, khi vươn cảnh dễ trực tiếp vào trong hư không hấp thu một cách càng rỡ, lại giống như sự khác biệt giữa việc mỗi ngày hấp thụ một chút xương sớm với việc trực tiếp ngâm mình trong biển lớn vậy. Muốn nhanh chóng thúc đẩy quả chín, tìm hiểu sự thần diệu của nó, Lý Diệp e rằng cũng chỉ có thể tìm cách lấy được một lượng lớn hư không chi lực cung cấp cho cây không giới thử xem. Ưng, vách ngăn giới vực triệt để tiêu tán, khi các vực trở về liên hệ, hư không chắc chắn sẽ tái sinh dị động. Hắn ánh mắt lóe lên, tuy không nhất định có thể so với tiếp dẫn ra giới, nhưng có lẽ cũng có thể kích thích cây không giới lại hấp thu một phen hư không chi lực, e rằng đủ để thúc đẩy quả này triệt để trưởng thành. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lý Diệp. Cho dù động tĩnh kia không thể khiến cây không giới tái sinh dị biến, với trạng thái quả chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để trưởng thành, cũng chỉ là đợi thêm chút thời gian mà thôi, cũng không có tổn thất gì. So với việc này, hiện tại điều thực sự khiến hắn để tâm vẫn là chuyện ở Đông Hải. Cố nhân liên tiếp qua đời, trong lòng Lý Diệp bớt đi sự kiêng dè, mà nắm giữ bảo vật lại không dám tiết lộ công dụng thật sự của nó dù chỉ một chút, Lý Diệp cho dù cẩn thận đến mấy, cũng có chút bực bội trong lòng. Như vậy, tâm cầu đạo càng thêm kiên định. Vân Thủy Hải vực loại tư lương phong phú này, một khi có thể đoạt được, chắc chắn có thể giúp hắn trên con đường tu hành đi nhanh hơn mấy phần, tự nhiên là nhất định phải đoạt lấy. Ầm ầm ầm, linh khí và địa khí tôn trào, hai loại khí tức dày nặng màu xanh và vàng cùng với khí tức xanh lam như sóng nước giao hòa và chạm. Cứ như vậy trộn lẫn, nhanh chóng hòa tan, hoặc hóa vào trong linh khí, hoặc lại hòa vào địa mạch, thậm chí là tại chỗ ngưng kết hóa thành các loại bảo vật khác nhau. Mà bởi vì chúng cấu thành nên vách ngăn giới vực, cũng là mắt thường có thể thấy được nó mỏng đi, sự áp chế đối với tu sĩ hai vực theo đó nhanh chóng giảm xuống. Các loại biến hóa dẫn đến hư không chung quanh chấn động, mặt đất cuộn trào nứt vỡ, linh khí kích động không ngừng. Ngay cả việc bố trí ở đây một loạt đại trận cũng bị ảnh hưởng lớn, linh quang rung động không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ căn cơ mà tan rã. Rất nhiều tu sĩ nghiêm trận chờ đợi, dưới sự chỉ huy của trận pháp sư xuyên qua trong trận, tiến hành dọn dẹp và sửa chữa các nơi bị hư hại của đại trận, khiến cho trận pháp tiền tuyến thoạt nhìn không ổn định này được giữ vững. Linh khí và địa khí hỗn loạn kia cũng được đại trận ngăn cản bên ngoài, sau khi trải qua trận pháp trải chuốt chuyên môn để hóa đi tạp khí, mới được đại trận điều động. Hoàn toàn không để cho loại khí tức thoạt nhìn nồng đậm, thực tế lại tạp nhập này xâm nhập vào các tu sĩ đang bận rộn trong trận nửa phần. Lý Diệp tọa trấn trung tâm, thần thức tản ra bám vào từng con rối phân bố khắp các khu vực, thống lĩnh việc điều động đại trận của toàn bộ tuyến phòng thủ. Cho dù trong số rất nhiều tu sĩ đến đây, cũng có người có tạo nghệ trận đạo không tồi, nhưng đối mặt với thủ đoạn vừa phân tâm lo cho người khác mà Lý Diệp vẫn có thể bố trí cục diện đâu vào đấy, lại cũng tự thấy không bằng, cam tâm làm đội trưởng cứu hỏa bị hắn sai khiến. Ít nhất là do họ thiết kế trận pháp tiền tuyến này, có lẽ có thể thiết lập một nơi ổn định nhắm vào Đông Hải, nhưng còn phải đối phó với các loại ảnh hưởng liên tiếp khi vách ngăn giới vực tiêu tán, đảm bảo đại trận ổn định thì quả thực là lực bất tòng tâm. Cũng chính vì vậy, hiện tại đám tu sĩ đang chạy đến biên giới vách ngăn giới vực đều có thể giữ lại nhiều tinh lực hơn, tập trung vào phía sau vách ngăn giới vực, giữa hỗn hợp màu xanh và vàng với màu xanh lam, đã bắt đầu ẩn ẩn lộ ra một chút của đầu bên kia. Hiện tại vách ngăn giới vực giao hòa, hai loại lực lượng có tính chất tương tự nhưng có chút khác biệt đang xung đột không ngừng tiêu tán, mức độ nguy hiểm rất cao, bất kỳ vật thể nào tiếp xúc, thứ phải chịu đựng không còn là sự áp chế của giới vực, mà chỉ là lực xung kích đơn thuần của cả hai. Cho dù là kim đan tu sĩ, chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể bị va chạm hỗn loạn nghiền nát đến chết. Mà nguyên anh tu sĩ, biết rõ nguy hiểm như vậy, nguyên anh tu sĩ nào sẽ có đầu óc có lôm mà mạo hiểm thử. Bởi vậy, hiện tại thông tin mọi người có được liền dừng lại ở nội dung về việc Vân Thủy Hải vực ở Đông Hải đã gây ra các loại thiên tai trên biển, tổn thất nghiêm trọng, đã có một thời gian không được cập nhật. Không ai biết thế lực của Vân Thủy Hải vực sẽ bố trí gì ở chỗ kết nối vách ngăn giới vực này. Lúc này nhìn thấy vách ngăn tiêu tán đến mức độ này, tự nhiên là dấy lên sự cảnh giác lớn. Chư vị chớ nên nóng nổi, còn nhớ kết quả mà ta và mọi người đã thảo luận trước đây không? Lý Diệp nhìn dáng vẻ của mọi người nhàn nhạt nói, bất luận thế lực của Vân Thủy Hải vực có tính toán gì, ta và mọi người đều tạm thời cố thủ, lấy tính chế độ. Có đại trận do ta tự mình chủ trì bố trí, đủ để bảo vệ ta và mọi người khỏi bị quấy rầy. Nếu phải nói trước đây, mọi người đối với kết quả này còn có chút nghi ngờ. Nhưng đến hiện tại hai vực khí tức giao hòa đã khiến xung đột đạt đến mức độ này, Lý Diệp vẫn luôn có thể duy trì ổn định trận pháp của toàn bộ tuyến phòng thủ, họ lại bản năng tin phục. Lời Lý huynh nói rất phải, cương vực của Vân Thủy Hải vực rất rộng lớn, bất luận thế nào cũng không thể công một trận là xong, ổn định là hơn. Thẩm Minh Thành hưởng. Lý Diệp cười nói, nếu có vị đạo hữu nào nóng lòng, không muốn phối hợp với ta và mọi người, muốn hành động một mình, cũng có thể trả một khoản phí đi đường, liền có thể tự mình đi. Chỉ cần chưa phá hoại hành động của ta và mọi người, đến lúc đó có thể tùy ý trở về, Lý Mộ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đây cũng là chuyện đã nói từ lâu. Những tán tu nguyên anh nghe được tin tức đến vùng đất bốn nước này ở vách ngăn giới vực, những gì họ làm cũng cơ bản là như vậy. Với tu vi bản lĩnh của họ, đi theo sau các đại tông môn e rằng ngay cả nước canh cũng không được uống. Nhưng mượn thế uy của Lý Diệp và Thất Ma Sơn, Thiên Thác Tông liên hợp, cứ như vậy mà bỏ ra chút tiền, cứ như vậy mà giữ lại một con đường rút lui khả thi, lại cũng không hề thiệt thòi. Mà nhìn thấy Lý Diệp đồng thời trông coi nhiều đại trận như vậy, vẫn còn dư lực nói chuyện với mọi người, một số tu sĩ hiểu biết về trận đạo cũng thầm líu lưỡi. Đối với thần thức của Lý Diệp vô cùng kinh ngạc. Người này không hổ là người đã liên tiếp đánh chết nhiều ma đầu nguyên anh trung kỳ, bằng sức một người công phá cám ma cốc, một đời hung nhân, mặc dù chưa thấy hắn thật sự ra tay, thủ đoạn này đã rất bất phàm. Trong sự chờ đợi bận rộn này, Lý Diệp nhìn các loại cảm xúc khác nhau dưới sự hưng phấn của rất nhiều tu sĩ, tâm tình lại dần dần bình lặng, ánh mắt bình tĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau đó với một tầng mỏng vách ngăn giới vực lẫn nhau tiêu tán, địa mạch hai vực triệt để kết nối, linh khí giao hòa, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy được cảnh tượng Đông Hải sau bức tường. Từng chương này hết, chương 529, lại có sự ăn ý đến thế này. Chương 529, lại có sự ăn ý đến thế này. Điều khiến mọi người bất ngờ là, sau khi kết giới giữa các coi tạm biến, chỉ còn lại sự biến động dữ dội do sự tiếp xúc và giao thoa của mạch đất hai vực đang tiếp diễn. Đông Hải mà mắt thường đã có thể nhìn thấy, tuy rằng đập vào mắt chỉ là bầu trời bao la trong xanh và những đợt sóng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng ngoài ra, thứ chiếm nhiều tầm mắt của mọi người hơn lại là chiến tuyến phòng ngự được hình thành từ trận pháp phòng hộ trên diện rộng, gần như giống hệt với họ. Hai bên đều cố thủ tại khu vực của mình, ngay khi kết giới tạm biến, đều không có bất kỳ ý định nào tấn công đối phương. Chỉ thấy đại trận của đối phương lay động, trấn áp những con sóng dữ dội, ẩn ẩn có bóng dáng của các tu sĩ đang bận rộn trong trận hiện ra. Hướng về phía nam cương này, ánh mắt của họ đều rất cảnh giác, không hề bước ra khỏi đại trận dù chỉ nửa bước. Chuyện này, Vân Thủy Hải vực bố trí cũng cẩn thận đến thế sao? Trương Nguyện Quân đôi mắt đẹp hơi mở lớn, có chút bất ngờ nói. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người ít nhiều đều liếc về phía Lý Diệp. Ánh mắt này Lý Diệp đã sớm quen thuộc, thấy tình hình của mọi người ở Vân Thủy Hải vực lại như vậy, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ cười một tiếng. Việc bố trí của Vân Thủy Hải vực hắn đương nhiên đã sớm biết, trên thực tế, đại trận phòng tuyến đối diện cũng có công sức rất lớn của hắn. Chỉ là việc này không phải do hắn chủ động đề xuất, mà là Quách Tĩnh Hàn đã quyết định. Kỳ thực, ban đầu, theo những gì người khác nghĩ, họ không định bỏ nhiều công sức và tiền của để chuẩn bị phòng tuyến. Chỉ muốn làm một chút công việc bên ngoài, mặc cho tu sĩ Nam Cương phá vỡ, cứ thế để họ vào Đông Hải, rồi lại lần lượt đánh bại. Chỉ cần thành công một lần, liền có thể khiến cho thế lực tu sĩ Nam Cương tiếp xúc với họ bị tổn thất lớn. Đến lúc đó, họ lại giết vào Nam Cương cũng không muộn. Nhưng Quách Tĩnh Hàn lại cảm thấy làm như vậy có phần mạo hiểm. Cách làm này, nếu lỡ không cẩn thận để lọt một hai nguyên anh của Nam Cương, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cho Vân Thủy Hải vực. Đặc biệt là Vân Thủy Hải vực này, ông ta là người nắm giữ linh miết đảo với tỷ lệ lớn nhất, nếu có bất kỳ tổn thất nào, khả năng rơi vào đầu họ cũng cao hơn, như vậy họ làm sao có thể cho tu sĩ Nam Cương đến địa bàn của họ để quấy rối? Mà Quách Tĩnh Hàn này rốt cuộc là đảo chủ linh miết đảo. Đại trận sơn môn, bảo vật truyền thừa đều là những thứ am hiểu về phòng thủ, người này tuy có nhiều ý tưởng về Nam Cương, nhưng cũng không mạo hiểm, dùng uy thế của mình thuyết phục tất cả các thế lực và tu sĩ tham gia vào việc này, cùng nhau bỏ tiền xây dựng một phòng tuyến. Trong đó, thân phận của Lý Diệp tuy có tiếng nói trong trận đạo, nhưng cách bố trí chiến lược này không phải là thứ hắn có thể dễ dàng lay động. Đề xuất một lần, thấy thái độ của Quách Tĩnh Hàn kiên quyết, liền không nói nhiều nữa. Chỉ là hiện tại, Quách Tĩnh Hàn cùng một đám tu sĩ nhìn nhau từ xa với Nam Cương, trong mắt mọi người cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nảy sinh những suy nghĩ giống như những người bên cạnh Lý Diệp. Lại thực sự trùng hợp đến thế sao? Hai bên đều phòng thủ, trận pháp bố trí có thể nói là kiên cố như tường đồng vách sắt, rồi cũng khó bảo, không ngờ lại là cục diện như vậy. Thẩm Minh Thành khẽ thở dài, khí tức pháp lực chuẩn bị sẵn sàng của hắn cũng theo đó mà bình phục. Cục diện như vậy, cần phải xem ai trong hai bên đưa ra được thủ đoạn phá vỡ đại trận của đối phương, rồi mới khơi mào chiến tranh. Trước khi đó, trừ phi có lỗ hổng nào khác để thả đi vào, gây ra phá hoại cho phía sau, nếu không, e rằng cũng chỉ có thể giữ cảnh giác, trấn thủ bất động mới là ổn thỏa. Như vậy cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, các vực ngăn cách triệt để tan biến, mạch đất và linh khí thậm chí là hư không của nhân gian đều đang trong thời kỳ biến đổi dữ dội. Lý Diệp cười, liền quyết nhủ, không chỉ là đại trận được bố trí đang bị va chạm, liên tiếp xuất hiện xu hướng sụp đổ, cần phải ổn định, chúng ta là tu sĩ cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, e rằng cũng cần phải thích ứng một chút. Trong tình huống này, chúng ta cố thủ bất động, theo dõi sát sao động tĩnh của các thế lực Vân Thủy Hải vực, bảo vệ tốt đại trận tiền tuyến, cũng là vì chúng ta chuẩn bị đường lui cho ngày mai tiến vào Vân Thủy Hải vực. Hay là nói ở đây, chư vị đạo hữu, có vị nào có năng lực phá trận khác, có thể nhân lúc mạch đất đang dao động này, một lần công phá phòng hộ đại trận của đối diện. Nếu như vậy, Lý Mô cũng có lòng tin trận pháp do mình bố trí đủ để chống đỡ chúng ta một lần ra tay công kích, vẫn có thể đảm bảo trách nhiệm bảo vệ đường lui, đủ để chúng ta tạm thời chống đỡ đối phương tấn công, tranh thủ thời gian thở dốc. Hắn nói như vậy, ánh mắt lướt qua các nguyên anh có mặt. Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn trong chuyện này đã sớm có thương lượng với hắn, mặc dù Thất Ma Sơn có phần không kiềm chế được, nhưng lúc này cũng không có ai có ý kiến đến gì. Thực sự có những suy nghĩ khác biệt vẫn là những tán tu đến để ăn theo. Thấy tình hình hai bên đều thủ vững như vậy, luôn có một số ít người cảm thấy thất vọng, âm thầm truyền âm liền có chút muốn động thủ. Nhưng dưới ánh mắt của Lý Diệp, lập tức thần tình ngưng lại, dừng lại việc trao đổi trong bóng tối. Lý đạo hưu nói đùa. Có tán tu hơi cười lấy lòng mở miệng, với tu vi và thần thông như ngươi cũng không thể một lần phá vỡ đại trận của Đông Hải, trong chúng ta làm sao có người có bản lĩnh này? Thẩm Mỗ tán thành lời của Lý Minh. Thẩm Minh Thành lên tiếng, đã không có cách nào một lần phá trận là công, lại cần gì phải vội vàng, chúng ta không bằng cứ dây dưa với đám thế lực Vân Thủy Hải vực này rồi nói. Sự giao thoa của các vực không phải là chuyện một sớm một chiều, chúng ta từng bước vững chắc mới là đạo lý chiến thắng. Trang Ngữ Sơn gật đầu, đi đầu đứng dậy, nếu đã như vậy, vậy Thất Ma Sơn của ta sẽ đi trước về phòng tuyến chịu trách nhiệm. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, đương nhiên sẽ lập tức truyền đạt cho mọi người. Lý Mỗ tự nhiên sẽ thống lĩnh ở giữa. Lý Diệp gật đầu. Đây vốn là sự sắp xếp đã được thực hiện từ đầu, nhiều thế lực tham gia vào đều tự mình phụ trách một khu vực, nếu có hành động cũng có thể tự chủ. Hạn chế duy nhất là phải cố gắng duy trì sự ổn định của đại trận khu vực mà mình nắm giữ, không được dễ dàng phá vỡ. Chỉ là kết giới giữa các cõi sắp tan, không ai biết Đông Hải sẽ ứng phó ra sao, nếu như không có phòng tuyến vững chắc như họ, liền có thể nhân cơ hội tập hợp mọi người giết vào Đông Hải, phá từ chỗ yếu của nó. Lý Diệp tuy biết rõ tình hình hai bên, nhưng cũng không làm gì nhiều trong chuyện này, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cục diện, cứ theo ý họ cũng không sao. Nhưng hiện tại, đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, e rằng cho dù ra tay cũng không được lợi gì, mọi người tự nhiên chỉ có thể bỏ cuộc. Cứ thế mỗi người về chỗ của mình, chờ thời cơ mà hành động. Có Trang Ngữ Sơn mở đầu, những người khác cũng lần lượt đứng dậy, liền cáo từ với Lý Diệp, hoặc là một mình rời đi, hoặc là đi theo bước chân của Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn, đến tiền tuyến của họ. Không nhất thiết là họ cho rằng thần thông thủ đoạn của hai tông này hơn Lý Diệp, có lẽ càng nhiều là phong cách hành sự của họ tuyệt đối không giống Lý Diệp vững vàng như vậy, cơ hội ra tay giết vào Đông Hải e rằng lớn hơn một chút so với việc ở cùng Lý Diệp. Đương nhiên, chỗ của Lý Diệp cũng không phải là không có ai ở lại. Hết chương, chương 530, sự kiện lớn quy nhất chương 530, sự kiện lớn quy nhất. Lý Diệp nhìn nữ tu đang nhàn nhã uống trà, vẻ mặt như không vội không vàng. Tô đạo hữu, ngươi không tìm nơi khác để tìm kiếm cơ hội sao? Nữ tu họ Tô này tên là Tô Nhạc Nhiên, dáng vẻ xinh xắn, tuy là nguyên anh nhưng vẫn mang vài phần ngây thơ mà bát. Nữ tử này thường xuyên lang thang ở các nước xung quanh như Mông Quốc, Trần Uy Quốc, cũng coi là có chút danh tiếng nhỏ. Nhưng lần này, kết giới giới vực tiêu tan, các nơi đều có những điểm nối với các vực khác, nữ tử này lại chọn đến vùng đất của bốn nước khác để thử, thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của Lý Diệp. Trong thông tin mà hắn biết, nếu nữ tử này muốn mượn cơ hội của Liên Minh Tông môn để đến các vực khác tìm kiếm cơ duyên, dường như có chỗ tốt hơn, căn bản không cần đến nơi này. Mà làm ra lựa chọn này, phần lớn là có ẩn tình khác. Lý Diệp không có hứng thú với việc người này có dự định gì, nhưng vì hiện tại nàng chọn ở lại tuyến phòng thủ này của Lý Diệp, bất kể nàng có vấn đề gì, tự nhiên vẫn cần phải hỏi một hai. Tô Nhạc Nhiên đặt tách trà xuống, nháy mắt với Lý Diệp một cách khéo léo, "Lý đạo hữu, kỹ nghệ trận đạo đã có thể gọi là đại sư chân chính, nếu muốn bàn về mấy đoạn phòng tuyến chỗ nào ổn định và an toàn nhất, chắc chắn là chỗ mà ngươi tự mình tọa trấn. Bất luận đám tu sĩ Vân Thủy Hải vực có mưu đồ gì, ở lại đây, chung quy không sai." Nhìn Lý Diệp mặt không biểu cảm, căn bản không bị nàng lay động, nữ tử này lại bất đắc dĩ lắc đầu, "Đương nhiên, trong thời gian này, tiểu nữ tự nguyện cùng đạo hữu đồng tiến thoái, nhất định không làm bất kỳ việc gì gây hại cho đạo hữu." Nghe được lời này, Lý Diệp mới lộ ra vài phần ý cười, "Đã như vậy, nơi này có động phủ tạm thời đã bố trí xong, đạo hữu cứ tự tiện đi. Tiểu nữ tử xin phép làm phiền." Tô Nhạc Nhiên khẽ hừ một tiếng, đứng dậy hướng về Lý Diệp thi lễ, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt Lý Diệp thu hồi từ bóng lưng hiểu điệu của nữ tử này, hàng lông mày hơi nhăn lại giãn ra. Hắn tuy có chút nghi ngờ về tình hình của Tô Nhạc Nhiên, nhưng chỉ cần người này không làm điều gì quá đáng, nàng ở lại đối với Lý Diệp cũng coi là một chuyện tốt. Có thể có thêm một nguyên anh có thủ đoạn không tồi cùng nhau tọa trấn, cho dù trong Vân Thủy Hải vực có thủ đoạn đột ngột nào, hắn cũng có thể nắm chắc phần thắng để chống đỡ, cũng không cần phải đuổi người đi. Chỉ cần để ý một chút, tránh để Tô Nhạc Nhiên gây ra phiền phức gì, hoặc có hành động gì khác là được. Như vậy thì chỉ cần chờ bên nào ra tay trước, phá vỡ thế bế tắc, sau đó dùng thân phận Đường Tinh Văn phối hợp với kế hoạch thi triển. Lý Diệp điều khiển sự ổn định và sửa chữa các đại trận ở các nơi trên tuyến phòng thủ, trong lòng nghĩ, hắn đã sớm biết tình huống này, tự nhiên có sắp xếp của mình. Tuy có phân thân khôi lỗi nhúng tay vào việc bố trí trận tuyến của Vân Thủy Hải vực, vừa rồi nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể trực tiếp làm tê liệt trận pháp của bọn họ, mang theo mọi người ra tay. Nhưng hiện tại hai bên đều tập hợp lực lượng ở đây, một khi động thủ, chưa nói đến ngang tài ngang sức, muốn phân ra thắng bại chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tán tu vốn không cùng một lòng với Lý Diệp, đại chiến bắt đầu, nói không chừng bọn họ sẽ thừa cơ trốn vào Vân Thủy Hải vực, vào thời khắc đặc biệt bên trong bọn họ trống rỗng, tiến hành cướp đoạt. Đến lúc đó một khi không thể giành được thắng lợi áp đảo, đợi đám tu sĩ Vân Thủy Hải vực trốn chạy, bay về trọng trấn tông môn củng cố, lại phải là một trận chiến đấu dai dẳng. Mà người dễ dàng đoạt được lợi ích nhất, ngược lại là những tán tu nhất có khả năng trong tình huống này đoạt được lợi ích. Việc làm lợi cho người khác này, Lý Diệp tự nhiên không thể làm. Dù sao cũng có phân thân khôi lỗi làm nội ứng, hắn không vội nhất thời. Hiện tại cứ ổn định trận địa rồi nói chuyện khác, dù sao cũng không thể để bốn nước của ta trở thành góc nhỏ đầu tiên của Nam Cương bị các đại vực khác công phá. Như Lý Diệp và bọn họ, tuy kết giới vực tiêu tan, nhưng hai bên tu sĩ lại tự mình xây lên những bức tường cao, ngăn cản đối phương ở bên ngoài, tuy không phải là duy nhất, nhưng cũng tương đối ít. Trong đó, hai tình huống là nhiều nhất. Hoặc là các thế lực ở hai đầu kết giới vực trước đây đã đạt được hợp tác bằng nhiều hình thức khác nhau, cho dù kết giới vực tiêu tan cũng không mạo muội gây chiến. Ngược lại, cả hai bên đã đạt được sự hợp tác sâu sắc hơn, từ đó trao đổi tài nguyên của hai vực, hình thành sự bổ sung cùng có lợi. Hoặc là hai bên đều không phải là người tốt, kết giới vực vừa tan, liền lập tức ra tay, từ các khu vực khác nhau phát động công kích về phía đối phương. Tình huống này thường xuất hiện trong sự đối lập của chính ma, hoặc trong sự phân chia của tông môn ma đạo đối với tông môn ma đạo. Bên nhau không tin tưởng, mâu thuẫn thuộc về các vực vốn đã tồn tại, khó có thể giải quyết, gây ra tranh chấp tự nhiên là rất bình thường. Trong khoảng thời gian này, các vực của nhân gian giới giống như bước vào giai đoạn đại thanh lọc, môi trường ở các nơi thay đổi theo sự thay đổi của long mạch, và sự hưng thịnh và suy tàn của nhiều thế lực cũng đang diễn ra nhanh chóng. Nhiều thông tin của các vực cũng chính là lúc này chuyển đi nhanh chóng giữa các bên. Cho dù năm vực liên thông, các vực khác cũng có tu sĩ hóa thần tồn tại, nắm giữ linh vật hàng đầu thế gian, vị kia cho dù cầu đạo thiết tha, e rằng cũng sẽ không động thủ đấu pháp với cùng cấp bậc. Một lần gặp mặt nữa, Mạnh Kính Đức và Bách Minh Hóa, ngoài việc tu vi hơi tăng lên, những chỗ khác căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Mạnh Kính Đức nói xong một hồi, thân tình có chút nghiêm trọng. Vậy hắn vẫn sẽ chọn tiếp dẫn giàn giới. Bách Minh Hóa hỏi lại, trên mặt lộ ra vài phần trầm trọng. Tuy vị giới này cũng dường mới thành đại đạo, nhưng vẫn là vì tu hành, lại phải phản bội nhân gian giới. Hành vi này cho dù là trong ma môn của hắn, cũng coi là đại ma. Nhưng vị kia vẫn đạo mạo nghiêm trang ở trên núi phân đạo, làm tôn giả trung lập, trấn áp thiên hạ. Theo những gì hắn đã bố trí trong những năm gần đây, rất có thể. Mạnh Kính Đức trầm giọng nói. Nhưng hình như ngoài Nam Cương của ta ra, bốn vực khác đều có linh mạch ngũ giai. Trong tình huống này, người đó cũng đã đạt được hóa thần, quả thực thiên tư bất phàm. Bách Minh Hóa như có cảm thán, loại nhân vật này không cam chịu bị trói buộc trong nhân gian giới, dường như cũng có thể hiểu được. Nhưng hắn có thể đạt được hóa thần, hiện tại sự kiện lớn duy nhất của năm vực này, cơ duyên hóa thần của ngươi và ta ở đâu? Tuy là sự kiện lớn chưa từng có, nhưng linh vật hóa thần vẫn khó tìm, cho dù là một phen tranh giết, cũng chỉ là vì tông môn mà thôi. Cơ duyên của chính bọn họ vẫn mờ mịt. Ánh mắt Mạnh Kính Đức khẽ động, chỉ còn lại im lặng. Bách Minh Hóa nhìn biểu tình trên mặt hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chi bằng cứ để hắn thành công đi. Sắc mặt Mạnh Kính Đức biến đổi. Bách Minh Hóa lại chỉ tự nói, vốn dĩ với lực lượng của hai tông ngươi và ta muốn ngăn cản hắn đạt được mục đích đã là vô cùng khó khăn, gần như liều mạng. Hiện tại đã nhân gian giới trọng quy nhất thể, nếu thật sự có ngoại vực đến xâm phạm cũng có bốn vực khác cùng nhau gánh chịu, tông môn của ngươi và ta cũng chưa chắc không thể tìm ra lối thoát ở các vực khác. Nhưng nếu hắn thành công, ngươi và ta chưa chắc không thể trong những việc lớn thực sự này giành được cơ duyên thành đạo. Nói đến đây, trên mặt Bách Minh Hóa đã ẩn ẩn lộ ra vài phần vẻ dữ tợn, nếu không, dưới sự trấn áp của hóa thần các vực, ngươi và ta phải đi đâu để tìm cơ hội hóa thần? Mạnh Kính Đức nhíu mày, rơi vào trầm tư. Chương này hết.